Chương 418, ba cửa ải chương 418, ba cửa ải Liễu Nguyên Hạo. Tiêu Xá. Hai người một trước một sau, tự báo tính danh. Thoại âm rơi xuống, Liễu Nguyên Hạo ngón tay phất một cái, trên xe trống lên một đạo giản dị linh khí lồng ánh sáng, đem tinh mịn mưa bụi ngăn cách ở bên ngoài, linh cháo hiện ra nhu hòa bừng sáng, đem mấy người lồng tại trong yên tĩnh. Sở Liên Nhi dường như mừng rỡ, giọng dịu dàng cười một tiếng, "Liễu công tử tốt cẩn thận đâu." Thiện tay mà thôi thôi. Liễu Nguyên Hạo tiếp tục cười nói, "Không dối gạt mấy vị, lần này ta có thể đến Dương Sư Tông, là ra mẫu nhiều mặt quần nhau mới cơ hội này. Nàng năm đó chính là đệ tử trong tông, bởi vậy ta bỏ ra cực lớn đại giới vừa rồi sớm biết được mấy phần nhập môn thí luyện tin tức. Không biết hai vị cô nương có thể có hứng thú nghe một chút." Vừa dứt lời, áo trắng Sở Yên nhíu mày mở miệng, "Ngươi nói." Nàng thanh âm lãnh đạm, thần sát tự có một cỗ băng lãnh mỹ nhân vật bị, thấy Liễu Nguyên Hạo trong lòng nóng lên, lập tức chấn tắc tinh thần, chậm rãi mà nói, "Thí luyện phân ba cửa ải, cửa thứ nhất tên là thú đường làm thử cần tại trong vòng 3 ngày xuyên qua một mảnh Dương Sư Tông linh thú biên, trong vườn đều là bị người lấy bí thuật kích phát thú tính linh thú, cắt máu thành tính. Tu sĩ có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào thông qua, chỉ cần không vấn lạc, liền coi như vượt qua kiểm tra." Hắn nói nhìn về phía Sở Liên Nhi, muốn gặp nàng vẻ kinh ngạc, nào biết thiếu nữ lại che miệng ngáp một cái. Liễu Nguyên Hạo ho khan một tiếng, tiếp tục nói, "Cửa thứ hai thôi, chính là khảo thí cốt linh cùng linh căn tư chất, Dương Sư Tông xưa nay khắc nghiệt, nếu là niên kỷ quá lớn mà tu vi không đạt tiêu chuẩn, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải." Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia khoe khoang ý vị, "Về phần cửa thứ ba thôi, coi như có chút đặc biệt lại nói một nửa." Hắn tận lực dừng lại, muốn kiến tạo một chút lo lắng. Nhưng không ngờ, Sở Yên cùng Sở Liên Nhi đều là mặt lộ hờ hững chi sắc. Trang diện nhất thời có chút xấu hổ. Ngược lại là Lục Ly mỉm cười, ngựa khí bình thản, "Liễu huynh nếu đều nói rồi hai cửa, không bằng đem cửa thứ ba kia cũng nói rõ đi." Liễu Nguyên Hạo cười khan một tiếng, "Nói cửa thứ ba là duyên phận thăm dò. Dương Sư Tông có một cái thông linh yêu thú, truyền ngôn nó linh trí cực cao, am hiểu nhận ra tu sĩ lời nói thật giả. Thông qua nó, có thể nhìn ra chúng ta là có phải có tâm cơ lừa gạt chi ý." Hắn giang tay ra, "Yên tâm, bình thường chỉ hỏi chút xuất thân, kinh lịch loại hình vấn đề, nếu là nói thật, đương nhiên sẽ không có việc. Dương Sư Tông không chào đón người tâm thuật bất chính thôi." Lời tuy nhẹ nhàng linh hoạt, Lục Ly lại nghe được khẽ cau mày, nhưng trong lòng chỉ một phần. Nếu là yêu thú kia thật có này có thể, lai lịch của ta, sợ là muốn ra chút sơ hở. Ý niệm này vừa lên, trong đầu liền truyền đến cựu trưởng lão U Nhạt tiếng nói, "Không cần phải lo lắng. Ta phỏng đoán loại này do xét hư thực thông linh thú, chỉ là thần thức so với bình thường linh thú cường đại chút thôi. Căn bản không có linh thú hoặc là tu sĩ có thể tại không tổn hại người khác thần hồn điều kiện tiên quyết, biết được những người khác nội tâm ý nghĩ. Nếu quả thật dùng pháp này cần làm nhập môn thí luyện, vậy cũng không phải chiêu thu đệ tử, mà là tại làm hủy người thần hồn hoạt động. Ngươi bây giờ tự thân thần thức đã có thể so với trúc cơ hậu kỳ, lại có ta nguyên anh cảnh giới thần thức che chở, chỉ cần không chủ động lộ sơ hở, liền khó có thể xem thấu ngươi hư thực." Lục Ly truyền âm đáp lại một tiếng, "Đã như vậy, vậy liền đi trước xem một chút đi. Nếu là thực sự chuyện không thể làm, lại khác nhớ nó pháp." Nữ tử áo trắng kia nghe nói thí luyện nội dung quả thật đều bị từng cái nói ra, sắc mặt lạnh xuống, nguyên bản bình thản như nước trong mắt ẩn có hàn mang lướt qua. Sở Liên Nhi cười mỉm nhìn qua nàng, sóng mắt lưu chuyển, bí mật truyền âm, "Yên Nhi tỷ, ngươi thế nhưng là lần này thí luyện quan chủ khảo, thí luyện nội dung ngay cả ta cái này thân muội muội cũng không chịu sớm lộ ra nửa phần, bây giờ lại làm cho một ngoại nhân đem ba cửa ải chi tiết từng cái nói ra. Chậc chậc, các ngươi Dương Sư Tông thật đúng là không phải từng cái đều như tỷ tỷ ngươi bình thường công chính nghiêm minh đâu." Sở Yên hai đầu lông mày lại hiện hiện một tia không vui, nhạt âm thanh truyền âm trở về, "Không nói cho ngươi, là không muốn ngươi để người mượn cớ. Ngươi như nhẹ nhõm thông qua, người bên ngoài chắc chắn nói ngươi đi phương pháp, phía sau làm cho người ta chỉ trích. Bây giờ tin tức để lộ, ngược lại là gọi ta muốn biết, đến cùng là đầu nào chó, đem thí luyện quá trình từng cọc từng kiện bán ra." Nàng có chút dừng lại, ánh mắt lạnh mấy phần. "Nếu để cho ta tra ra là ai, tất yếu gọi hắn để mắt." Sở Liên Nhi cười khúc khích, "Đáng tiếc à, hiện tại ba người chúng ta đều biết, sau lưng có lẽ có càng nhiều người đều biết. Ngươi nhìn cái này Tiêu Xá nhìn xem trung thực, kỳ thật truy vấn đến có thể chịu khó đây. Nếu tin tức đều để lộ, không như đối mặt lúc sửa đổi một chút cửa thứ nhất quá trình đi. Nhiều hơn vài đầu ngưng khí đỉnh phong yêu thú, vừa bận thử một chút những cái kia dựa vào mua tin tức ra hỏa, có phải là thật hay không có bản lĩnh." Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt, "Thuận tiện thôi, cũng cho ta cái kia lục âm linh hồn, mở một chút ăn mặt." Sở Yên nghe vậy, lông mày nhíu lại, thanh âm lạnh lẽo, "Nói cho cùng, là của ngươi hồ ly thèm đi." Sở Liên Nhi thẻ lưỡi, lộ ra một tia nũng nịu ý vị, "Tỷ tỷ ngươi tốt xấu là chị ruột ta, lần thí luyện này lại là ngươi chủ trì, như vào tông môn, nó đâu còn có cơ hội ngoạm ăn a. Cơ hội này, liền xem như là cho ta cái này là muội muội, một điểm nhỏ ban thưởng thôi." Nàng dừng một chút, ánh mắt ý vị thâm trường quét Liễu Nguyên Hạo cùng Lục Ly một chút, khóe miệng hơi bệnh, dù sao đều là muốn đi linh thú biên, nếu thật đụng tới vài đầu ngưng khí đỉnh phong hung thú, biến mất mấy người cũng bình thường. Nhất là loại này, thuần dương thân thể thí luyện giả tỷ tỷ, không nhường nữa nó thỏa mãn một chút, quay đầu cũng không tốt dỗ. Sở Yên ánh mắt hơi rét, thấp giọng quát lớn, "Liên Nhi, Mạc Hồng Nôn, van cầu ngươi thôi." Liên Nhi tỷ tỷ nàng ánh mắt tại trong buồng xe chậm rãi dao động, giống như là đang chọn đồ ăn bình thường. Cái kia Liễu Nguyên Hạo, nhìn xem ngược lại là sạch sẽ, có thể dáng dấp quả thực bình thường, khí tức cũng có chút phù. Nói xong, nàng ngữ điệu một trận, ánh mắt lại rơi vào Lục Ly trên thân, về phần cái kia Tiêu Xá, mặc dù một thân bùn, nhìn bẩn thỉu, nhưng nhìn kỹ xuống, tướng mạo ngược lại là rất có mùi vị, nếu là thanh tẩy một phen, nếu là trên đường bị mặt khác người thí luyện phát hiện đâu. Yên tâm đi, tiểu muội ta chuẩn bị đến cực chu toàn, lần này ta thế nhưng là sớm chuẩn bị chút cơ cấp bậc gần nạp trận pháp, bất quá một đám đệ tử thí luyện, tại sao có thể có người phát hiện? Nàng khẽ cắn môi dưới, lại như là tựa như quyết định, tỷ tỷ, hai người này khí huyết thịnh vượng, lại là thuần dương chi thân, có được linh hồn để bụng như vậy, ta có lòng tin, việc này đằng sau, linh hồn là có rất lớn xác suất triệt để bước vào kế tiếp giai đoạn. Ta cam đoan, một năm sau tứ tông thi đấu bên trên, muội muội nhất định có thể vì Dương sư tông tranh tốt thứ tự trở về. Chương 419, nhập môn thí luyện. Chương 419, nhập môn thí luyện. Sở Yên trầm mặc một lát, cuối cùng là thấp giọng nói, Liên Nhi, cái kia Liễu Nguyên Hạo kéo xe, thế nhưng là chỉ đem có cổ huyết liệt Dương sư, tuy chỉ là ngưng khí hậu kỳ, nhưng nếu toàn lực bộc phát, cũng có nửa bước trúc cơ chi uy. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Sở Liên Nhi lại lơ đễnh, yên tâm đi, ngươi nhìn hắn cái kia đắm đuối bộ dáng, ta cùng tỷ tỷ bất quá lộ diện một cái, hắn trong mắt cũng nhanh áp vào trên mặt ta tới. Đến lúc đó linh hồn huyễn hóa ta hình, hắn tám thành ngay cả linh thú cũng không kịp phong xuất, liền sẽ bị câu hồn, bị hái đến tinh quang, đã chết ngay cả xương đều không thừa. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lúc này mới hướng về Lục Ly phương hướng, ngữ điệu chậm dần mấy phần, lại càng lộ vẻ chăm chú. Về phần cái kia Tiêu Xá, danh tự có chút quen hay, nhưng nhìn hắn bẩn thỉu bộ dáng, ngay cả cái liệm vũ thuật cũng sẽ không thi, liền xem như Tiêu gia người, cũng bất quá là một cái không nhận chào đón chi mạch đệ tử thôi, làm sao có cái gì lợi hại linh thú? Sở Yên nhíu mày không nói, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ, chỉ này một lần. Sở Liên Nhi lập tức nhãn tỉnh sáng lên, truyền âm nói, biết rồi, biết rồi, ta cũng không phải tiểu hải tử, linh hồn mê hồn thuật ta dạy dỗ đến khá tốt, lại thêm ta bày ra ẩn nặc trận pháp, tỷ tỷ ngươi yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không có người phát giác. Nàng lời nói xoay chuyển, lại lộ ra mấy phần nũng nịu ý vị, bất quá tỷ tỷ, không như sau lúc này người thay ta xuất thủ, đem hai tiểu tử này. Sở Yên Mi tâm cao lại, lạnh giọng đánh gãy nàng, chớ có được một tức lại muốn tiến một thước. Thí luyện đêm hải, làm sao có thời giờ trì hoãn? Lúc này xuất thủ, sợ là người ta đều muốn bỏ lỡ thí luyện. Nào có thí luyện bắt đầu quan chủ khảo không có ở đây đạo lý. Nàng dừng một chút, thần sắc không kiên nhẫn, linh thú viên thí luyện có 3 ngày thời gian, chỗ kia linh khí bị trận pháp phong tỏa, ngoại nhân không quan sát, bên trong hỗn loạn, chính là ngươi cùng hồ ly kia làm việc cơ hội tốt. Thật muốn nam nhân, chính ngươi độc thủ. Sở Liên Nhi nghe vậy móp méo miệng, nhỏ giọng đáp, tốt a. Một lúc lâu sau, Liệt Dương sư đứng tại Dương sư tông trước sân môn. Liễu Nguyên Hạo vung tay áo ở giữa, linh lực cuốn lên, đem xe kéo cùng nhau thu vào trong chứa vật đại, Liệt Dương sư thì bị thu hồi túi linh thú. Lúc này trước sơn môn đã tụ tập mấy trăm tên đến từ các phe thí luyện giả, hoặc độc hành, hoặc kết bạn mà đến, thân ảnh giao thoa, khí tức khác nhau, từng tấm trên gương mặt trẻ tuổi đều là không giấu được khẩn trương cùng khát vọng. Lục Ly mấy người cùng Sở ra tỉ bội một đạo, dọc theo đường núi đi chậm rãi. Áo trắng Sở Yên thanh lãnh kiệm lời, thần sắc từ đầu đến cuối đạm mạc. Sở Liên Nhi thì gần sát Liễu Nguyên Hạo, một đường cười khẽ thì thầm. Ba người phong thái khác nhau, lại không một không làm người khác chú ý, nhất là Sở ra hai tỉ bội đều là xuất trần dung mạo, dẫn tới dọc theo đường thí luyện giả liên tiếp ghé mắt nghị luận không ngừng. Nữ tử áo trắng kia là ai? Khí chất thật không tầm thường, ta nhìn hay là thiếu nữ áo đỏ kia đáng yêu động lòng người, giống như là nhà ai quý tộc tiên tử. Thẳng đến bọn hắn tới gần sân thí luyện, mấy tên thủ vệ Dương sư tông đệ tử áo vàng xa xa trông lại, ánh mắt đảo qua đám người lúc, đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi người, thần sắc đọc lại, chợt cùng nhau không người, tiếng nói cung kính như một, gặp qua Sở trưởng lão. Tiếng nói không cao, lại tại trước sơn môn thí luyện giả bên trong nổ lên một tiếng sét. Trong ngay mắt, mấy chục đạo ánh mắt xoát nhìn về phía nữ tử áo trắng kia, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo xôn xao. Sở trưởng lão, nàng không phải thí luyện giả. Đúng là Dương sư tông, thí luyện trưởng lão. Ngắn ngủi mấy hơi, nghị luận như sóng chiều nổi lên bốn phía, ngạc nhiên không dứt. Cái kia bị đám người nhìn chăm chú nữ tử áo trắng lại thần sắc không thay đổi, tầm mắt cũng không nhấc một chút, chỉ ở trong gió khẽ bước cằm, áo bào phần phật ở giữa, đã cất bước đi vào sân môn. Đi lại không tật, lại tự mang uy áp. Các vị đợi lâu, ta đã đến, cái kia thí luyện liền mau chóng bắt đầu đi. Đệ tử áo vàng không dám thất lễ, cùng kêu lên đáp, là Sở trưởng lão. Thấy thế, hậu phương Liễu Nguyên Hạo trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, chỉ thì thào mở miệng, sao? Làm sao có thể? Vừa rồi một đường đồng hành Sở Yên cô đương, lại là lần này thí luyện giám khảo, ta lại vẫn ở trước mặt nàng tiết lộ khảo để hắn mặt xám như cho, rất có vài phân hồn bay phách tán bộ dáng. Một bên Sở Liên Nhi lại khẽ che môi đỏ, cười đến không nhanh không chậm, Liễu Ca Nhi chớ sợ, tỷ tỷ của ta sẽ không để ý những này, có thể sớm biết được thí luyện nội dung cũng là bản sự thôi. Ngươi như thực sự lo lắng, theo sát ta chính là, ta sẽ thay ngươi cùng ta tỷ tỷ nói một chút lời hữu ích. Nàng nói đi, lại nghiêng đầu nhìn Lục Ly một chút, ánh mắt sâu thẳm, ngươi cũng là, đừng rời ta quá xa à. Liễu Nguyên Hạo như đến đại xá, đội vàng chắc tay, nếu có thể mượn Liên Nhi cô nương phù hộ một hai, Liễu Mộ vô cùng cảm kích. Lục Ly thần sắc bình tĩnh, khẽ bước cằm, ngựa khi ôn hòa, Liên Nhi cô nương hảo ý, Tiểu Mộ tâm lĩnh. Đối với vị nữ tử áo trắng kia thân phận, Lục Ly kỳ thật sớm đã ẩn ẩn đoán được, chỉ là không nghĩ tới, nàng lại không chỉ có là Dương sư tông bên trong người, càng là lần này nhập môn thí luyện quan chủ khảo. Đội ngũ tại mấy tên đệ tử áo vàng dẫn đạo bên dưới, xuyên qua sân môn, cuối cùng đến một chỗ treo trên bầu trời thạch đài. Nơi đây bình đài rộng lớn, mây mù lở lở, chúng đệ tử nhao nhao dừng bước, nhìn về phía trước. Sở Yên một bộ áo trắng đứng ở trên bình đài, gió nổi lên chỗ, tay áo phần phật, mực phát như thác nước, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt như dương. Nàng nhìn chung quanh một vòng, những cái kia còn tại xì xào bàn tán thí luyện giả đều không cho phép nín hơi ngưng thần. Lạnh lẽo mà thanh âm lạnh lùng, tại vùng núi này trong gió chậm rãi vang lên, ta chính là Dương Sư Tông ngoại môn trưởng lão, Sở Yên. Hôm nay, ta Dương Sư Tông thu môn đồ khắp nơi. Cửa thứ nhất, nhập ta Dương Sư Tông sơ cấp linh thú biên, trong vòng 3 ngày thuận lợi đi ra người, mới tính thông qua thoại âm rơi xuống, trước sơn môn lập tức vang lên rối loạn tương mừng. Đám người hai mặt nhìn nhau, không ít người thấp giọng nghị luận. Cửa thứ nhất lại là linh thú biên, Dương Sư Tông linh thú biên thật không đơn giản, mặc dù chỉ là sơ cấp linh thú biên, nhưng bên trong cũng là có ngưng khí đỉnh phong linh thú ẩn hiện, thậm chí có cổ huyết linh thú. Không bằng mọi người kết bạn mà đi, tương hỗ là chiều ứng, nếu có thể dắt tay phàm đây, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Nhưng rất nhanh liền có người phản bác, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, chớ có vọng tưởng. Người đông thế mạnh chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi một đám người ở trong rừng hành động, động tĩnh to lớn như thế, chẳng phải là bia sống. Nếu là dẫn tới thú triều, chỉ sợ không một người còn sống. Không sai, chúng ta Loa Châu tử đệ, cái nào sẽ không vài tay tránh thú pháp môn. Đến bên trong, còn phải nhìn mọi người bản sự. Đúng lúc này, Sở Yên lại lần nữa mở miệng, ánh mắt băng lãnh như sương, bởi lần này có người tự tiện tiết lộ lần này thí luyện nội dung. Bản tông lâm thời quyết định, tại vốn có linh thú trên cơ sở, ngoài định mức để vào 10 đầu ngưng khí đỉnh phong cấp bậc hung thú. Ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng lời nói rơi xuống đất, lại như kinh lôi nổ vang. Như bởi vậy mất mạng, trách không được người bên ngoài, chỉ có thể trách các ngươi cùng đầu cơ trục lợi hạng người làm bạn. Trong lúc nhất thời, đám người ồn ào. Có người giận mắng, có người sợ hãi, càng nhiều người thì là một mặt không cam lòng. Liêu Nguyên Hạo sắc mặt càng là bám một chút trắng bệnh, giống như là trong nháy mắt minh bạch đây hết thảy thêm khó khăn nguyên do đúng là mình gây nên, bờ môi khẽ nhếch, lại nói không ra nửa chữ. Sở Liên Nhi đứng ở một bên, ngược lại là phong khinh vân đạm, cười không nói. Cứ việc rối loạn không chỉ, nhưng không có người lựa chọn lui lại. Thí luyện đã đến nước này khác, dù là biết rõ phong hiểm đột nhiên tăng, cũng không có một người nguyện ý từ bỏ cái này khó được đến nhà cơ hội. Tại Sở Yên trưởng lão nói rõ cửa thứ nhất tất cả quy tắc đằng sau, rất nhanh, tại chúng đệ tử áo vàng dẫn đầu xuống bên dưới, mọi người đi tới linh thú viên trước đó. Cái gọi là vườn kỳ thực là một mảnh bị mấy tầng trận pháp phong tỏa rừng rậm nguyên thủy, bóng cây um tùm, thú giống liên miên, ép tới người không thở nổi. Khi trận pháp chậm rãi mở ra, lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. Không ít người sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có người lặng lẽ lui lại nửa bước, nhưng lại bị chính mình nâng lên dũng khí gắt gao ngăn chặn. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh thú nhao nhao hiện thân. Các loại hình thái, linh khí khác nhau yêu thú từ thí luyện giả bên người gào thét mà ra, giống như sói như báo hung cầm mãnh thú, cũng có linh văn du tẩu, linh diễm vẩn quanh dị loại sinh linh. Chương 420, Lục Âm Linh Hồ chương 420, Lục Âm Linh Hồ một đoàn người vừa bước vào trong đó, tuyệt đại đa số thí luyện giả liền nhao nhao tăng tốc bước chân, hoặc độc hành, hoặc kết bạn mà đi. Cũng không ít tu sĩ lựa chọn tạm thời báo đoàn, nưu đồ lẫn nhau chiếu ứng. Nhưng cũng không lâu lắm, nơi xa liền truyền đến một trận dày đặc mà tiếng thú giống gừ gừ âm thanh, nương theo lấy mặt đất hơi rung, có hung thú chính hướng nơi đây tụ đến. Những người này, bất quá là bịa sống thôi. Thế mà lúc này còn muốn lấy báo đoàn, ngược lại là bất đi không ít hung thú khí lực. Sở Liên Nhi khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại không mang theo mỉm cười. Liêu Nguyên Hạo nghe vậy nao nao, chợt gật đầu nói phải, đang muốn theo nàng cùng nhau rời đi, chợt phát hiện Lục Ly vẫn đứng tại chỗ bất động, không khỏi hỏi, làm sao? Tiêu Minh không cùng chúng ta đồng hành a? Lục Ly ngữ khí bình tĩnh nói, không cần, ta thói quen một người độc hành. Liêu Nguyên Hạo đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt sáng lên. Lục Ly đi lần này, ngược lại là hắn cùng Sở Liên Nhi một chỗ cơ hội tốt, lập tức cười nói, Tiêu Minh định là có cơ duyên của mình, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Sở Liên Nhi ánh mắt hơi liễm, tuy có chút không vui, nhưng cuối cùng là không có nhiều lời, chỉ xoay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp, tốt ta, vậy ngươi có thể chính mình coi chừng. Nhìn hai người dần dần từng bước đi đến, Lục Ly trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm trầm xuống. Nàng này, trên người linh thú khí tức không thích hợp. Bạch Miêu phản ứng kịch liệt, rất có thể là biến dị nào đó linh thú. Bất quá, nàng chính là Sở Yên trưởng lão người thân, ở đây thí luyện chi địa giết người đoạt thú, tạm không thể làm hắn trong mắt trầm tư, lấy ra Bạch Miêu. Chỉ gặp Bạch Miêu thính thai run run, hiển nhiên vẫn tại bắt lấy trong vườn đặc thù nào đó khí tức. Vốn cho là cửa thứ nhất này thí luyện, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, kết quả Bạch Miêu vừa mới bước vào nơi đây, liền liên tục cảm ứng được mấy đạo cổ huyết khí tức. Lục Ly ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Nếu có thể để U Lam Lang thôn vệ những này mang theo cổ huyết yêu thú, có lẽ có thể thúc đẩy nó phát sinh đúng nghĩa thủy biến. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không có cùng Sở Liên Nhi hai người đồng hành. Tại ngoại giới, muốn tìm được một đầu mang cổ huyết yêu thú, thường thường cần trèo đèo lội suối, khổ tìm thật lâu. Có thể cái này linh thú viên bên trong, linh thú bị người vì đưa lên, số lượng dày đặc, như phối hợp Bạch Miêu cảm giác, trong thời gian ngắn liền có thể tìm được vài đầu mục tiêu. Thân hình hắn khẽ động, cả người liền giống dung nhập rừng ảnh bên trong bình thường biến mất không còn tăm tích. Một ngày thời gian bên trong, Lục Ly cơ hồ đem linh thú viên bên trong tất cả mang theo cổ huyết khí tức linh thú đều tinh chuẩn khóa chặt, vô luận huyết mạch đậm nhạt, tu vi cao thấp, đều bị hắn từng cái tìm được. Chuyến này, hắn chưa từng xuất thủ, U Lam Lang liền đủ để một mình đảm đương một phía. Con sói kia bây giờ đã là ngưng khí đỉnh phong, hung tính tăng vọt, thôn vệ vài đầu cổ huyết yêu thú tinh huyết sau, chỗ mi tâm lại ẩn ẩn hiện ra một sợi màu vàng huyết văn, hình như có lôi quang du tẩu trong đó. Lục Ly nhìn chăm chú thật lâu, trong lòng ám động. Cái này kim văn phi phàm, như tiếp tục thôn vệ cổ huyết, chỉ sợ không bao lâu liền có thể bước vào trúc cơ cảnh, thậm chí sinh ra tầng thứ cao hơn biến dị. Hắn tập trung ý chí, nhặt tiếng nói, thu thập cổ huyết chậm trễ một ngày, cũng nên mau rời khỏi nơi đây. U Lam Lang bị hắn thu nhập trong túi linh thú. Lục Ly thân hình thoát một cái, hóa thành một cơn gió mát xuyên rừng mà đi. Nhưng mà, chưa đi ra bao xa, hắn chợt nghe một tiếng mảnh mai kêu gọi. Tiêu đại ca. Lục Ly bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Liên Nhi thần sắc bối rối, bước chân lộn xộn, đúng là ba bước hai bước vọt tới trước người hắn, một đầu nhào vào trong ngực, khí tức gấp rút, trong mắt lệ quang chớp động. Tiêu đại ca, Liễu đại ca xảy ra chuyện, Lục Ly mặt không biểu tình, mặc nàng tới gần, lại chỉ là nhàn nhạt khoát tay, đưa nàng đẩy ra nửa bước. Nói rõ ràng, ta cùng Liễu đại ca đồng hành, nửa trước ngày coi như thuận lợi, mắt thấy là phải đi ra thí luyện chi địa, nào biết đột nhiên bị hai đầu ngưng khí đỉnh phong yêu thú phục kích. Liễu đại ca vì cứu ta, một mình đỡ được bọn chúng, bây giờ tình thế nguy cấp, còn xin Tiêu đại ca xuất thủ tương trợ một hai. Lục Ly nhíu mày, hai đầu ngưng khí đỉnh phong yêu thú, thật có lỗi, tại hạ tu vi thường thường, cấp độ kia yêu thú ta đi cũng là chịu chết. Như Liễu Nguyên Hạo vận mệnh đã như vậy, không oán người được. Sở Liên Nhi khỏe mắt lệ quang lấp lóe, thanh âm khẽ run, Tiêu Minh có thể nào thấy chết không cứu? Mặc dù có hai đầu ngưng khí đỉnh phong yêu thú, nhưng trong đó một cái đã bị ta cùng Liễu đại ca trọng thương, chỉ cần ngươi chịu ra tay, còn lại một cái không đủ gây sợ. Nếu có thể liên thủ đánh giết, yêu thú kia huyết nục, da lông, nội đan đều có thể chia đều, đối với chúng ta linh thú đều có lớn lao ích lợi. Lục Ly thần sắc không thay đổi, thanh âm lãnh đạm như băng, ta không có hứng thú. Sở Liên Nhi, ngươi hay là tìm người khác đi. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người liền đi. Hừ. Sở Liên Nhi cắn môi hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm. Nàng bỗng nhiên dịu dàng nói, Tiêu đại ca, ngươi có thể nào bất cận nhân tình như thế? Tốt xấu chúng ta cùng là nhập môn đệ tử thí luyện, ngươi có biết ta là ai? Ta là Dương sư tông trưởng lão thân muội. Nếu ngươi giờ phút này quanh tay đứng nhìn, ta tự có biện pháp để cho ngươi không thông qua lần thí luyện này. Lục Ly bước chân dừng lại, giữa lông mày hiện lên một tia hàn quang. Yêu nghiệt hắn thấp giọng nỉ non, ngữ khí lạnh lẽo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tay áo chấn động, một đạo u ảnh từ trong túi linh thú bỗng nhiên lướt đi. Chính là U Lam Lang. Ngao. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây linh diễm lóe lên, U Lam Lang đột nhiên đập ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, đem Sở Liên Nhi trùng điệp ngã nhào xuống đất. U Lam Lang. Sở Liên Nhi kêu lên sợ hãi, trong lúc bối rối, linh khí loạn tuần ra, bên ngoài thân huyền hóa thuật pháp bị cưỡng ép đánh sơ sát, yêu khí bại lộ. Trong chốc lát, thân thể của nàng trên mặt đất vặn bẹo biến hình, hóa thành một cái màu lông tuyết trắng, hai con ngươi hiện xanh linh hổ. Lục Ly thở ơ lạnh nhạt, thanh âm trầm thấp, quả nhiên là linh thú. Linh thú nếu không có nguyên anh chi cảnh, như thế nào có hóa hình chi năng? Cái này linh hồ bất quá ngưng khí đỉnh phong, lại có thể hóa thành người khác bộ dáng, ngay cả ta bây giờ thần thức đều phát giác không ra. Trên thực tế, phát giác dị thường cũng không phải là Lục Ly, mà là hắn trong túi linh thú Bạch Miêu. Cái kia Bạch Miêu dựng thẳng lên toàn thân lông tóc, với đuôi nhẹ rung, mới làm cho Lục Ly đột nhiên ý thức được Sở Liên Nhi dị dạng. Lục âm linh hồ. Cựu trưởng lão thanh âm tại Lục Ly trong thức hải chậm rãi vang lên, trầm thấp bên trong mang theo một tia kinh dị, bực này dị chủng linh thú, nhưng Lục Ly giờ phút này lại vô tâm lắng nghe. Cái kia màu trắng linh hồ rơi xuống đất dãy rủa không ngớt, trong mắt linh quang phụ trào, thần thức khẽ nhúc nhích, như muốn đào thoát. Lục Ly ánh mắt lạnh lùng, bàn tay khẩn trương, yêu lực lập tức bị áp chế gắt gao. Cái này linh hồ chắc hẳn chính là Sở Liên Nhi linh thú ở đây, chủ nhân nên liền tại phụ cận. Lục Ly lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào phía trước một mảnh nhìn như bình tĩnh cánh rừng. Thân thức chậm rãi nô ra, không bao lâu, liền phát giác một cỗ cực kỳ nhạt linh khí ba động từ trong rừng truyền ra, cùng sơn lâm liền thành một khối, nếu không có hắn thần thức cường đại, căn bản không phát hiện được. Dưới chân hắn đạp mạnh, thân hình tựa như mũi tên nhọn lướt đi, trong khoảnh khắc tới gần chỗ kia ba động đầu mượn. Một tòa ẩn nặc trận pháp hách nhưng hiện hiện trước mắt, trận văn tinh diệu huyền ảo, linh khí lưu chuyển ở giữa, tại thị giác bên trong tự nhiên mà mèo. Thế mà còn là một chỗ ẩn nặc trận pháp. Lục Ly ánh mắt triệt để lạnh xuống. Hắn trở tay đem dãy rùa bạch hồ thu nhập túi linh thú, lại đem U Lam Lang một lần nữa thu hồi, chợt một bước vào trong trận pháp. Trận văn hơi có chấn động, nhưng lại chưa ngăn cản thân hình của hắn, hiển nhiên trận này chưa thiết sắc cơ, chỉ là tránh thai mắt của người khác. Trong trận cảnh tượng biến đổi, một cỗ ẩm ướt hương hoa xông vào mũi. Phía trước một màn, thương diễm tận xương. Chương 421, chủ động giải khế chương 421, chủ động giải khế trong huyễn trận, xương mù xoay tròn, linh quang mê ly. Hai bóng người quấn quanh ở cùng một chỗ, cổ đồng cùng tuyết trắng xen lẫn, tại trận pháp lưu quang bên dưới lộ ra mơ hồ mà mờ mờ. Trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị hương khí, giống hoa giống như thuốc, mang theo nhỏ không thể thấy dụ hoặc khí tức, có thể lay động tâm thần, phóng đại dục niệm. Lục Ly thần sắc không gợn sóng, không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy như thế chẳng cảnh, lại là ác nữ bên trên nam kỳ cảnh. Trong huyễn trận, tựa hồ có thể phóng đại người dục vọng, nhưng là đối với trước mắt Lục Ly mà nói, thuật này thực sự không có gì uy hiếp. Chút tài mọn, hắn chỉ là thần thức nhất chuyển, thần sắc liền khôi phục thanh minh. Tiêu đại ca, mau tới a. Sở Liên Nhi tựa hồ cũng nhìn thấy Lục Ly, thần sắc vâng ngã. Phía dưới Liêu Nguyên Hạo lại là một bộ kỳ dị thần sắc. Nó sắc mặt thường hồng, hô hấp dồn dập, toàn thân linh khí tán loạn, hiển nhiên bị hấp thụ hơn phân nửa tinh huyết. Hừ. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở phía sau hai người, một trưởng gỗ già, Sở Liên Nhi còn chưa tới kịp quay người, thân thể liền tại trong oanh minh vỡ nát thành huyết vụ. Sau đó, trong mắt hắn hiện lên một tia vẻ lo lắng, một tay từ Sở Liên Nhi thân thể tàn phế phía trên kéo ra một vòng âm hồn, còn chưa chờ kỳ phản ứng, liền một thanh thu nhập trong bình ngọc, cùng tiêu xá âm hồn bỏ vào cùng một chỗ. Liêu Nguyên Hạo bị một màn này giật nảy mình, toàn thân là tàn huyết gãy chi, sắc mặt tường hồng phía dưới, Lục Ly đã thấy nó thể nội tinh khí, tinh huyết, tất cả đều hao tổn nghiêm trọng. Hắn run rẩy ngẩng đầu, thanh âm khô khốc, "Tiêu Minh, Tiêu Minh ngươi," Lục Ly lạnh lùng nói, "bị thải bổ đến tận đây, còn không tự biết ta." Liêu Nguyên Hạo sững sờ, hình như có sở ngộ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Một giây sau, Lục Ly đã gỡ xuống bên cạnh hắn túi linh thú, thần thức cường đại khẽ quét mà qua, đem túi linh thú Liễu Nguyên Hạo thần thức tất cả đều xóa đi. Sau đó, cái kia mang theo cổ huyết liệt dương sư hiện, đang chuẩn bị nhào về phía Lục Ly, lại bị Lục Ly lại là một trường gỗ nát, U Lam Lang bước ra, răng nanh sâm nhiên, cắn một cái đoạn liệt dương sư hầu cái cổ, đem cái kia cổ huyết nuốt vào trong bụng. Sau đó, Lục Ly mới băng lãnh nhìn về phía Liễu Nguyên Hạo. Liễu Nguyên Hạo muốn rách cả mí mắt, liền tranh thủ trên người gãy chi đẩy ra, liều mạng lùi lại, tha mạng. Tiêu Minh, ta, Lục Ly thần sắc bình tĩnh, một bước tiến lên, hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp vừa ra, đem nó huyết đục tu vi tất cả đều thôn phệ. Tu vi của người này bất quá ngưng khí, đối với Lục Ly trước mắt tu vi tới nói ý nghĩa không lớn, nhưng là thịt mỗi cũng là thịt. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay bắn ra, hai đoàn hắc hỏa rơi xuống, đem hai bộ thi thể nuốt hết. Hỏa diễm lặng im tiêu đốt, vô thanh vô tức, ngay cả huyết khí đều bị luyện làm cho tàn. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lục Ly thu hồi sở liên nhi vững trận, bước chân chưa ngừng, thân hình lóe lên, cấp tốc trốn đi thật xa. Sau một nén nhang, hắn rơi vào một chỗ u lâm lực góc. Hắn phất tay áo vung lên, ngọc bình trong lòng bàn tay hiện hiện. Một sợi mờ mịt hồn quang từ trong bình xuất ra, dần dần ngưng tụ làm sở liên nhi đạo tàn hồn kia hư ảnh. Nàng vừa hiện thân, tựa như độc xà nhìn chằm chằm Lục Ly, trong mắt tràn đầy ác độc cùng không cam lòng, nhưng còn chưa tới kịp nói ra ngôn thoại, liền đã phát giác nơi đây tình thế không đối, nàng hồn thể run rẩy, nhất thời đổi một bộ thần sắc, giọng nghẹn ngào buồn bã cầu xin tha thứ, "Tiêu đại ca, là ta sai rồi, là ta có mắt không trọng, có mắt không biết kim long. Ta biết sai rồi, thật biết sai rồi, ngươi tha ta một mạng đi, ta tuyệt sẽ không trách ngươi hôm nay hủy nhục thân của ta." Sự tình nàng lời còn chưa dứt, lại vội vàng nói, "Ta biết là ta mưu đồ làm loạn trước đây, là ta đáng chết. Nhưng nếu Tiêu đại ca chịu thương tiếc ta một lần, vì ta thay nhục thân đoạt xá, từ nay về sau, ta chính là người của ngươi, là ngươi vật trong lòng bàn tay, sinh tử do ngươi, không dám có chút làm trái." Nói, nàng thần sắc biến đổi, mang ra một vòng quyến rũ yêu kiều cười, thanh tuyến nhẹ mềm như tơ, "Cái kia Liễu Nguyên Hạo đối với ta thèm nhỏ dãi đã lâu, chuyện hôm nay đều là hắn ép buộc, ta bất quá là bị buộc bất đắc dĩ. Tiểu nữ tử chưa bao giờ chủ động cùng người khác giao hợp qua, tất nhiên là giữ mình trong sạch người. Nếu có thể nặng đến nhục thân, ta cùng linh hồn nhất thể song tu, tự ý cực lạc bí thuật, nhất định có thể để đại ca." Dạ dạ yên giấc, nàng khẽ môi dương nhẹ, trong mắt u quang lưu chuyển, như toàn lấy sắc mị cầu sinh, thật tình không biết kia cái gọi là mị hoặc bí thuật tại Lục Ly trong mắt bất quá là tôm tép nhãi nhép tiết mục. Lục Ly nghe xong, đột nhiên bật cười một tiếng. Một tiếng này cười nhạo, không cao không thấp, rơi vào sở liên nhi trong tai, lại như lôi đình nổ vang. Sắc mặt nàng thuần biến, hồn thể chấn động không chỉ, phản phất tiếng cười kia chính là đinh nhập nàng trong lòng gai sắc, từng tấc lột bỏ nàng sau cùng ngụy trang. Ngươi nàng run rẩy mở miệng, lại không phát ra được chữ thứ hai. Nàng mặc dù từ nhỏ liền sinh hoạt tại sở yên che chở phía dưới, nhưng dung mạo không tầm thường, tâm cơ linh lung, lại được dị chủng lục âm linh hồn linh khế, tăng thêm mấy phần mỹ hoặc, tự nhận cũng là người trên người, ít có nam tử có thể cự tuyệt nàng. Có thể Lục Ly cái này khinh thường cười một tiếng, lại đưa nàng sâu nhất tự tôn nghiền nát thành tro. Nàng run giọng nói, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lục Ly mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Sở Liên Nhi, thanh âm bình tĩnh, ngươi cho rằng trên đời này còn có ai sẽ bởi vì ngươi bộ này tàn hồn bộ dáng, lòng sinh thương hại? Hắn chậm rãi nói, ta có thể lưu ngươi một mạng, nếu ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Ngay sau, thay ngươi tìm một bộ đoạt xá nhục thân, cũng không phải không có khả năng. Thoại âm rơi xuống, Sở Liên Nhi ánh mắt lập tức sáng lên mấy phần, chuyển thành mừng rỡ, giọng dịu dàng thăm dò, công tử như nguyện ý, vậy không bằng nhanh chóng cho thỏa đáng. Tìm ra trắng mỹ mạo nhục thân, ta liền ngày ngày hầu hạ công tử tả hữu. Như ngại bình thường tư sắc khó đập vào mắt, không ngại. Tỷ tỷ của ta Sở Yên như thế nào? Nàng tại Dương Sư Tông danh chấn một ngọn núi, đông đảo nam tu trong mộng có cầu, nếu ta đoạt nàng chi thân, cùng công tử kết làm đạo lữ. Về sau, tông nội tông bên ngoài, không biết phải có bao nhiêu ít người hâm mộ ngươi. Lục Ly đối xử lạnh nhạt liếc nàng một cái, lắc đầu đánh gãy, không đội. Nhục thân sự tình, muốn nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Vừa mới nói xong, hắn giương tay vồ một cái, đang lúc trở tay, chấm nhật mang nổ tung. Cái kia bị phong bế pháp lực, rắn rắn chắc chắc trói lại lục âm linh hồ bị hắn một thanh cầm lên. Linh hồ ánh mắt màu đỏ tươi, yêu khí lộn xộn, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, tràn đầy hận ý. Sở Liên Nhi sắc mặt đột biến, "Ngươi lai, ngươi lưu ta tàn hồn là vì nó?" Lục Ly ngữ khí vẫn như cũ bình hàn, "Ngươi cùng nó ký có linh khế, ta nếu là giết ngươi, nó cũng không sống nổi. Ta cũng không gạt lấy ngươi, đây là ta lưu ngươi một mạng nguyên nhân duy nhất." Hắn dừng lại một chút, "Ta tới này Loa Châu, bất quá là tạm ở một đoạn thời gian. Đợi ta thời điểm rời đi, tự sẽ thả ngươi một mạng. Nhưng ở này trước đó, ta muốn ngươi chủ động cùng cái này linh hồ giải khế." Sở Liên Nhi trong mắt quang mang lấp lóe, thần sắc âm tình bất định. Nửa ngày, nàng thử dò xét nói, "Ta có thể cho lục âm linh hồ nghe lệnh của ngươi, nhưng giải khế sự tình, ta như thế nào biết ngươi là có hay không giữ lời nói? Vạn nhất ta giải khế, công tử lại quay người hủy ta thần hồn, ta chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào giỏ?" Chương 422, biến ảo chi thuật. Chương 422, biến ảo chi thuật. Huống chi, tỷ tỷ của ta giờ phút này ngay tại sân thí luyện bên ngoài, nếu ta không có từ linh thú viên ra ngoài, nàng chắc chắn sẽ điều tra ta đi nơi nào, chết tại tay người nào. Công tử ngươi lại có thể giấu giếm được nàng bao lâu? Nàng lời còn chưa dứt, liền gặp Lục Ly sắc mặt chìm mấy phần. Cái này Bạch Hồ mặc dù dâm tà, lại sát thực trung tâm không hai, rất không giống cái kia Bạch Miêu giống như xảo trá ăn ý ở đây cáo cùng cái này Sở Liên Nhi có linh khế thời điểm, Lục Ly cũng không có biện pháp thúc đẩy nàng. Vừa rồi lục âm linh hồ cái kia phiên biến hóa chi thuật, liền ngay cả cựu trưởng lão Nguyên Anh cảnh giới thần thức đều muốn xem kỹ mới có thể nhìn thấu, thiên phú như thế, nếu dùng thật tốt, tương lai tất có đại dụng. hắn đã bí mật hỏi ý kiến qua cựu trưởng lão, xác nhận cái này lục âm linh hồn chính là thượng cổ linh hồn dị trùng, tự ý mị hoặc, giỏi thay đổi hóa chi thuật, cực kỳ hiếm thấy, nếu là bỏ qua cái này, rất khó lại tìm đến một cái. Thế là, cáo này đã trở thành Lục Ly tình thế bắt buộc đồ vật. Lục Ly trầm giọng nói, ngươi nếu không nguyện chủ động giải trừ, chết ngay bây giờ. Hồ ly này tuy tốt, ta cũng không phải không thể không cần. Hắn ngữ phong nhất chuyển, cười nhạo lên tiếng, về phần ngươi tỷ tỷ kia, ngươi cho rằng ta thật sẽ sợ nàng? Vừa mới nói xong, Lục Ly trúc cơ cảnh khí thế đột nhiên dâng lên. Hắn một tay giơ lên, thần hồn ba động đã chế trụ Sở Liên Nhi tàn hồn, mắt thấy liền muốn đưa nàng ép lại cho tàn. Chấm đã. Sở Liên Nhi rốt cục luống cuống, kêu lên sợ hãi, ta giải, ta cái này giải khế. Hy vọng tiền bối có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nàng thanh âm phát run, thần hồn khẽ run, cuống quýt phun ra linh chú. Trong ngay mắt, lục âm linh hồn mi tâm hảo quang lóe lên, một đạo đen kỳ tấn ký đột nhiên vỡ nát, biến mất vô hình. Linh hồn quanh thân yêu khí trì trệ, trong hai con ngươi oán hận dần dần tiêu tán, ánh mắt một mảnh mờ mịt, phản phất thoát ly một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Lục Ly nhìn qua nó, vẫn không yên lòng, âm thầm nói nhỏ, sư tôn, cáo này ấn ký phải chăng đã giải sạch sẽ? Trong thức hải truyền đến cựu trưởng lão lãnh đạm đáp lại, ấn ký phá toái sạch sẽ, cũng không có biện pháp dự phòng. Tốt. Lục Ly nhẹ gật đầu, bàn tay đảo ngược, linh lực chấn động, liền đem Sở Liên Nhi cái kia sợi du hồn lần nữa phong vào tiêu xá chỗ trong bình ngọc. Kỳ thật hắn giờ phút này hoàn toàn có thể chạm thảo trừ căn, trực tiếp đem Sở Liên Nhi gạt bỏ, nhưng hắn cũng không động thủ. Bạch Hồ ngay tại một bên, nó mặc dù đã giải khế, nhưng chủ tớ chi tình chưa ngừng. Nếu là trơ mắt nhìn xem chủ nhân trước hồn phi phách tán, chỉ sợ nó lại khó cam tâm tình nguyện bị Lục Ly ký khế ước. Bởi vậy, hắn lựa chọn sau đó. Sau một khắc, hắn tát tế ra một đạo linh quang, chính là cựu trưởng lao thân truyền thụ linh thú ký khế ước chi thuật. Pháp quyết mở ra, linh ấn ngưng tụ, trực chỉ Bạch Hồ mi tâm. Một lúc lâu sau, trong rừng đường nhỏ, gió nhẹ phật lá. Lục Ly chắp tay mà đi, một thân trúc cơ kỳ uy áp không còn che giấu, bao phủ bốn bề. Trong rừng nguyên bản nghỉ lại linh thú sớm đã tứ tán trốn tránh, không dám tới gần nửa bước, khắp nơi vắng lặng im ắng. Một hồng y nữ tử tại hắn phía trước lượn lờ tiến lên, dáng người thướt tha, dáng đi vũ mị, ngoái nhìn ở giữa, tiểu diễm như lửa, hết lần này tới lần khác khuôn mặt lại cùng Sở Liên Nhi giống nhau như lúc. Lục Ly nhìn xem nữ tử kia, trong lòng tối sách. Hắn tự hỏi bây giờ thần thức viễn siêu thường nhân, nhãn lực cực chuẩn, cũng không nhận ra thật giả. Trong ánh mắt của nàng là trần trụi lại cùng thuận theo, thậm chí mang theo vài phần không hiểu. Tình ý Lục Ly sắc mặt ngưng lại, ngựa khí nhưng như cũng bình tĩnh, "Cựu trưởng lão, ngươi dạy ta cái này ký khế ước chi thuật, không khỏi qua chút." Trong thức hải, cựu trưởng lão tiếng cười ung dung vang lên, "Ha ha, tiểu tử ngươi còn không hiểu sao? Linh khế thuật vốn là sẽ thả lớn phụ thuộc cảm xúc, thuật này trải qua ta cải tiến, lại tăng thêm một đạo tình cảm ký thác chi ấn, nàng tự nhiên thân thiết hơn ngươi, theo ngươi, thậm chí luyến ngươi. Cái này lục âm linh hồn cũng không phải bình thường yêu thú, nàng tự ý mị hoặc, hiểu lòng người, nếu không trước được nó tâm, chưa hẳn triệt để chân ở. Ta nhìn nó cùng cái kia Sở Liên Nhi ở giữa, ai là chủ, ai là phụ, thật đúng là khó mà nói. Vừa rồi ta gặp cái kia Liễu Nguyên Hạo thế, nhưng là trước bị cái này linh hồn rút ra qua tinh huyết, lại đến phiên Sở Liên Nhi. Hú hồ, lục âm linh hồn mỹ diệu, viễn phi ngươi bây giờ nhìn thấy, ta hỏi ngươi, tiểu tử ngươi có thể có vừa ý giai nhân. Cái này cáo mà biến hóa chi thuật, cũng không chỉ ngoại hình bắt trước, nó có thể phỏng đoán cảm xúc, bắt trước giọng điệu, ngay cả khí tức đều phản phất đến giống nhau như lúc. Ngươi nếu là trong lòng thật có trong đó ý nữ tử, vô luận là cái kia Du Diệu Diệu, hay là Phương Giao, hoặc là nữ tử khác sư tôn, chớ có lại nói bậy. Nếu ta sẽ vì túi ra động tâm, cũng không sống tới hôm nay. Lục Ly thản nhiên nói, ta thu nàng, có thể cũng không phải là vì hưởng diễm phúc. A, cựu trưởng lão ngữ khí nghiền ngẫm, vậy ngươi dự định làm cái gì? Ta sau đó chuẩn bị tại Dương Sư Tông mượn nhờ linh mạch bế quan tu luyện, không cách nào tấp nập tại tông môn lộ diện. Cáo này biến hóa chi thuật tinh diệu không gì sánh được, có thể thay ta gặp người, cùng nhau tả hữu. Mà lại trong mắt của hắn một vòng lanh quang chợt lóe lên, Sở Liên Nhi vị tỷ tỷ kia chính là Dương Sư Tông ngoại môn trưởng lão, cửa thứ nhất thoáng qua một cái, như Sở Liên Nhi chưa ra nàng tất tự mình đi vào dò xét. Trong ngắn hạn, còn cần cáo này tiếp tục đóng vai nàng một trận, tốt đem việc này giấu giếm. Cựu trưởng lão tại trong thức hải cười hai tiếng, thanh âm vẫn như cũ lười biếng. Tiểu tử ngươi hay là tâm tư cẩn thận, biết phòng ngừa chú đáo. Lục Ly nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại càng sâu thẳm, đây cũng là ta nhất định phải bức Sở Liên Nhi giải khế nguyên nhân chủ yếu. Ánh mắt của hắn rơi vào thân ảnh áo đỏ kia phía sau, ngữ khí lạnh lùng, nếu chỉ là để linh hồn nghe lệnh của ta, ta chưa hẳn có thể tùy thời biết được nó động tĩnh. Càng quan trọng hơn là, nó nếu dùng hình dạng của ta, ở bên ngoài làm ra cái gì thất thố tiến hành, vậy liền không xong. Cho nên, nó không giống với Tiêu Xá Bạch Miêu. Cáo này, ta muốn triệt để khống chế mới an tâm. Ân, cũng coi như ngươi nghĩ đến chủ toàn. Cựu trưởng lão cười hắc hắc, đáng tiếc lão phu bây giờ là âm sâu độc chi thể, không phải vậy phía trước, nữ tử áo đỏ hình như có nhận thấy, bộ pháp hơi ngừng lại, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp. Thanh âm nhu hòa huyền chuyển, chủ nhân là tại gọi ta sao? Lục Ly nhìn nàng một cái, mà không gợn sóng đáp, giờ phút này gọi ta là chủ nhân cũng không sao, nhưng các loại gia linh thú viên đằng sau, cần nhớ kỹ thú liễm. Ngươi cùng Sở Liên Nhi làm bạn lâu ngày, nàng cùng Sở Yên ở giữa ngôn ngữ cử chỉ nguyên nên trong lòng hiểu rõ, quyết không thể lộ ra sơ hở. Nữ tử áo đỏ kia nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, dáng tươi cười càng thêm ngọt ngào, biết, Tiêu đại ca. Câu này làm cho cực kỳ tự nhiên, thanh âm tiểu mị bên trong mang theo một chút ngông chiều nghịch ngợm, thần sắc cơ hồ cùng Sở Liên Nhi không khác, giữa lông mày thậm chí lộ ra mấy phần thiếu nữ động tâm ngượng ngùng. Trong rừng gió nhẹ lướt qua, váy đỏ lắc nhẹ, bên tóc mai một sợi toái phát Phật đến vai môi, nàng lại không tự giác khẽ liếm mà đi, bị mà không biết. Lục Ly nhắm lại hai mắt, tinh tế đánh giá nàng, thật lâu mới chậm rãi gật đầu, không sai, đơn giản giống nhau như lúc. Sau khi ra ngoài, Như Sở Yên âm thầm hỏi Liễu Nguyên Hạo hạ lạc, ngươi liền nói là ngươi đoạt đi cái kia Liễu Nguyên Hạo thuần dương tinh nguyên, đem nó hủy thi diệt tích. Về phần ta vì sao không việc gì? Ngươi chướng mắt ta, liền chưa từng ra tay, khác chọn mặt khác tốt hơn mục tiêu. Chương 423, Trác Linh Dễ chương 423, Trác Linh Dễ nữ tử áo đỏ khỏe mắt vẩy một cái, trong mắt hiện hiện một tia giảo hoạt, nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khí mềm nún, tốt à, chủ nhân. Bất quá nô gia hiện tại trong mắt, có thể tất cả đều là chủ nhân đâu bỗng nhiên, nàng lại từ từ tới gần hắn hai bước, tiếng nói mềm nu cười khẽ, chỉ là chuyện này sau khi làm xong, nô gia phải chăng có thể nũng nịu chút, lấy chút ban thưởng. Nàng duỗi ra một cây tinh tế ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm tại chính mình khóe môi, làm bộ muốn gần sát Lục Ly. Lục Ly ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên quát tay, đầu ngón tay một sợi linh quang chớp động, đưa nàng cưỡng ép đẩy lui nửa bước. "Đừng tìm ta đùa nghịch trò hề này," hắn ngữ khí nhàn nhạt. Nữ tử áo đỏ bị chấn động đến khẽ lùi lại nửa bước, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn cũ thủy thủ Demi, ôn nhu đáp, "Là chủ nhân." Lục Ly không tiếp tục ngôn ngữ, chỉ là cơ cơ tay áo, ra hiệu cái kia Lục Âm linh hồ rời đi trước. Lục Ly thì chậm rãi rút lại phía sau vài dặm, một mình xuyên rừng mà đi. Cái này linh hồ mặc dù chủ tu mị hoặc cùng biến ảo chi thuật, thực chiến thủ đoạn không cao lắm mạnh, nhưng nó bản thân tu vi cũng có ngưng khí đỉnh phong, trong rừng đám hung thú này mặc dù nóng nảy, cũng không làm gì được nàng. Hắn đi lại dòng dã mấy canh giờ, cho đến ánh nắng dần dần nghiêng, lâm ảnh sâu đồng, phía trước sáng tỏ thông suốt. Linh thú viên cửa ra vào đang ở trước mắt. Ngoại vi tiếng người dần dần lên, đã có không ít tu sĩ từ khác nhau phương hướng lần lượt trở về, có người toàn thân vết máu, trên mặt hoảng sợ sắc, cũng có nhân thần tình đờ đẫn, đi lại phù phiếm, hiển nhiên đã trải qua hung hiểm chém giết. Cũng có số ít người quần áo còn cả, chỉ là thần sắc trầm tĩnh, ẩn ẩn khoe khoang. Mà tại lối ra kia trước, một bộ áo trắng thân ảnh lặng lặng đứng thẳng. Nàng áo bào trong gió hơi rung nhẹ, như tuyết bên trong mai, lạnh ý doanh người. Sở Yên. Ánh mắt của nàng từ linh thú viên chỗ sâu quét tới, trong chốc lát cùng Lục Ly đối đầu, ánh mắt ngưng tụ, trong mắt nổi lên một tia nhỏ không thể thấy dị sắc, chợt cấp tốc thu lại. Lục Ly thần sắc như thường, đi ra lâm viên trong nháy mắt liền chắp tay thấp giọng, gặp qua Sở trưởng lão. Sở Yên nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lại bất động thanh sắc đảo qua trong đám người thiếu nữ áo đỏ, tựa hồ có chút nghi hoặc. Nhưng giờ phút này không phải hỏi thăm Sở Liên Nhi thời khắc, nàng đối với Lục Ly mở miệng nói, không sai, có thể từ linh thú viên còn sống đi ra chuẩn bị nên đón cửa thứ hai thí luyện đi. Lục Ly cung kính đáp lại, tuân mệnh. Cửa thứ hai, không hắn, chắc linh dễ mà thôi. Bực này không, đối với đa số tu sĩ mà nói bất quá là qua loa, chỉ có số rất ít tiên tiêu mới có thể trổ hết tài năng. Ánh mắt của hắn rơi vào trước trận viên kia chắc linh la bàn phía trên. Bất quá là bình thường hạ giai linh khí, dựa vào trận văn cảm ứng linh khí thuộc tính, lại theo màu sắc sáng tối phân ra linh căn lưu huyết. Như vậy thu thiện đồ vật, Lục Ly chỉ cần thêm chút thần thức nhiễu loạn, liền có thể tùy ý điều tiết nó hiện hiện thuộc tính cùng linh căn phẩm giai. Mà Lục Âm linh hồ bên kia, hắn càng là sớm cùng cựu trưởng lão từng có an bài, đối phó bực này cấp thấp trận bàn, tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Sở Liên Nhi linh căn thuộc tính, sơ tại Lục Ly hỏi thăm xuống liền biết được, thủy một song linh căn. Cái này tại bình thường đệ tử bên trong đã thuộc tư chất thượng đẳng. Trận văn khởi động, Lục Âm linh hồ thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần nghi ngờ, phối hợp với cựu trưởng lão thần thức điều khiển, trên la bàn rất nhanh nổi lên một xanh một lam linh quang, cốt linh 18. Trước trận trong nháy mắt thiên tĩnh, lập tức dẫn phát một mảnh thấp giọng nghị luận, sợ hai thán phục thanh âm liên tiếp vang lên. Hai thuộc tính, hay là thủy một song linh căn, cốt linh mới 18 tuổi. Tư chất này, đặt ở Dương Sư Tông đều tính đỉnh tiêm đi. Nàng không phải Sở Yên trưởng lão thân muội muội a? Chắc không được đám người ánh mắt một lần nữa tụ đến, Sở Liên Nhi lần nữa trở thành ánh mắt mọi người bên trong trung tâm. Lục Âm linh hồ kéo ra một vòng cười nhạt, lúng đồng tiền như hoa. Nàng vốn là mị hoặc loại linh thú, phối hợp Sở Liên Nhi bản sắc tác phong, hạ bút thành văn. Nhất là tại thi kiểm tra xong đằng sau, còn như trò đùa giống như hướng mấy vị đến đây tốt như thế thuần dương nam đệ tử lẫn nhau lưu lại truyền âm phủ, ngựa khí ngạo lớn, thần thái vũ mị, dẫn tới mấy người mặt đỏ tới mang hai. Nơi xa, Sở Yên hình như có chỗ xem xét, chỉ là hơi cao mày, bí mật truyền âm, ngươi cô nàng này, chớ có tại trong tông môn làm loạn. Nhập tông đằng sau, như còn dám hành động thiếu suy nghĩ hại người tính mệnh, dù là ngươi là muội muội ta cũng không giữ được ngươi. Linh hổ cười khẽ hồi âm, tiếng nói trầm trầm, biết rồi, Yên Nhi tỷ, tiểu muội ta cũng không phải lần đầu, như thế nào xảy ra sự cố? Bất quá là giao lưu trao đổi, sẽ không thật đả thương người tính mệnh. Đến phiên Lục Ly thời điểm, hắn cũng không đội vã tiến lên khống chế linh căn trận bàn, ngược lại trong mắt lóe lên một tia hiếm thấy yêu kỳ. Chính mình là cốt tộc chi thần, cũng không phải là tu sĩ tầm thường, tu luyện chỗ theo chính là linh cốt mà không phải linh căn. Có thể cựu trưởng lão từng nói, cốt tộc mặc dù lấy xương làm gốc, nhưng cũng tự có linh căn, hắn là thiên cốt chi giai, theo lý thuyết, linh căn phẩm giai cũng nên không thấp. Nhưng vấn đề là, Lục Ly chính mình đấy lòng rõ ràng, hắn cũng không phải là trời sinh thiên cốt, mà là từ hạ đẳng nhất hoàng cốt, từng bước một dựa vào quỷ cốt thôn phệ mà đến. Nếu là linh căn vị thiên phú sở định, vậy hắn nguyên bản hoàng cốt, linh căn lại có thể cao bao nhiêu? Điểm ấy, chính hắn cũng nói không chính xác. Lục Ly cất bước mà lên, không có lập tức động thủ xuyên tạc, mà là tùy ý trận bàn dò xét hắn chân thực linh căn. Trong ngay mắt, năm đạo quang mang gây phóng, ngũ linh căn, kém cỏi nhất loại kém chi tư, cơ hồ không cách nào tu hành. Lục Ly lại chỉ là mặt không đổi sắc, tâm thần khẽ động, lặng yên xuyên tạc trận bàn linh thức. Năm đạo quang mang trong nháy mắt dập tắt thứ hai, còn lại đỏ, lam, lục ba màu cùng sáng, dừng lại tại tam linh căn. Trận bàn phía dưới khắc văn chậm rãi hiện ra hắn cốt linh, 18. A, vừa mới không phải ngũ sắc sao? Thay đổi thế nào, có người phát giác dị thường. Khả năng trận bàn sai lầm, thứ này dùng cả ngày, khó tránh khỏi linh khí hỗn loạn. Có người phụ họa, cũng có người nhíu mày, nhưng phụ trách khảo nghiệm đệ tử áo vàng lại chưa truy vấn, ngọc giản trong tay đã ghi lại, Tiêu Xá, Tam Linh căn, cốt linh 18. Lục Ly bình tĩnh lui về đám người, thần sắc bất động, giữa lông mày không có chút rung động nào. Tam Linh căn cùng 18 cốt linh, chính là Tiêu Xá bản thân thuộc tính. Hắn sớm tại biết được thí luyện nội dung thời điểm liền đã từ Tiêu Xá trong miệng ép hỏi ra tới. Nếu muốn mượn nó thân phận, tự nhiên không có khả năng tự tác chủ trương sửa đổi những cơ sở này tin tức, những nội dung này người hữu tâm thêm chút nghe ngóng liền có thể tra ra, không cho phép nửa điểm sai lầm. Nhưng Lục Ly luôn luôn cẩn thận, trong lòng đã tính toán, đợi nhập tông môn sau, hắn sẽ còn nghĩ cách để Lục Âm Linh Hồ ra ngoài âm thầm điều tra Tiêu Xá qua lại linh căn cùng tuổi tác, miễn cho người này trước đó nói hoang, dẫn tới không cần thiết nhìn trộm cùng phong hiểm. Về phần Tiêu Xá Tam Linh căn tư chất, với hắn mà nói, vừa đúng, cũng không quá kém làm cho người ta khinh thị, cũng không đủ hàng đầu dẫn tới người khác kiêng kỵ. An an ổn ổn, bước vào nội môn liền có thể. Rất nhanh, một đoàn người thí luyện toàn bộ kết thúc. Tại mọi người dần dần trắc nghiệm đằng sau, cuối cùng lại có một tên thân co song linh căn tu sĩ hiện thân, sắc mặt mang theo khó nén ngạo ý, tựa hồ đã làm tốt bị chúng nhân chú mục chuẩn bị. Nhưng mà, trong dự đoán vây nâng cùng sợ hãi thán phục cũng không đến. Bốn phía tu sĩ nhiều lắm là ghé mắt một chút, liền riêng phần mình tản ra. Tại Loa Châu, bực này biểu hiện đúng là trạng thái bình thường. Cùng hắn chỗ tông môn khác biệt, Loa Châu chư phái càng xem trọng là huyết mạch truyền thừa cùng khế ước dị thú cổ huyết tiềm lực, linh căn tư chất ở đây bất quá là tham khảo một trong, sớm đã không còn quyết định tu hành con đường phía trước hạn mức cao nhất. Cho dù là song linh căn, cũng kém xa một ít có được biến dị linh thú, thân phụ cảnh tượng kỳ dị huyết mạch người tới thụ nặng. Về phần vị kia giờ phút này chúng tinh phùng nguyệt sở liên nhi nàng mà đưa tới chú mục, cùng linh căn ưu khuyết quan hệ không lớn. Chân chính để nàng trở thành tiêu điểm, là tấm kia đủ để chấn động tâm thần người ta gương mặt xinh đẹp, cùng càng quan trọng hơn, nàng cái kia Dương sư tông ngoại môn trưởng lao sở yên chi mọi thân phận. Chương 424, Vấn Tâm Dương chương 424, Vấn Tâm Dương nhị luân khảo thí sau khi kết thúc, trên trận còn thừa không đủ 100 người. Một vòng này chủ yếu si mất rồi cốt linh hơi lớn tu sĩ, cùng linh căn thấp kém người. Ngũ linh căn người cơ hồ đều bị đào thải, tứ linh căn bên trong cũng chỉ có cốt linh còn cái nhỏ bị lưu lại, về phần tam linh căn, hai linh căn, chỉ cần tuổi không lớn lắm, cơ hồ toàn bộ thông qua, thẳng vào cửa thứ ba. Đám người bị dẫn dắt đến đi xuyên qua đường núi, một đường trầm mặc, không biết sẽ đứng trước cỡ nào khảo nghiệm. Đường núi cuối cùng là một tòa u ám cung điện. Trên vách tường cung điện tràn đầy đồ đằng bích họa, đều là cổ huyết dị thú, tư thái dữ tợn, sát thái pha tạp, lẳng lặng chiếm cư ở trên tường, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trong vách đá leo ra bình thường, làm người ta trong lòng phát lạnh. Trong điện, một tên lão giả tóc trắng ngồi ngay ngắn đài cao, trước mặt phủ lên một tấm trắng loan giấy vẽ. Lão giả bên người, một cái toàn thân trắng như tuyết linh dê chính nằm co do ngủ say, khí tức kéo dài. Lão giả thần sắc chuyên chú, tay cầm một bút, chính từng bút phát họa bức tranh, không coi ai ra gì. Phía sau hắn hai bên còn ngồi ba người, một vị diễm lệ mỹ phụ, một vị trung niên mặc hắc bào, còn có một tên người mặc đạo bào, trên mặt ý cười thanh niên. Ba người đều là nhắm mắt tính toán, khí tức trầm ngưng, không chút nào bởi vì trăm người nhập điện mà có bất kỳ phản ứng. Sở Yên dẫn đám người đi vào trong điện, đứng ở trước thềm đá, chưa lên tiếng, chỉ lặng lặng chờ đợi. Lục Ly đứng ở trong đám người, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đài cao bốn người, thầm nghĩ trong lòng, bốn người này đều là kim đan tu sĩ, xác nhận tông môn nội môn trưởng lão. Cái kia đang vẽ tranh lão giả tóc trắng, hẳn là Dương sư tông tông chủ, kim đan hậu kỳ. Dương sư tông nội môn trưởng lão tu vi cũng không tính mạnh, nội tình chân chính là nguyên anh cảnh giới hóa hình linh thú. Chín đầu liệt dương sư thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong điện yên tĩnh im lặng. Không biết qua bao lâu, cái kia ba tên nhắm mắt trưởng lao rốt cục chậm rãi mở mắt ra, mà lão giả tóc trắng cũng nơi này lúc thu bút, đem trước mặt bức tranh nhẹ nhàng cuốn lên, đưa cho đám người quan sát. Sư minh quả nhiên kỹ nghệ càng hơn trước kia, trong bức họa kia lôi dao, phản phất một hơi nữa liền muốn giấy rách mà ra. Mỹ phụ cười khẽ che miệng, thanh âm êm hay, ngữ khí lại cùng kính có thừa. Sư minh nếu không chê, muội muội liền mặt dạy cầu được bức họa này. Lão giả cười ha ha một tiếng, tâm tình giống như cực kỳ thoải mái, nói nếu liễu muội ưa thích, vậy liền đưa ngươi thôi. Đa tạ sư minh. Mỹ phụ đứng dậy, hai tay tiếp nhận bức tranh, thần sát trịnh trọng. Phen này nói chuyện với nhau đằng sau, trong điện bầu không khí mới chậm rãi trở nên khoan dung. Lão giả tóc trắng lúc này mới đưa ánh mắt về phía dưới trăm người, thanh âm ôn hòa, chậm rãi mở miệng, ước chừng hơn trăm người, cùng ta lúc trước suy tính không kém bao nhiêu. Sở Yên, lần này chủ bị thí luyện, vất vả ngươi. Đây đều là Yên Nhi phải làm. Tông chủ, hiện tại có thể mở ra vòng thứ ba. Sở Yên chắp tay nhẹ giọng. Lão giả tóc trắng gật đầu, cười nói, tự nhiên có thể, vậy liền giờ phút này bắt đầu đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong điện bốn vị trưởng lao ánh mắt chậm rãi quét về phía đám người. Sở Yên tiến lên một bước, thanh âm thanh lãnh, vòng thứ ba, rất đơn giản. Nói ra các ngươi tính danh, lai lịch, cùng khế ước linh thú. Xin mời thành thật trả lời, không cần thiết giấu giếm, càng chớ nói dối. Nàng lời còn chưa dứt, lão giả bên người cái kia ngủ say Bạch Dương đột nhiên mở mắt, một đạo lục u quang mang tại chỗ sâu trong con người chợt lóe lên. Lục Ly lườm cái kia linh dê một chút, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đây chính là Liễu Nguyên Hạo nói cái kia biết lão linh thú. Hắn lập tức hướng cựu trưởng lão truyền niệm. Ân, linh này thú gọi là Vấn Tâm Dương, thần thức cực kỳ nhạy cảm, có thể bắt ngôn ngữ phía sau cảm xúc ba động cùng rất nhỏ thần thức khác biệt. Tuy chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng bình thường kim đan tu sĩ, tại trước mặt nó cũng khó nói lời nói dối. Bất quá, có thần thức của ta bảo vệ ngươi cùng cái kia lục âm linh hồ, chỉ cần mặt ngoài không cần lộ ra cái gì rõ ràng sơ hở, vậy cái này dê đầu đàn phát giác không ra cái gì nghe đến đó. Lục Ly có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, vòng thứ ba này hơn phân nửa là cái bẫy dập. Đa số đệ tử thí luyện cũng không biết cái này vẫn tâm dương năng lực, nếu là vô ý nói sai, hoặc là cố ý giấu giếm xuất thân, sợ là liền vô duyên tiến vào tông môn. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, ánh mắt thì quét về phía trước từng vị tiến lên thông báo tu sĩ. Rất nhanh, có người đi ra, cho biết tên họ, linh thú, giọng thành khẩn, nhìn như không ngại. Vẫn tâm dương không nhúc nhích, chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú, chưa lộ ra dị trạng. Lại có mấy người tiến lên, đều là thuận lợi thông qua. Thẳng đến, đệ tử Lâm Sách, Khải Linh tại Phong Cốt Sơn, khế ước linh thú là Xích Diễm Lang. Sau một khắc, Vẫn Tâm Dương cái kia mắt xanh lục đống nhiên lóe lên, không có dấu hiệu nào. Sở Yên thần sắc lạnh lẽo, nói láo người, loại bỏ. Lâm Sách sắc mặt lập tức trắng bệnh, ta nói chính là thật. Lời còn chưa dứt, liền bị ngoài cửa chấp sự kéo ra ngoài. Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh. Đệ tử thí luyện ở trong, đã có người phát giác dê trắng kia dị thường, nhưng là còn có càng nhiều người cũng không phát giác ra được, từng cái mở mị tứ phương. Dù sao, dù là Dương Sư Tông nội tình thâm hậu, cũng không có khả năng đối với ở đây tất cả tu sĩ khế ước linh thú như lòng bàn tay, như thế nào trực tiếp phán đoán người này có hay không nói dối. Nhưng là có vết xe đổ sau, tiếp xuống đệ tử lại không người dám lung tung báo ra thân phận, khế ước linh thú danh hảo. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, không bao lâu, đến viên lục âm linh hồ. Nó ánh mắt tiến tĩnh, không chút hoang mang địa đạo xuất thân phận, Sở Liên Nhi, xuất thân Phong Nguyệt Sơn mạch sở ra. Khế ước linh thú, lục âm linh hồ. Lời vừa nói ra, đám người chấn động. Dị chủng linh thú. Toàn bộ thí luyện trong đội ngũ, cho tới giờ khắc này, cũng chỉ có một đầu này dị chủng linh thú hiện thân. Bốn vị trưởng lão thần sắc đều có mà thay đổi, trong đó lão giả tóc trắng kia trong mắt càng hiện lên một vòng vui mừng, mở miệng nói, "Sở Yên, vị này là muội muội của ngươi đi." "Chính là." Sở Yên thản nhiên đáp lại, thần sắc tự nhiên. Việc này Dương Sư Tông trên dưới có nhiều nghe thấy, thực sự chưa nói tới cái gì giấu giếm. "Không sai." Lão giả tóc trắng khẽ vuốt sợi râu, ngữ khí ôn hòa, có thể khế ước sở ra linh hồn nhất mạch, lại là cực kỳ hiếm thấy biến dị chủng, thiên phú phi phàm. Ta Dương Sư Tông chưa hẳn có thể so sánh sở ra càng thích hợp nàng tu luyện, nhưng nàng này đã nhập tông môn ta, liền ứng thích đáng vô trọng. Nàng sau này đãi ngộ, có thể theo như đệ tử hạch tâm đối đãi, tài nguyên tu luyện cùng bí cảnh danh ngạch, đều là theo đệ tử hạch tâm cấp cho. Sở Yên cùng Sở Liên Nhi cùng nhau không mình hành lễ, đa tạ tông chủ ân trọng. Tóc trắng tông chủ gật đầu cười nói, "Sở Yên, ngươi là ta Dương Sư Tông trăm năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử một trong, đã là ngươi thân muội, tông môn tự nhiên ký thác kỳ vọng." Sở Yên mặt lộ kiên định, nói xá muội linh hồn huyết mạch so ta càng tinh khiết, tiềm lực cũng hơn xa ta Sở Yên, đệ tử định không phụ nhờ bà. "Tốt." Lão giả cao giọng cười một tiếng, bầu không khí vì đó rung một cái. Lời vừa nói ra, đám người lại nhìn Sở Liên Nhi, đã là ánh mắt lửa nóng, rất nhiều thông qua ba cửa ải đệ tử bắt đầu chủ động tiến lên bắt chuyện, bầu không khí đột nhiên thân thiện. Chương 425, nhập tông chương 425, nhập tông Sở Yên thấy thế, thấp giọng truyền âm nói, Dưỡng Sư Tông hoạch tâm nhất tư cách người đã cầm xuống, con đường sau đó cũng không thể lười biếng. Minh bạch rồi, Yên Nhi tạ. Sở Liên Nhi cười nhẹ nhàng. Không khí tuy nóng, khảo thí lại còn đang tiếp tục. Đa số đệ tử khế ước linh thú thường thường, mặc dù không đến mức bị loại, nhưng cũng khó có quá nhiều chói sáng chỗ. Thẳng đến phiên Lục Ly, ánh mắt của hắn bình tĩnh, tiến lên trước một bước, tâm thần đã lặng yên cùng cựu trưởng lão kết nối. Một cấu nguyên anh thần thức lặng yên không một tiếng động rơi vào quanh người hắn, như màn giống như phong tỏa ngăn cản hết thảy thần thức ba động cùng cảm xúc chập trùng. Lục Ly chậm rãi mở miệng, "Tiêu Xá, xuất thân Tiêu gia chi mạch, khế ước linh thú." Không biết chủng loại Bạch Miêu thoại âm rơi xuống, trong đội ngũ lập tức một trận xôn xao. Không biết chủng loại Bạch Miêu, nguyên lai là hắn. Tiêu gia chi mạch vị kia đối với, chính là hắn. Khải Linh lúc khế ước một cái không có chút nào linh khí Bạch Miêu. Một trận thấp giọng nghị luận tại trong đội ngũ vang lên, ánh mắt nhao nhao tập trung tại Lục Ly trên thân. Hắn vừa rồi lời nói không biết tên Bạch Miêu thật là lời nói thật. Đừng nói chính hắn, cái kia Bạch Miêu đến nay chưa lộ ra bất luận cái gì huyết mạch vết tích, cho dù là cựu trưởng lão cũng không có thể nhìn ra lai lịch của nó. Chỉ có thể quy về một loại nào đó không bị ghi chép biến dị trùng. Trên đời này, linh thú ngàn ngàn vạn, chân chính ghi chép vào sách bất quá một phần trong đó mà thôi. Biến dị linh thú, tạp giao linh thú, chỗ nào nói rõ được. Trong điện đầu kia vẫn tâm Bạch Dương vẫn như cũ an tọa bất động, mắt xanh lục lấp lóe qua một tia u quang, sau một lát, chậm rãi nhắm mắt. Hiển nhiên, thiếu niên lời nói, câu câu là thật. Tiêu gia tộc nhân, Tiêu Xá. Họ Liêu Mỹ phụ ánh mắt có chút lóe lên, thần sắc nhất thời phức tạp. Nàng rốt cục nhớ lại cái tên này, chính là cùng nàng trong tộc tên kia động nhất thời thiên tiêu Liễu Như Yên, từng có hôn ước vị địa chỉ mạch thiếu niên. Liễu Như Yên trước kia thiên phú chắc tuyệt, hiện đã bị Linh Xà Tông thu làm chân truyền, khế ước biến dị cửu u xà, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà cái này Tiêu Xá, năm đó Khải Linh khế thú lúc bị toàn tộc giễu cợt. Liêu trưởng lão than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng nhỏ không thể thấy buồn vô cớ. Hôn ước kia, chung quy là Như Yên đi đầu sẽ bỏ, cũng làm cho nàng sinh ra mấy phần ấy nấy. Nếu hắn từ trong núi lớn còn sống trở về, còn lựa chọn ta Dương Sư Tông, vậy liền chiếu cố một hai đi. Nàng hơi suy nghĩ, ngữ khí bình thản mở miệng, lại ẩn ẩn mang theo vài phần cho tức nhiệt độ, kẻ này, liền thu về môn hạ của ta đi. Đệ tử nội môn thân phận, sư minh, ngươi xem coi thế nào? Lão giả tóc trắng nghe vậy, khẽ bước cằm, khóe môi mỉm cười. Có thể. Hắn nhàn nhạt mở miệng, Tiêu gia vì ta Dương Sư Tông thượng tông thế gia, chi mạch cũng không có thể khinh thường. Đã là Liễu sư muội mở miệng, tự nhiên khi cho phần này mặt mũi. Lục Ly chậm rãi đi lễ, đa tạ Liễu trưởng lão dịu dắt. Sau đó, Lục Ly lặng lặng đi đến vị kia xinh đẹp thiếu phụ bên cạnh, thần sắc kính cẩn. Liễu trưởng lão ánh mắt dịu dàng, ngươi tại Tiêu gia tổ địa dù chưa có thể khế ước đến hy hữu linh thú, nhưng nếu vào ta Dương sư tông, liền còn có cơ hội. Tông môn hàng năm sẽ mở ra linh thú bí cảnh, mặc dù không kịp ngươi Tiêu gia tổ địa cổ mạch nồng hậu dày đặc, nhưng trong đó cũng có cơ hội gặp gỡ bất ngờ thuần huyết liệt dương sư, thậm chí vận khí rất nhiều. Chưa chắc không có khả năng thu phục một đầu biến dị. Giọng nói của nàng hơi ngừng lại, ánh mắt rơi vào Lục Ly trên thân, nhẹ giọng căn dặn, nhớ lấy, không thể lười biếng. Lục Ly gật đầu nói phải, giọng thành khẩn, đệ tử minh bạch. Liêu trưởng lão cười như không cười nhìn hắn một cái, đột nhiên ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta tuy là Liễu Như Yên trưởng bối, nhưng ta sẽ không bởi vậy liền khác nhau đối đãi. Nhưng ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, ta tự sẽ cực kỳ dạy bảo ngươi. Nàng dừng một chút, như ngày sau tại thuần thú, dưỡng linh, hoặc linh thú phối hợp các phương diện có nghi vấn, đều có thể đến đây thỉnh giáo, ta tự sẽ vì ngươi chỉ điểm một hai. Lục Ly cố ý giả ra mấy phần cung kính cùng mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ trưởng lão hậu ái. Xinh đẹp thiếu phụ thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, chưa lại nhiều nói. Không bao lâu, Dương sư tông thí luyện chính thức tuyên bố kết thúc. Thông qua ba cửa hải đệ tử tại đệ tử áo vàng dẫn dắt bên dưới, theo thứ tự tiến về Dương sư tông sở thuộc tứ đại chủ phòng, riêng phần mình thuộc về đã định. Duy chỉ có lưu lại ba người. Một là khế ước Lục Âm Linh Hồ Sở Liên Nhi, đã bị tông chủ trước mặt mọi người chỉ định làm hạch tâm đệ tử, còn lại hai người thì là Lục Ly cùng vị kia tư chất không tầm thường hai linh căn thiếu niên, hai người đều là được phép bái nhập nội môn. Rất nhanh, tên kia hai linh căn thiếu niên liền bị thanh niên nho nhã Kim Đan trưởng lão mang đi, hiển nhiên là bị nó thu làm môn hạ đệ tử. Mà Sở Liên Nhi cuối cùng cũng bị phân vào vị kia xinh đẹp thiếu phụ chỗ ngọn núi. Bởi vì Sở Yên cũng là xuất từ nàng nhất mạch, bây giờ Sở Liên Nhi lại là nó tộc muội, khế ước linh hồ nhất hệ càng là Sở gia huyết mạch sở trường. Dương sư tông đối với hồ tộc linh thú nghiên cứu cũng không sâu. Trải qua bốn vị Kim Đan trưởng lão một phen ngắn gọn sau khi thương nghị, hay là quyết định do Sở Yên tự mình phụ trách Sở Liên Nhi dạy bảo. Cứ việc Sở Yên trên là trúc cơ cảnh, nhưng thiên phú chắc tuyệt, trong tông môn bên ngoài đều có mắt cùng nhìn. Tông chủ cùng người khác trưởng lão trong lòng biết, nàng bước vào Kim Đan chỉ là vấn đề thời gian. Đem Sở Liên Nhi giao cho nó phụ đạo, không chỉ có hợp tình hợp lý, càng có lợi hơn tại hai người dắt tay tiến tiến. Về phần tông chủ từng ứng thuận đệ tử hạch tâm đãi ngộ cũng không mảy may sửa đổi, tất cả tài nguyên như cũ cấp cho. An bài như thế phía dưới, mỹ phụ nhân nhất mạch thu hoạch tương đối khá. Ba tên nội môn trở lên đệ tử, liền có hai người quy về nó ngọn núi, đã thuộc hiếm thấy. Huống chi một người trong đó, chính là khế ước biến dị Lục Âm Linh Hồ song linh căn tiên mới, Sở Liên Nhi. Mỹ phụ trong mắt tràn đầy thưởng thức, ánh mắt rơi vào Sở Liên Nhi trên thân, ngữ khí dịu dàng nhưng không mất uy nghiêm, "Tiên Nhi, quyết không thể bởi vì nàng là tộc mọi người mà lười biếng quản giáo. Tông môn đệ tử hạch tâm tên, không thể có tiếng không có miếng. Cách mỗi mấy tháng, ta đều muốn kiểm nghiệm các ngươi sư đồ tu hành thành quả." Sở Yên nghe vậy, lập tức túi người hành lễ, cung kính đáp, "Tiên Nhi minh bạch." Tốt Mỹ phụ khẽ mút cằm, lại nói sau đó, "Ngươi liền dẫn nàng hai người tiến về trong núi, lĩnh mỗi người bọn họ chọn lựa độc phủ. Chuyện tu luyện, không được chậm trễ." Nói xong, Mỹ phụ tay áo lắc nhẹ, tự mình rời đi. Trong điện, chỉ để lại Sở Yên, Lục Ly cùng Sở Liên Nhi ba người. Sở Liên Nhi lúc này một tiếng yêu kiều cười, nũng nịu tựa như khoác lên Sở Yên cánh tay, ngữ khí mềm đu, "Tiên Nhi tạ tỷ, ta cần phải linh khí nồng nặc nhất độc phủ. Còn muốn cách Tiêu đại ca gần một chút, nghĩ không ra Tiêu đại ca cũng có thể trở thành đệ tử nội môn, ngược lại là ta trước đó nhìn lầm." Sở Yên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trong mắt nhưng cũng mang theo vài phần cương triều. Đối với cái này tổ muội, nàng luôn luôn có chút chịu mến. Cuối cùng, nàng hay là mang theo hai người cùng nhau bước vào huyện bất phòng, tự thân vì bọn hắn chọn lựa độc phủ. Sở Liên Nhi nũng nịu không ngừng, Sở Yên cũng không lay chuyển được nàng, liền từ trong tông môn rất nhiều trong độc phủ, lấy ra hai nơi linh khí có chút nồng đậm người, vị trí cách xa nhau không xa. An bài thỏa đáng sau, Sở Yên lại dặn dò vài câu chuyện tu luyện, vừa rồi quay người rời đi. Sở Liên Nhi thì là theo sát lấy Lục Ly tiến nhập Lục Ly độc phủ mới. Gặp bốn bề vắng lặng, Sở Liên Nhi lại đột nhiên sóng mắt nhất chuyển, thần sắc lại biến, nhẹ nhàng tới gần Lục Ly, thấp giọng nói, "Chủ nhân, nô gia hôm nay biểu hiện được còn hài lòng." Chương 426, bế quan chương 426, bế quan. Lục Ly nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, tạm thời không có sơ hở. Nhưng chợt, hắn lông mi hơi nhíu, "Bất quá ngươi bây giờ thân phận đệ tử hạch tâm, quá mức đáng chú ý, là ta nhất thời sơ sót. Cho nên, ngươi mở cớ, xuống núi chấp hành tông môn nhiệm vụ. Sau đó cũng đừng có trở về." Lời còn chưa dứt, Sở Liên Nhi lập tức thần sắc biến đổi, vành mắt thường đỏ, tiếng nói phát run, "Không, không nên quay lại. Chủ nhân không cần ta nữa sao?" Nàng thân sắc điềm đạm đáng yêu, giống như là sợ sệt mình bị triệt để vứt bỏ. Lục Ly ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng một chút, "Không phải ý tứ này." Hắn ngữ khí hơi chậm, "Là không dùng lại Sở Liên Nhi thân phận này trở về. Để Sở Liên Nhi người này cứ thế biến mất tại Dương sư tông bên ngoài. Ngươi lần này xuống núi, thuận tiện thay ta cha rõ ràng tiêu ra cái kia tiêu xá linh căn phẩm giai, cốt linh tưởng tình. Lấy ngươi mị hoặc chi thuật, muốn điều tra rõ việc này cũng không tính khó. Đạt được tin tức xác thật sau, lại đến tìm ta." Sở Liên Nhi nhẹ nhàng cắn môi, trong mắt đầy vẻ không muốn, rốt cục vẫn là phúc thân thi lễ, thanh âm trầm thấp, "Là, nô gia minh bạch." Nàng cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi. Ngoài động phủ linh phong phát động, cửa đá chậm rãi khép kín. Lục Ly đứng tại chỗ, nhìn qua nàng đi xa phương hướng, trầm mặc một lát, mới xoay người lại. Ngắm nhìn bốn phía, trong động phủ linh khí mờ mịt, ôn nhuận như nước thủy triều. Hắn thấp giọng tự nói, "Linh khí sung túc." "Không sai." Các loại cửu âm linh hồ rời đi tông môn, xác nhận Tiêu Xá linh căn thuộc tính không ngại đằng sau, liền ở đây bế quan, trùng kích trúc cơ hậu kỳ. Hai tháng, đội vàng mà qua. Thân là đệ tử nội môn, Lục Ly đã mất cần như đệ tử ngoại môn như vậy ngày ngày làm việc vặt, nhưng Dương Sư Tông có minh quy, hạch tâm cùng đệ tử nội môn, mỗi tháng cần xác nhận chí ít một hạng tông môn nhiệm vụ, cho dù là phẩm chất thấp nhất cấp. Trong hai tháng này, Lục Ly lựa chọn tất cả đều là phong hiểm thấp nhất nhiệm vụ, có chút thậm chí căn bản không cần rời núi, chỉ là chút cho linh thú thanh tẩy, băng bó, trông coi linh thú cửa ra vào nhỏ sống. Thù lao ít ỏi, tốn thời gian rất ngắn, nhưng lại đầy đủ ứng phó khảo hạch. Cử động lần này rất nhanh liền đưa tới Sở Yên bất mãn. Cái này Tiêu Xá, là đến ta Dương Sư Tông dưỡng lão sao? Nàng cười lạnh một tiếng, tuổi còn trẻ, ngay cả một chút bước đồng đều không có. Dù là vào nội môn, con đường phía trước trôi chảy, liền không có ý định tiếp tục liều một thanh. Nàng trong lòng thậm chí sinh ra bùn nhão không dính lên tường được suy nghĩ. Mới đầu, nàng còn thường xuyên tự mình đến đây chỉ đạo Lục Ly, một mặt là họ Liêu trưởng lao muốn bế quan, nắm nàng tiện thể chiếu cố một hai, một phương diện khác cũng là bởi vì nàng lo lắng cho mình vị muội muội kia. Sở Liên Nhi thiên tính vũ mị, lỗ mãng, hiếu động dị tình, am hiểu nhất cùng thiếu niên tuấn tú treo chọc thông đồng, âm thầm thải bổ. Tiêu Xá mặc dù nhìn như tư chất thường thường, nhưng là tướng mạo quả thật không tệ. Mặc dù trước đó Sở Liên Nhi biểu đạt qua chướng mắt Tiêu Xá suy nghĩ, nhưng là đang chọn động phủ thời điểm, Sở Liên Nhi lại yêu cầu hai người động phủ liền dán tại phụ cận, hiển nhiên lại là đột nhiên đối với nó tới hào hứng. Nhưng Tiêu Xá dù sao Liễu trưởng lão tự mình thu làm môn hạ đệ tử, còn bị điểm danh chiếu cố. Nếu thật tại trong tông môn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bị Sở Liên Nhi thải bổ chết, hậu quả kia coi như phiền toái. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, những ngày tiếp theo, Sở Liên Nhi biểu hiện được dị thường đủ thuận. Thứ nhất tháng, nàng chủ động bế quan, dòng dã một tháng chưa xuất động phủ, cái này tại dị vãng gần như không thể tưởng tượng. Thẳng đến cuối tháng, Sở Liên Nhi càng là đón lấy một đạo xuất tông săn thú nhiệm vụ, muốn đi trước tông môn ngoại vi sơn lâm, bắt mấy cái ngưng khí kỳ linh thú. Nàng thậm chí tự mình tặng Sở Liên Nhi mấy đạo có thể dẫn bạo trúc cơ cấp bậc sát thương cao phẩm phụ triện, đủ để ứng đối đột phát chi biến. Chỉ là săn giết mấy cái tiểu yêu thú, phong hiểm ứng không tính lớn. Nhưng mà chuyến đi này, Sở Liên Nhi liền triệt để đoạn liên. 3 ngày, 5 ngày, 1 tháng, tin tức hoàn toàn không có. Sở Yên rốt cục luống cuống. Việc này kinh động đến toàn bộ Huyền Vân Phong, xinh đẹp thiếu phụ tự mình hạ núi, thân tra ven đường linh thú tung tích, linh khí ba động, vận dụng Dương Sư Tông tin tức mạng lưới lặp đi lặp lại tìm kiếm, cuối cùng không thu hoạch được gì. Sở Liên Nhi cứ như vậy, phản phất bước hơi khỏi nhân gian giống như, từ Dương Sư Tông trong ghi chép hoàn toàn biến mất. Mà lúc này giờ phút này, Lục Ly tính tọa tại linh khí vẩn quanh trong độc phủ. Đầu kia bạch hồ chính miễn cưỡng nằm ở một khối linh ngọc phía trên, da lông tuyết trắng, khí tức cú hàn, chính là Lục Âm linh hồ bản thể. Nó có chút ngẩng đầu, nhẹ nhàng cọ sát Lục Ly đầu gối, thanh âm vũ mị nhu hòa, "Chủ nhân, nô gia chuyến này đã hỏi thăm rõ ràng." Cái kia Tiêu Xá lời nói cũng không có giả dối, hắn thật là tam linh căn, cốt linh 18. Cùng thí luyện hiện trường ngươi trước mặt mọi người lời nói, nhất trí. Lục Ly nghe vậy, khẽ gật đầu. Rất tốt, thanh âm hắn nhàn nhạt, lại mang ra một tia thận trọng, nguồn tin tức, nơi nào biết được. Bạch hồ cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, dường như đắc ý, lại như khoe khoang. Nô gia lần xuống núi này, đầu tiên là tiếp tục dùng Sở Liên Nhi thân phận. Cái kia Tiêu Xá chỗ Tiêu gia chi mạch chỗ Lâm Nhạc Sơn, cách Dương Sư Tông nơi này cũng không xa, một mình ta độc thân tiến về, cũng không gây nên chú ý. Nàng tiếp tục nói, rất nhanh, liền tại Lâm Nhạc Sơn bên ngoài làm quen một tên Tiêu gia chi mạch đệ tử. Ta chỉ là dùng chỉ là một chút mị hoặc chi thuật, hắn liền biết gì nói đấy, ngay cả Tiêu Xá linh căn, cốt linh, khi còn bé khế ước tình huống đều nhất nhất nói ra. Lục Ly ánh mắt ngưng lại, tên kia chi mạch đệ tử đâu? Bạch Hồ hừ nhẹ một tiếng, giọng nói mang vẻ lười biếng ngoan ý, tự nhiên là chết. Nô gia đã sớm chuẩn bị, không có để lại nửa điểm vết tích. Ngươi yên tâm, thi cốt hủy hết, hồn phách cũng dùng bí pháp tán đi. Tốt. Lục Ly trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Như vậy xem ra, Tiêu Xá lời nói cũng không làm bộ. Nói cách khác, ta có thể an tâm bế quan. Lời còn chưa dứt, hắn tát bung lên, linh khí hơi dùng, lít nha lít nhít bình ngọc trên không trung hiện, nắp bình phong linh, đan hương nồng đậm, đúng là hắn từ tạo hóa thánh địa đoạt được các loại đan dược, khí tức kinh người. Lục Âm linh hồ ngửa đầu nhìn xem bình kia bình đan dược, ánh mắt có chút sáng lên, nhưng không có nhiều lời. Lục Ly trầm âm thanh phân phó, sau đó, ngươi biến hóa thành hình dạng của ta. Mỗi tháng ra mặt xác nhận đơn giản nhất tông môn nhiệm vụ, đi cái đi ngang qua sân khấu liền tốt, không được xuất tông, cũng đừng đáng chú ý. Ấy, Bạch Hồ nhẹ nhàng kinh hô, hồ đồng bên trong hiện ra một tia hồng nghi, biến thành chủ nhân bộ dáng. Lục Ly không đáp, chỉ là nhìn xem nàng, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Thật lâu, Lục Âm linh hồ mới nháy mắt, thần sắc thu liễm lại đến, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Minh Bạch, nô gia sẽ cẩn thận làm việc. Cùng lúc đó, Linh Xả Tông bên trong, một tên thiếu nữ thanh tú ngồi ngay ngắn trong đỉnh, ngay tại lắng nghe một tên đệ tử báo cáo. Người nói, Tiêu Xá xuất hiện lần nữa, nàng lông mày ngưng lại, xuất hiện ở Dương Sư Tông. Đệ tử kia là một tên thiếu niên, nghe vậy liền vội vàng gật đầu, chính là, ta vốn cho là hắn sớm đã chết tại Thập Vạn Đại Sơn cấp độ kia hung địa, không nghĩ tới vậy mà còn sống trở về, còn bái nhập Dương Sư Tông. Dương Sư Tông nhớ tới hắn xuất thân Tiêu gia, cho một đệ tử nội môn thân phận, trừ cái đó ra, cũng không quá nhiều ưu đãi, thiếu nữ không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thiếu niên kia minh bạch nàng ý tứ, một chút chắc tay, liền đem nắm giữ đến tất cả tin tức từng cái nói tới. Từ nhập tông thời gian, đến thí luyện biểu hiện, lại đến sau khi nhập môn tông môn nhiệm vụ, tất cả đều không rằng có nửa điểm bỏ sót. Thiếu nữ một mực thần sắc bình tĩnh, cũng không nói xen vào, cũng không lộ buồn vui. Cho đến hắn kể xong, nàng mới chậm rãi gật đầu. ta đã biết. Một lát trầm mặc, nàng nhẹ giọng mở miệng, lần này tứ tông so tài địa điểm là tại Dương Sư Tông đi. Ta sẽ đích thân tham gia. Thầy ta báo danh. Coi là thật. Sư tỷ ngươi muốn đích thân xuất chiến. Ngươi thế nhưng là La Châu phủ chiến cấp bậc tuyển thủ, lúc đầu không phải chướng mắt cái này khu khu tứ tông luận bàn sao. Ngươi như tham gia, cái kia lần này thứ nhất nhất định là ta Linh Xà Tông. Thiếu niên kia thần sắc chấn động, lập tức ngạc nhiên đáp ứng, ta lập tức liền đi. Thiếu niên rời đi, trong đình chỉ còn thiếu nữ một người. Nàng lặng lặng đứng lên, thần sắc lại càng âm trầm, thấp giọng tự nói, Tiêu Xá. Ngươi đã chết rồi sao? Vậy bây giờ, là ai đang bước lên dùng thân phận của ngươi? Giọng nói của nàng trở nên chậm chạp mà trầm thấp, mi tâm bật lên, giống như tại trải bớt cái gì chuyện xưa. Tam Linh Căn. Đó bất quá là ngươi đối ngoại thả ra tin tức thôi. Dương Sư Tông lần này cửa thứ hai chính là chắc Linh Linh bản nhập tông, sao có thể nhìn không ra ngươi chân thực căn cốt. Tiêu Xá, ngươi thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một thiên linh căn a, ngươi một mực làm người cẩn thận, việc này cũng vẹn vẹn tự mình cáo chi một mình ta, ngay cả Tiêu gia người đều chưa từng cáo chi mày may. Ngươi nói với ta, Tiêu gia nội bộ chủ mạch chi mạch phe phái tranh đấu kịch liệt, lo lắng bại lộ sẽ xuất hiện bóp chết chi mạch thiên tài sự tình xuất hiện, nếu không phải là như thế, ta lúc đầu như thế nào lại đồng ý cùng ngươi thông gia. Thật lâu, nàng nhẹ giọng thở dài, phản phất nói một mình. Chỉ tiếc, tiến vào Tiêu gia tổ địa cấp độ kia tạo hóa chi địa, ngươi lại chỉ khế ước một cái vô dụng bạch miêu. Con đường tu tiên, một bước sai, từng bước sai, liền xem như ngươi cũng không ngoại lệ. Gió thổi lá rụng, thiếu nữ đứng tại trong đỉnh, trong mắt hàn quang lóe lên, thủy ngươi ta hôn ước chính là ta. Cái kia bây giờ, ta liền tự mình đi Dương Sư Tông xác nhận một hai đi. Nếu là ngươi dùng thủ đoạn gì lừa gạt được Dương Sư Tông chắc Linh La bản còn chưa tính. Nếu là có người dám can đảm mạo dụng thân phận của ngươi, ta tất sẽ không bỏ qua cũng coi như giải quyết xong giữa ngươi và ta một đoạn nhân quả. Chương 427, kết đan một chương 427, kết đan một thời gian nửa năm, đột nhiên mà qua. Động phủ chỗ sâu, linh vụ mở mịt, đan hương lượn lờ. Lục Ly tính tọa trên bệ đá, hai mắt khép hở. Thẳng đến linh quang từng chút liễm nhập thể nội, hắn vừa rồi chậm rãi mở mắt. Thân hồn của hắn càng ngưng luyện, khí thế nội liễm, lại tại vô hình ở giữa bức người ngạt thở, trúc cơ hậu kỳ, đã hòa hợp không ngại. Càn Nguyên Điện lưu lại đan dược phẩm giai cực cao, đủ để đẩy người đến tận đây cảnh giới. Cái kia vốn là ngoại giới 100,000 linh thạch một viên chân phẩm đan dược, tại Lục Ly trong tay, lại cơ hồ bị coi như đường đấu mướt. Nếu không có quỷ cốt có thể không ngừng thôn vệ đan độc, đổi thành người bên ngoài, sớm đã linh mạch bạo liệt, kinh mạch tất phế. Dù vậy, vẫn có một chút dược độc lưu lại tại cốt đục bên trong, nhưng tại Lục Ly mà nói, bất quá hạt bụi nhỏ, không đáng nói đến cũng. Chúc mừng chủ nhân, tiến thêm một bước. Bóng trắng lóe lên, Bạch Hồ nhảy lên thềm đài, tiếng nói mềm mại, ánh mắt mỉm cười. Lục Ly mở mắt, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, bất quá tiến vào trúc cơ hậu kỳ, không có gì có thể chúc mừng. Hắn đứng dậy, tay áo khẽ động, thần sắc lạnh nhạt, nửa năm này, có thể có việc đại sự gì phát sinh. Bạch Hồ thuận thế dựa vào hắn bên người, cái đuôi nhẹ quyển, ôn nhu nói, trong nửa năm này, ngoại giới xem như gió nổi mây phun. Lục Ly khẽ bước cằm, lặng lặng nghe. Nửa năm thời gian, tại tu chân giả mà nói bất quá một cái chớp mắt, nhưng tại cái này Tiền Châu trước giờ đại chiến, lại đủ để phiên vân phúc vũ. Các châu chiến tuyển bạn đã triệt để kết thúc. Bạch Hồ thanh âm trầm, lại mang theo vài phần thắng ý, các châu thiên tài xuất thế, cường giả xuất hiện lớp lớp. Loa châu bên này, cuối cùng quyết định hai vị châu chiến đại biểu, một cái là Tiêu gia dòng chính thiếu chủ, một cái khác là một vị từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra man di. Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc đích, Bạch Hồ tiếp tục nói, một cái xuất từ Tiêu gia chủ mạch, tên là Tiêu Như Vân. Hắn linh khế, chính là Tiêu gia lão tổ tự mình nuôi nhốt chân tôn cấp linh thú hậu đại. Thuần huyết không hỗn tạp, bây giờ thực lực đã đạt nửa bước kết đan, nghe nói có thể cùng chân chính kim đan tu sĩ chống lại. Về phần trong núi kia người, danh hào không rõ, tục truyền thở nhỏ cùng thú làm bạn, không biết nhân ngôn. Bị Loa Châu tông môn đỉnh cấp Thiên Nguyên tông phát hiện hậu gái về, dạy nó nói chuyện, dạy nó tu luyện, chiến lược dọa người. Hắn chỗ khế ước linh thú, là thượng cổ thuần huyết dị chủng, chính là Thiên Nguyên tông nội tình linh thú thuần huyết hậu đại. Người này tiên phú dị bẩm, có thể cùng thi triển hợp thể bí thuật, đồng dạng có thể bộc phát ra có thể so với kim đan lực lượng. Bạch Hồ nhẹ nhàng thở dài, hai người này, một người là cao quý Tiêu gia chính thống, một người xuất từ núi lớn man hoang, lại đều đại biểu cho Loa Châu thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Chuyên luôn, bọn hắn sẽ tại 3 năm đằng sau Thiên Châu chiến trường bên trên rực rỡ hào quang, uy trấn bảy châu. Trong động phủ linh quang hơi tối, Bạch Hồ nhìn trộm nhìn hắn, trong lòng khẽ run. Chỉ gặp Lục Ly thần sắc bình tĩnh như trước, hắn rõ ràng đồng dạng tuổi trẻ, lại tựa hồ như đối với mấy cái này danh thiên tài cũng không để ở trong lòng. Bạch Hồ rủ xuống mắt, nhẹ giọng bổ đạo, chỉ là không biết nếu là bọn họ gặp gỡ chủ nhân, sẽ là như thế nào kết quả đây. Lục Ly cười nhạt một tiếng, chưa làm đáp lại, ngữ khí bình tĩnh, còn gì nữa không? Nửa năm này ngươi lại làm cái gì? Bạch Hồ đứng ở một bên, trong giọng nói mang theo một chút tranh công ý vị, nửa năm này, ta chủ yếu dùng chủ nhân ban thưởng đan dược tu luyện, cũng thường xuyên mang theo cái kia Bạch Miêu linh sủng xuống núi, tìm kiếm ẩn chứa cổ huyết yêu thú nó lời còn chưa dứt, thân hình khẽ nhúc nhích, qua trong giây lát luyện hóa thành Lục Ly bộ dáng, vô luận dung mạo, khí tức, trong mắt lại ý, đều không nửa phần khác biệt, gần như có thể đánh cháo. Lúc này, nó tự thân tu vi, cũng trong vòng nửa năm đi vào trúc cơ cảnh giới. Linh thú không giống với nhân tộc, hợp với chân quý cổ linh chi huyết, tấn thăng tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh, thậm chí dẫn phát tầng thứ cao hơn biến dị. Đây cũng là cái kia Bạch Miêu vì sao làm cho Tiêu Xá coi trọng như vậy nguyên do. Sau một khắc, linh hồ đưa tay vua sủng vật đại, ba đạo bàng bạc yêu khí chớp mắt mà ra, động phủ linh áp đột nhiên trầm xuống. Trước hết nhất nhảy ra là một đầu màu xích kim linh hồ, thân dài hơn một trượng, quanh thân liệt diễm quấn quanh, theo sát phía sau là một đầu ngân văn cự mãng, lân giáp nặng nề, cuộn cuộn tròn như núi. Cả hai vừa ra, động phủ lập tức lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Chính là Lục Ly ngày xưa thu phục Hỏa Dương Sơn hổ cùng Bích Nhãn ngân mãng, năm đó bất quá trúc cơ hậu kỳ, bây giờ đều là bước vào nửa bước kim đan, yêu tức ngập trời. Lục Ly khẽ gật đầu, ánh mắt rời về phía cuối cùng một đầu linh thú. Một đạo sói chu đông nhiên vang lên, một cái sám bạc bóng sói thoáng hiện mà ra, hình thể mặc dù không bằng trước cả hai khổng lồ, lại khí cơ nội liễm, thần vận kinh người, giữa trán kim ấn lập lòe, u lam ánh mắt như hàn tinh. Đúng là hắn đến Loa Châu cái thứ nhất thu phục U Lam Lang, cũng đã bước vào trúc cơ cảnh giới. Tuân theo chủ nhân phân phó, ta nửa năm này mang theo bọn hắn ba đầu linh thú xuống núi lịch lãm nhiều lần, đều có thu hoạch. Linh hổ ngữ khí mang theo một chút tự hào, còn có, tiểu Lam gia hỏa này không hiểu thu liễm, mới vừa vào trúc cơ không lâu, liền tại sơn môn phủ cận bị một đầu trúc cơ trùng kỳ linh thú khiêu khích, kết quả nó trực tiếp trước mặt mọi người xé nát con linh thú này, thôn phệ hầu như không còn. Dẫn tới trong môn không ít người ghé mắt, ta muốn cản cũng ngăn không được. Hiện tại rất nhiều người đều tại chuyện, chủ nhân ngươi đã là Dương Sư Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất về phần tiểu hổ cùng tiểu bích, ta chỉ ở xuống núi săn giết cổ huyết linh thú lúc lặng lẽ thả ra, chưa bao giờ tại trong tông môn hiển lộ mảy may. Lục Ly nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt, rất tốt lắm. Trên thực tế, ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra u lam lang, đây cũng là Lục Ly nghĩ sâu tính kỹ sau an bài. Như muốn đem Tiêu Xá thân phận này chân chính đứng thẳng, liền không có khả năng một mực tại trong tông môn điệu thấp không nghe thấy. Chỉ có đánh ra thanh danh, mới có thể lẫn vào Tiêu gia chủ mạch, tập được khống cổ chi thuật. Thế là hắn đang bế quan trước, lại đem vài đầu linh thú cùng bạch miêu đều giao cho linh hồ khống chế, thay mình tại Dương Sư Tông bên trong du tẩu thăm dò, tìm cơ hội lịch luyện. Một sáng một tối, hai đầu tuyến cùng biết không hợp. Bây giờ xem ra, Tiêu Xá cái tên này đã bắt đầu tại Dương Sư Tông vang dội. Lục Ly híp mắt cười khẽ, trong mắt cũng không đắc ý hết thảy, đều theo trong tưởng tượng của hắn quý đạo tại tiến lên. Bước kế tiếp chính là toàn bộ Loa Châu. Đúng rồi, chủ nhân một bên linh hồ đột nhiên mở miệng, thần sắc chăm chú. Mấy ngày nữa chính là Dương Sư Tông, Linh Xà Tông, Thiên Lung Tông, Bích Nhạc Tông tứ tông liên hợp luận bàn kỳ hạn. Tông nội sớm đã truyền đi xôn xao. Nếu là chủ nhân xuất thủ, nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người, tại Loa Châu dương danh lập vạn. Nói, nó lại như là nhớ tới cái gì, nói bổ sung, lần này Linh Xà Tông Liễu Như Yên cũng sẽ tự mình lên đài, tin tức truyền ra sau, đưa tới không nhỏ bạo động. Liễu Như Yên. Lục Ly nghe vậy, lông mày gảy nhẹ, nàng cũng tham chiến. Linh Hồ gật đầu, chính là. Tục truyền nàng là phụ chiến cấp bậc tuyển thủ, chỉ tiếc tại Châu chiến bên trong tiếc bại vào cái kia Thiên Nguyên Tông Man Di thiếu niên, vô duyên Thiên Châu chiến. Bây giờ lại chủ động hiện thân, thật là khiến người ngoài ý muốn. Lục Ly trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, lấy nàng cấp độ, nguyên bản không nên đối với bực này tiểu đả tiểu nháo tứ tông giao đấu cảm thấy hứng thú. Nàng tới đây, chỉ sợ có mục đích khác. Linh Hồ nghe lời này, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lục Ly thần sắc. Những ngày này nàng một mực lấy Tiêu Xá thân phận ở bên ngoài du tẩu, tự nhiên cũng biết Tiêu Xá cùng Liễu Như Yên ở giữa từng có một đoạn phức tạp quá khứ. Chương 428, kết đan 2 chương 428, kết đan 2 sau một khắc, nó thân hình thoát một cái, biến thành một tên khí chất thanh lanh thiếu nữ bộ dáng, dung mạo không tính diễm lệ, lại manh mối rõ ràng, thần thái thoát tục, ẩn ẩn có loại làm cho người ngừng chân lực lượng. Nàng nhẹ cởi áo mang, muốn nhờ vào đó gọi lên Lục Ly phản ứng. Nhưng mà Lục Ly chỉ là thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt quét qua, linh hồ động tác liền ngưng. Hắn lặng lặng dò xét bộ dáng này, hồi lâu mới nhả tâm thanh hỏi, đây chính là Liễu Như Yên. Người gặp qua nàng? Linh hồ gật đầu, mấy ngày trước đây, nàng liền theo Linh Xà Tông đội ngũ đến Dương Sử Tông, ta xa xa gặp qua một lần, liền nhớ kỹ khí tức của nàng cùng tư thái, biến hóa ra đến ứng không lớn kém. Nàng giờ phút này ngay tại Dương Sư Tông bên trong, chờ đợi mấy ngày sau luận bàn mở ra. Nói xong, lại như không cam lòng bồi thêm một câu, muốn hay không nô ra lấy nàng bộ dáng, bồi chủ nhân không cần. Lục Ly ngữ khí không nặng, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ cự tuyệt. Linh hồ trong mắt lóe lên một vòng tiếc nuối, chợt khôi phục trạng thái bình thường, nghiêm mặt nói, chủ nhân kia phải chăng muốn đích thân xuất thủ? Lấy thực lực của ngươi, cho dù Liễu Như Yên đích thân đến nàng bây giờ tu vi như thế nào? Lục Ly hỏi lại. Trúc cơ trung kỳ. Linh hồ đáp đến cấp tốc, nhưng nàng chưa từng phóng thích linh thú. Bất quá dưới đây nữ châu chiến hiện ra thực lực đến xem, nàng chỗ khế chi linh chính là cửu u linh xà, huyết mạch cực kỳ hiếm thấy. Phỏng đoán có nửa bước kim đan chi uy. Nửa bước kim đan Lục Ly thấp giọng nỉ non, khóe môi hơi nhếch, dường như cười, nếu như thế, ta liền không ra mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Linh Hồ, lần này tứ tông luật bàn, ngươi thay ta ra trận, ngoại trừ U Lam Lang bên ngoài, ta còn cho phép ngươi vận dụng Bích Nhãn Ngân Mãng làm át chủ bài. Thắng bại không sao, chỉ cần thể hiện ra đầy đủ thiên phú, có thể gây nên Tiêu gia bên trong người chú ý, liền đầy đủ. Là, chủ nhân. Linh Hồ cung kính đáp ứng, thần sắc phấn chấn, ánh mắt nhưng như cũng dừng lại tại Lục Ly trên thân, bộ dáng vẫn là Liễu Như Yên, sóng mắt lưu chuyển. Phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra miệng. Dù sao, nàng hiện tại huyện hóa thế nhưng là Loa Châu bao nhiêu nam tu đều cầu mà không được Liễu Như Yên. Có thể Lục Ly ánh mắt bình tĩnh như trước, không vui không buồn, phản phất căn bản chưa từng động dung. Hắn thản nhiên nói, sau đó, ta dự định tiếp tục bế quan. Lại phải bế quan. Linh hồ sững sờ, chủ nhân không phải mới xuất quan không lâu. Chẳng lẽ, ngươi là muốn nó đống nhiên kịp phản ứng, thần sắc đột biến. Lục Ly khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh như thường, không sai, lần này, ta chuẩn bị nhất cổ tác khí, trùng kích kim đan. Lời nói này đến hơi hận, kỳ thực lực lượng mười phần. Chủ nhân lần trước vừa bế quan chính là nửa năm, lần này lại phải bế quan bao lâu đâu? Linh hồ ưu ưu thở dài, khóe mắt mang theo vài phần ai oán. Có thể nàng lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Lục Ly tay áo mở ra, hai viên bình ngọc chậm rãi lơ lửng mà lên. Miệng bình chưa khải, đã mở mịt dị tượng, ẩn có chân long vũ cánh, thần phượng dương cánh hư ảnh lượn lờ trên đó, uy áp bốn phía, tựa như thiên địa sơ khai. Đó là chân linh chi huyết, chân chính chân linh huyết mạch, ngay cả nhân tộc mạnh nhất thế gia một trong Ngu gia đều coi như chí bảo. Ngu hoàng tự mình hạ trận tạo hóa thánh nữ chi tranh, chính là vì vật này. Đây cũng là Lục Ly lần này bước vào kim đan chi cảnh lớn nhất cậy vào. Sau một khắc, linh hổ con ngươi hơi co lại, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, lên tiếng kinh hô, đây là chân linh chi huyết, hơn nữa còn không chỉ một loại chân linh huyết mạch khí tức. Nàng trong ánh mắt hiện ra cực độ nóng bỏng khát vọng, vậy cơ hồ là khắc vào bản năng thôn vệ dục vọng, viễn siêu cái gọi là cổ huyết, dị thú tinh phách, phản phất chỉ cần uống xong mở dọn, liền có thể sẽ rách thiên địa công xiềng, thoát thai hoang cốt, thẳng vào kim đan, thậm chí càng xa. Nhưng chỉ một lát sau, nàng liền cưỡng ép đè xuống cái kia cỗ sao động. Linh khế tại thân, nàng tâm thần đã cùng Lục Ly chặt chẽ tương liên, theo một ý nghĩa nào đó đã sớm đem chính mình coi là hắn phụ thuộc. Cái kia đã từng dâm tà lục âm linh hồn chi thể, bây giờ tại phần khế ước này cùng tình cảm bên trong dần dần trở nên nhu hòa, đã từng cực độ khát vọng thuần dương tinh huyết nam tu, dục vọng đều phai nhạt rất nhiều. Nàng bây giờ, đầy đầu đều là như thế nào đạt được chủ nhân của mình. Ta thay đổi nhiều như vậy bộ dáng, chủ nhân đều không động tâm. Bất luận là Liễu Như Yên hay là những tông môn kia nữ tử, hắn hoàn toàn không có gợn sóng nhìn thấy Lục Ly chậm rãi nhắm mắt, linh hồn ánh mắt hơi sớm, lại khe khẽ thở dài. Sau một khắc, thân thể nàng nhoáng một cái, lại biến trở về Lục Ly bộ dáng, vẫy tay một cái, đem xích kim linh hổ cùng ngân nhãn cự mãng thu nhập trong túi linh thú, sau đó nhìn về phía vậy còn không động thân U Lam Lang. "Tiểu Lam, đi thôi." U Lam Lang nằm thấp trên mặt đất, tựa hồ không thôi nhìn Lục Ly một chút. Trong động phủ, hết thảy quy về yên tĩnh. Linh hổ nhẹ nhàng cười một tiếng, phất tay áo mà đi, bóng sói sau đó, chớp mắt liền biến mất tại cửa động bên ngoài. Chỉ để lại động phủ chỗ sâu, Long Phượng hình bóng quanh quẩn một chỗ trên đó, như hai đạo thường cổ ý chí, đang chờ đợi Lục Ly vận mệnh giao phong. Vừa bế con này, chính là kim đan chi lộ sinh tử đánh cược một lần. Linh hồ biến thành Lục Ly thân ảnh, chậm rãi hành tẩu tại Dương sư Tùng Chu Sơn đá xanh trên đường núi. Hắn thân mang đồ y, lưng đeo trường kiếm, bên eo linh túi khẽ nhúc đích, U Lam Lang lặng lặng tùy hành, uy thế bên ngoài liễm lại áp bách tứ phương, những nơi đi qua, dẫn tới đông đảo đệ tử nhao nhao né tránh ra con đường. Gần nửa năm không thấy, vị này Tiêu Xá cũng thoát thai hoàn cốt, lại không phải cái kia linh khế bạch miêu, bị Liễu Như Yên tử hồn phế vật. Bây giờ chẳng những bước vào trúc cơ, càng là khống chế cường hàn biến dị U Lam Lang, ẩn ẩn có Dương sư tông thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất tiến tuổi. Tuy là truyền ngôn, cũng đã đầy đủ chấn động Dương Tứ Tông. Mau nhìn, đó là Dương sư Tông Tiêu Xá. Nghe nói hắn đã trúc cơ, linh sủng còn cực kỳ khủng bố, sinh sinh xé rách trúc cơ trùng kỳ hùng thú bất quá. Các ngươi nói, Liễu Như Yên lần này tới tham gia Tứ Tông lập bản, có phải hay không vì hắn? Trong đám người, có người hạ giọng nghị luận, ngựa khí mang theo vài phần hiếu kỳ, cũng có mấy phần trêu chọc, làm sao có thể, nàng thế nhưng là phụ chiến cấp tuyển thủ. Loại tầng thứ này tồn tại, như thế nào vì một cái từ hôn người cũ cố ý tới đây? Chỉ sợ chẳng qua là vì Tứ Tông thế hệ tuổi trẻ thuận đường chỉ điểm một hai thôi. Cũng là, tuy nói Tiêu Xá bây giờ sơ hiện phong mang, nhưng Liễu Như Yên, nàng thế nhưng là một vị chân chính đặt chân qua châu chiến cường giả. Bất quá cũng có nói, có lẽ nàng hối hận nữa nha, hối hận sẽ bỏ hôn nước. Ha ha, Tiêu Xá bây giờ khí thế có thể không thể so với năm đó, nói không chính xác nàng thật có mấy phần dao động. Những này tiếng chói tai nhất thiết nói nhỏ rơi vào linh hồn trong tai, nàng ánh mắt lạnh lẽo, bước chân hơi ngừng lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Nàng từ trước tới giờ không ưa thích người khác nghị luận chủ nhân, quản chi cái này Tiêu Xá cũng không phải là nàng chủ nhân chân chính thân phận, nhưng cũng làm cho nàng cực độ không thoải mái. Nhất là cái này Liễu Như Yên cùng Tiêu Xá quá khứ. Nàng hư lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, thử, Liễu Như Yên. Chờ xem, ta sẽ ở trên lôi đài, thay chủ nhân hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Chương 429, kết đan 3. Chương 429, kết đan 3. Nàng đi lại chưa ngừng, trực tiếp đi vào Sở Yên động phủ trước, một tay dương lên, bóp ra một tấm truyền âm phủ. Một lát sau, động phủ cửa mở, Sở Yên từ đó đi ra. Nàng hất lên một bộ tố y y, thái dương tán loạn, sắc mặt tiểu thụy, đáy mắt vằn vện tia máu. Từ Sở Liên Nhi sau khi mất tích, nàng trà không nhớ cơm không nghĩ, ngày đêm tìm người, cho đến tâm lực lao lực quá độ. Vị này ngày xưa được vinh dự Dương sư tông trăm năm đệ nhất thiên tài nữ tu, bây giờ khí tức hơi loạn, phong mang dấu kỹ, hai đầu lông mày ẩn ẩn có tâm ma chi dấu vết. Tiêu Xá, ngươi đã đến. Nàng miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười. Gặp qua Sở trưởng lão, vào đi. Linh hồ đi vào đạo phủ, thần sắc nghiêm nghị, đưa tay đỡ lấy Sở Yên cánh tay. Sở trưởng lão còn xin khá bảo trọng. Linh hồ hai đầu lông mày hiện hiện một vòng lo lắng, ngữ khí trịnh trọng, Sở Liên Nhi sự tình, ta khắc trong tâm cảm. Chỉ cần nàng còn tại nhân thế, vô luận tiên sơn và thủy, ta chắc chắn đưa nàng tự tay mang về bên cạnh ngươi. Sở Yên giật mình, tùy ý hắn nâng, Hứa Cửu mới thấp giọng thở dài, Tiêu Xá, hay là ngươi có lòng? Ta trước đó nhìn là ngươi, Dương sư tông tương lai, có lẽ thật ở trên thân thể ngươi. Sở trưởng lão quá khen. Tiêu Xá, ngươi bây giờ cũng bước vào trúc cơ, như nguyện ý, ta sẽ thay ngươi tranh thủ ngoại môn trưởng lão vị trí. Các loại Liễu sư tôn sau khi xuất quan, việc này cũng không khó. Về sau, ngươi chính là ta Dương sư tông ngoại môn trưởng lão, ngươi ta đồng cấp, ngươi cũng không cần lại xưng ta trưởng lão, gọi ta Sở Yên là có thể. Linh hồ ánh mắt lóe lên, cung kính đáp, là Sở Yên. Cái kia âm thanh Sở Yên nhẹ cơ hồ muốn hóa nhập khí tức, lại làm cho Sở Yên trong lòng run lên. Nàng dương mắt nhìn hướng hắn, trong ánh mắt kia lại thêm ra mấy phần ôn nhu cùng hoảng hốt. Sở Yên, ta hôm nay đến đây là vì tứ tông luận bàn sự tình. Linh Hổ ngữ khí kiên định, ta nguyện đại biểu ngươi thay thế Dương Sư Tông xuất chiến. Ngài yên tâm, chuyện kế tiếp giao cho ta thuận tiện. Sở Yên nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn qua trước mắt cái này từng có lúc bị đám người coi là phế vật thiếu niên, đột nhiên cảm giác được khuôn mặt này càng như thế đáng tin. Ngươi nguyện ý thay ta xuất chiến? Tự nhiên. Linh Hổ ánh mắt kiên định, ngươi an tâm tĩnh dưỡng liền có thể. Sở Yên cúi đầu, thanh âm có chút khàn khàn, ta trạng thái bây giờ đúng là không cách nào chiến đấu. Nàng ngẩng đầu, can dặn giống như nói, nhưng ngươi cũng chớ có cưỡng cầu, lịch luyện liền có thể, không cần tranh hư danh kia. Linh Hổ cười khẽ, đứng dậy vì nàng châm trà, giữa cử chỉ quan tâm chú đáo, yên tâm. Sở Liên Nhi mặc dù tạm thời không ở bên người ngươi, nhưng ta sẽ một mực tại. Một câu nói kia, giống như là tại ngực nàng mềm mại nhất địa phương nhẹ nhàng rơi xuống một bút. Sở Yên kinh ngạc nhìn hắn, khóe mắt từng đỏ, trong cổ phảng phất chặn lại cái gì. Tiêu Xá, ngươi nàng buông tay, lại bị Linh Hổ nhẹ nhàng nắm chặt. Ấm áp lòng bàn tay trùng điệp, linh lực rất nhỏ lưu động, vừa đúng, cũng không đường đột, lại khiến người ta lòng sinh không muốn xa rời. Sở Yên cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Linh Hổ cúi đầu, quay người rời đi. Đi ra động phủ một chớp mắt kia, nàng khẽ môi có chút giơ lên, đáy mắt hiện lên một tia trêu tức cùng giảo hoạt. Nho nhỏ Sở Yên đã bị ta nắm. Xem ra cái này Dương Sư Tông trưởng lão vị trí, 10 phần chắc chín. Chủ nhân biết sau, nhất định khen ta tài giỏi. Nửa năm qua này tâm tư không phí công, nàng thậm chí đã bắt đầu đối với chủ nhân động tâm đâu. Lời còn chưa dứt, Linh Hổ thu hồi vẻ kia nhu sắc, thân hình nhất chuyển, lướt về phía một ngọn núi khác. Ngựa không dừng bó, nàng liên tiếp bái phỏng mấy vị nội môn sư tỷ độc phủ, có thể là xảo nộ tại bên dòng suối, có thể là bái phỏng nhập thất, luôn ngự ấu luận, thần sắc chân thành. Nàng biết được phân tức, mỗi một cử chỉ cũng không nhiều một phần, không ít một phần, hết lần này tới lần khác để cho người ta cảm thấy hắn đã quan tâm lại thâm tình, ngẫu nhiên một câu lơ đãng quan tâm, liền đủ để cho nữ tu ghi lại trong lòng. Không ra một ngày, Linh Hổ trong tay liền nhiều hơn mấy viên linh dược bình ngọc, ba cây dưỡng linh thú kỳ thảo, thậm chí còn có một quyển phụ lục điện tịch, đều là những nữ tu kia tự tay tặng cùng. Nàng đạp vào đường núi, mỉm cười, tự nói thấp giọng, chủ nhân, bây giờ ngươi tên tuổi này, không chỉ có riêng là thực lực vấn đề. Nàng đưa tay khẽ vuốt vào áo, sửa sang trên đầu cố ý đeo ngọc quan, ngựa khí mang cười lại hàm ý sâu xa, có ta Linh Hổ xuất mã, bằng ta mị hoặc chi năng, thế gian nữ tử nào có bắt không được. Dương Sư Tông trưởng lão trong điện, tứ tông tụ họp, bầu không khí ôn hòa bên trong mang theo vài phần mạch nước ngầm. Trong điện chính thủ, một vị lão giả tóc trắng thần sắc ôn hòa, chính là Dương Sư Tông tông chủ. Ánh mắt của hắn rơi vào đối diện tên kia thần sắc nhã nhặn thiếu nữ trên thân, mỉm cười gật đầu, vị này chính là Quý Tông Liễu Như Yên đi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm. Nàng thân sắc trấn định, đôi mắt buông xuống, thi lễ một cái. Linh Xà Tông một phương, đứng ở thượng thủ chính là một tên người khoác áo xanh lão hầu, khép mắt cười, trong giọng nói tràn đầy cương triều cùng kiêu ngạo, Như Yên nha đầu này, là ta Linh Xà Tông thế hệ này hy vọng. Đáng tiếc tại Châu Chiến bên trong sớm gặp gỡ cái kia man gì thiếu niên, kỳ xoa một chiêu, không phải vậy. Nàng chưa chắc không thể đại biểu toàn bộ Loa Châu mà chiến. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Như Yên bà bay, giọng nói vừa chuyển, lại như lơ đãng bồi thêm một câu, nàng vốn không phải là Liễu gia chủ mạch, có thể đi đến bây giờ một bước này, toàn bộ nhờ chính mình dốc sức làm đi lên. Ta Linh Xà Tông, giúp đến cũng không nhiều. Lời này vừa ra, trong điện mấy người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liễu Như Yên liền vội vàng đứng lên, ngôn từ kính cẩn, Như Yên có thể có hôm nay, đều là tông môn dạy bảo, ân tình không dám quên. Tóc trắng tông chủ cười khẽ, ha ha, nếu Liễu đạo hữu đưa nàng tự mình đưa tới tham gia tứ tông luận bàn, vậy cái này cuộc tỷ thí chẳng phải là sớm không huyền niệm. Tuy nói Liễu Như Yên niên kỷ còn tại phạm vi bên trong, nhưng nàng thực lực, chỉ sợ ngay cả chúng ta tông môn một chút ngoại môn trưởng lão đều khó mà địch nổi đi. Lời vừa nói ra, trong điện hơi có vẻ yên lặng. Lão hầu kia nghe vậy lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, khó được nha đầu này chính mình cảm thấy hứng thú, luận bàn một trận cũng tốt cho các tông đệ tử chỉ vào điểm. Lão hầu chuyện chợt chuyển, cười như không cười nói ngược lại là nghe nói, các ngươi Dương Sư Tông năm gần đây cũng ra cái khó lường hậu bối, nói đến kẻ này cùng chúng ta Như Yên trước kia còn có như vậy một đoạn nghiệt duyên. Nghe nói thiếu niên kia bây giờ lại khế đến một đầu biến dị u lam lang, có thể sẽ sát trúc cơ trùng kỳ yêu thú. Như thế bản sự đúng vậy phổ biến cái nào. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng từng chữ thăm dò, khóe mắt liếc qua quét về phía Dương Sư Tông một phương, hình như có ý cố ý điểm phá. Lão giả tóc trắng mỉm cười, trong mắt lại lướt qua một vòng hài lòng cùng tự hào, ngươi nói, nghĩ đến chính là tông ta cái kia Tiêu Xá. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, kẻ này mới vào tông một lúc, chúng ta cũng không từng coi trọng, chỉ coi là Tiêu gia xuống dốc chi mạch đệ tử, cấp cho trong đó cửa thân phận. Không nghĩ tới hắn đúng là hậu tích bạc phát. Một lần xuống núi lịch lãm, dưới cơ duyên xảo hợp, lại đến U Lam Lang nhận chủ. Con sói này tính liệt như diễm, hung tính cực nặng, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Tóc trắng tông chủ tiếng nói nhất chuyện, trong giọng nói đã mang lên mấy phần khen ngợi, hết lần này tới lần khác kẻ này có thể cùng tâm ý tương thông, từ đó tu hành tiến triển cực nhanh, không ra mấy tháng, liền đã bước vào trúc cơ cảnh giới, càng là chém xuống trúc cơ trùng kỳ hung thú, uy chấn tông môn trên dưới. Lời vừa nói ra, trong điện các tông trưởng lão sắc mặt khẽ nhúc nhích, Liễu Như Yên cũng không động thanh sắc ngẩng lên mắt. Chương 430, kết đan 4 chương 430, kết đan 4 lao hầu khẽ cười một tiếng, à. Vậy lần này tứ tông luận bàn, nhưng phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút vị nhân tài mới nổi này thủ đoạn. Nói xong, nàng ánh mắt hơi đổi, lại tham thảm thở dài một tiếng, chỉ tiếc à, kẻ này năm đó chưa từng nắm chặt tiến vào Tiêu gia tổ địa cơ hội. Đây chính là chúng ta Loa Châu tu hành giới công nhận thứ nhất tạo hóa chi địa. Chỉ có Tiêu gia huyết mạch người có thể tiến vào, cả đời chỉ có một lần cơ hội tiến vào. nếu là hắn năm đó có thể như Tiêu Như Vân như vậy, tại trong tổ địa khế đến thuần huyết cổ thú, thành tựu ngày hôm nay, chỉ sợ sớm đã không chỉ như thế. Giọng nói của nàng không nặng, nhưng mấy phần tiếc hận, mấy phần than nhẹ, giống như đang vì đó mệnh đồ cảm khái. Bây giờ hắn lấy được cái này U Lam Lang tuy là biến dị linh sủng, tiềm lực kinh người, nhưng cuối cùng hay là không so được từ Tiêu gia trong tổ địa đi ra những cái kia chân chính cổ thú. Lời vừa nói ra, còn lại vài tông trưởng lão nhao nhao gật đầu, trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ tiếc nuối. Tại toàn bộ Loa Châu, có thể sinh ra tại Tiêu gia, cho dù là chi mạch tử đệ, cũng đã là người bên ngoài hâm mộ không đến đại cơ duyên. Dù sao cái kia tổ địa cơ duyên, có thể thay đổi một người tu sĩ một đời. Có người bước ra tổ địa, chính là nhất phi trùng thiên, rồng bao mây biển, như Tiêu Như Vân. Cũng có người bước ra tổ địa, nhưng chung quy chẳng khác người thường, như Tiêu Xá. Bất quá, cái này Tiêu Xá, tựa hồ mệnh số chưa hết, không ngờ tại cơ duyên bên trong khế đến U Lam Lang Linh, cũng là không thể khinh thường. Sau đó, đám người lời nói xoay chuyển, không còn nói chuyện nhiều việc này, bắt đầu thương nghị lên lần này tứ tông so tài cụ thể quy tắc cùng khen thưởng an bài. Sau 3 ngày, tứ tông luận bản chính thức bắt đầu. Huyền Vân Phong giữa sườn núi, một chỗ phong cách cổ xưa thạch đài sừng sững đứng sừng sững, trung quanh khắp đầy trận văn, chính là Dương Sư Tông đệ tử thường ngày luận bản chi địa. Giờ phút này, người người nôn náo, phi thường náo nhiệt. Tứ tông đệ tử đều chiếm một phương, phân loại bốn phía lôi đài. Loa Châu xưa nay lấy ngự linh khống cổ nổi tiếng, đấu pháp so với hắn châu càng nhiều mấy phần thú đấu tàn khốc cùng kịch liệt, quyền quyền đến thịt, linh thú bật nhau, thường thường so thuật pháp giao phong càng làm người khác chú ý, hấp dẫn đại lượng đệ tử vây xem. Đám người ánh mắt gần như không ước mà cùng tập trung tại Linh Xà Tông phương hướng, một tên thiếu nữ thanh tú lặng lặng mà đứng, giống như hạt giữa bầy gà. Nữ tử bên trong ánh mắt phần lớn là kính ngưỡng cùng cực kỳ hâm mộ, nam tử thì mang theo mơ hồ nóng bỏng. Nàng không phải phổ thông tiên kiêu, mà là từng bước vào Thiên Châu phụ chiến, cơ hồ đoạt được châu chiến tư cách cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đó là thập tử vô sinh chi địa, là một cấp độ khác chiến trường. Mà trước mắt chỗ này vị tứ tông luận bàn đối với nàng mà nói, có lẽ chỉ là hứng thú cho phép. Tiêu Xá, đến tột cùng là ngươi lừa gạt được Dương Sư Tông nhập môn khảo thí, vẫn là có người ngụy trang thành hình dạng của ngươi? Nàng ánh mắt khẽ động, nhàn nhạt quét về phía Dương Sư Tông trận liệt, trong mắt hiện lên một tia như có như không tưởng niệm, nhưng lại không thấy đến người kia bóng dáng. Đột nhiên, chân trời truyền đến từng tiếng sáng hạt rẽ. Một đạo tái nhợt như tuyết bạch vân hạc, từ chân trời lướt đến, trên lưng chở hai đạo nhân ảnh, chính nói giỡn tự nhiên. Phía trước nữ tử mặt như hoa đào, lúng đồng tiền như xuân, người ở hậu phương, chính là Tiêu Xá. Chúng đệ tử thần sắc đại biến. Đó là đại sư tỷ. Bọn hắn như thế nào ngồi chung một hạng? Tiêu Xá lúc nào cùng đại sư tỷ quan hệ tốt như vậy? Không, không có khả năng a, đại sư tỷ lúc nào cười đến vui vẻ như vậy qua? Song, song Dương Sư Tông bên trong sớm có đệ tử phát ra thấp giọng kêu rên. Nữ tử kia chính là tông nội nổi tiếng lâu đời đại sư tỷ Lưu Mộng Như, thiên phú không tầm thường, tuổi còn trẻ liền đã trúc cơ, chỗ khế linh thú càng là trúc cơ trùng kỳ bạch vân hạt. Ngày thường nàng tính tình lãnh đạm, cự người ngàn dặm, không thiếu trưởng lão từng muốn vì tự chất làm ai, đều bị cự tuyệt. Bây giờ lại để Tiêu Xá cùng nàng cùng cưỡi linh hạt, còn cười đến nhánh hoa run rẩy, gọi người làm sao không kinh. Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Liễu Như Yên, giống như muốn từ cái kia ngày xưa người cũ trên khuôn mặt nhìn ra điểm phong ba vết tích. Nhưng nàng thần sắc bình tĩnh, thậm chí không có hướng không trung nhìn một chút, phảng phất hai người kia thân mật cùng nàng không hề quan hệ. Mà lúc này bạch vân hạc chậm rãi rơi xuống đất. Đa tạ sư tỷ đưa tiễn, nếu không có hôm nay có sư tỷ tương trợ, chỉ sợ ta liền muốn bỏ lỡ lần này thịnh hội. Tiêu Xá mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng rơi xuống, không thiếu nữ đệ tử giật mình trong lòng. Đồng môn ở giữa không cần đa lễ. Lưu Mộng Như cũng mỉm cười gật đầu, thu linh hạt. Vị này Tiêu Xá chính là linh hồ biến thành. Nàng nguyên bản đối với Liễu Như Yên cũng không có cái gì hảo cảm, lần này tự nhiên sinh ra mấy phần ác thú vị, cố ý chọn lấy Dương Sư Tông được chú ý nhất nữ tử làm bạn mà đến, chỉ vì tại trước mắt bao người, ở trước mặt khí nàng một lần. Nhưng khi nàng ánh mắt đảo qua Liễu Như Yên, đã thấy người sau thần sắc đạm mạc, phản phất cũng không đưa nàng để vào mắt. Nàng đuôi lông mày trao lên, cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau một khắc liền chú ý đến, Liễu Như Yên cái kia nguyên bản xuôi ở bên người tay ngọc, lại lặng yên nắm chặt. Hừ, mặt ngoài giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, trên thực tế sợ là trong lòng đã phiên giang đảo hải đi. Linh Hổ cười khẽ, trong lòng đắc định. Mà đổi thành một bên, Liễu Như Yên ánh mắt rơi vào Tiêu Xá trên thân, thần sắc hơi động, nhưng trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cố ý mang một tư sắc diễm lệ nữ tử đến đây, còn tuyển Dương Sư Tông nhất là phát triển Lưu Mộng Như, là khiêu khích hay là thăm dò? Cái này Tiêu Xá chẳng lẽ lại thật là bản thân hắn? Nàng âm thầm trầm ngâm, nếu là giả mạo người, lẽ ra hướng tới địa thấp, như thế nào làm việc như vậy trương dương? Bực này cử động ngược lại càng giống là Tiêu Xá cố ý đang giận ta. Chẳng lẽ lại hắn thật lừa gạt được tông môn Trắc Linh La Bàn? Ý niệm tới đây, Liễu Như Yên ánh mắt hơi liễm, lặng lặng nói, không nổi. Đại hắn tự thân lên trận đằng sau, ta tự sẽ nhìn càng thêm rõ ràng. Tiêu Xá bước vào Dương Sư Tông trận doanh, tự nhiên cùng đám người nói chuyện với nhau, phản phất không hay biết cảm giác bốn bề dị dạng. Bên cạnh hắn rất nhanh vây lên một vòng nữ đệ tử, hoặc dung mạo bất phàm, hoặc khí chất xuất chúng, đều là đối với hắn cười nhẹ nhàng. Thời gian trôi qua, theo trên lôi đài một tên lão giả mặc đạo bào cao giọng tuyên bố tỷ thí quy tắc cùng khen thưởng, đám người dần dần an tĩnh lại. Tỷ thí là lôi đài quyết đấu bên thắng tấn cấp, cho đến quyết ra tứ cường. Trận chiến đầu tiên, Thiên Lung Tông đối với Bích Nhạc Tông. Hai tên ngưng khí hậu kỳ đệ tử lên đài, một người ngự lang, một người ngự hổ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Linh thú gào thét, hổ lang đánh nhau, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe. Linh thú mặc dù trải qua điều thuần, nhưng cuối cùng hung tính khó ngự, trận chiến này không có chút nào lưu tình chi ý, cự hổ mang thế mà lên, xé rách sói trưởng, cự lang rên rỉ, cái kia Thiên Lung Tông đệ tử hốt hoảng ném ra mấy viên ngọc phù, lại bị Bích Nhạc thiếu năm lấy quang thuẫn pháp khí đều ngăn lại. Sau một khắc, hổ khiếu như sấm, nhào thân mà lên, một trưởng vô nát sói sọ. Lôi đài chấn động, máu tươi nổi lên bốn phía, trận đầu lợi dụng tính áp đảo tư thái hạ màn kết thúc. Trọng tài xuất thủ, đem người trọng thương cứu. Mọi người đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, không ít đệ tử ồn ào vỗ tay. Theo chiến đấu xâm nhập, lên đài đệ tử thực lực càng mạnh mẽ, thậm chí đã có mấy tên trúc cơ tu sĩ xuất thủ, ngự sử linh thú huyết chiến tại trên lôi đài. Lần này tứ tông luận bàn mặc dù tên là tỷ thí, kỳ thực tranh đoạt tứ tông tài nguyên thuộc về, tu vi cũng không làm hạn chế, vẹn vẹn lấy cốt linh 30 làm ranh giới. Phàm 30 tuổi phía dưới người đều có thể lên đài một trận chiến, vô luận ngoại môn, nội môn, thậm chí là bộ phận đã hàng chấp sự, dự quyết trưởng lão người, chỉ cần chưa đầy 30 đều có thể tham dự chiến đấu. Cũng bởi vậy, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 431, kết đan năm chương 431, kết đan năm trò đến hoàng hôn đến. Một bên nơi hẻo lánh, Tiêu Xá chính tựa tại một tên thân mang tím nhạt váy dài sư tỷ trên gối, trong miệng ngậm một mảnh xanh biếc lá trúc, nhắm mắt dưỡng thần, thần sát thản nhiên. Như vậy tư thái, nếu không phải tại tứ tông hội võ tỷ thí chi địa, giống như là vị quý tộc nào công tử tại thượng chơi xuân yến. Trong lúc bất chợt, một đạo giản mua nhưng thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn trường, "Tiêu Xá, Dương sư tông, đối chiến, Diệp Viên, Linh Xà tông." Tiêu Xá lúc này mới từ từ mở mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần lười biếng ý cười, đem lá trúc phun một cái, xoay người đứng dậy, đi lại ung dung đi đến lôi đài. Dưới đài xôn xao, nữ đệ tử thần sắc khẩn trương, là Diệp Viên. Làm sao lại vòng thứ nhất liền đụng tới loại nhân vật này, vận khí quá kém. Hắn quả thực là chúng ta tứ tông trong hàng đệ tử duy nhất không thể đụng mấy cái một trong. Mấy tên Dương sư tông nữ đệ tử lập tức biến sắc, gấp đến độ kém chút đứng dậy. Diệp Viên là ai? Bên cạnh có đệ tử thấp giọng hỏi thăm. Hắn cũng không phải bình thường đệ tử, một vị hiểu sơ nội tình nam tu nhíu mày giải thích nói, Diệp Viên sớm đã là ngoại môn trưởng lão cấp 1, nhập tông hơn 10 năm, tư lịch thâm hậu, cốt linh lại vừa lúc đặt ở 30 phía dưới. Kinh khủng nhất là, hắn tọa hạ linh thú là một đầu chứa liệt địa vượn vương cổ huyết biến dị linh viên, trúc cơ trung kỳ, lúc bộc phát có thể ngắn ngủi so sánh trúc cơ hậu kỳ. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức thấp giọng hô liên tục. Đây không phải rõ ràng khi dễ người thôi. Chúng ta tiểu sư đệ mới nhập môn bao lâu, ngay cả một năm cũng chưa tới, sao có thể đối phó được loại người này? Mấy tên Dương sư tông nữ đệ tử gấp đến độ thẳng dậm chân, nhao nhao cao giọng nhắc nhở, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Sư đệ, coi chừng hắn liệt địa vượng, toàn lực bộc phát thời điểm, ngay cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không dám đối cứng. Đúng a tiểu sư đệ, ngươi vừa mới nhập môn, có thể đi đến hôm nay đã thuộc không dễ, loại đối thủ này ngươi rất không cần phải giáng chống đỡ. Ánh mắt của các nàng nhìn về phía lôi đài, thần sắc tâm thần bất định, mà Tiêu Xá lại giống như không nghe thấy, chỉ là gác tay mà đứng, khoe mắt mang cười. Trên lôi đài, một tôn cự viên giống như thân ảnh chậm rãi bước ra, toàn thân lông đen sâm nhiên, răng nanh trần trụi, mang theo dạ tính hung hãn sát khí, chính là Linh Xà Tông Diệp Viên. Hắn làn da ngăm đen, hình thể cực đại, vừa đứng đi lên, cả tòa lôi đài liền phảng phất giảm thấp xuống ba tấc, phảng phất ngay cả không khí đều chìm mấy phần. Mà đối diện, Tiêu Xá gầy gò thẳng tắp, khuôn mặt như vẽ, quần áo khẽ dương, phảng phất thế ngoại trích tiên. Một xấu một tuấn, hai người khí chất cách xa đến cực điểm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tạo thành tự nhiên thị giác so sánh. Nhưng mà, gọi tốt người thuần một sắc hô hào Tiêu Xá đối với Diệp Viên, lại chưa có lớn tiếng khen hay. Diệp Viên thần sắc đống nhiên chìm, cắn răng chửi nhỏ, tu đạo chi lộ, sư tôn rõ ràng nói là cường giả vi tôn, làm sao còn mẹ nó xem mặt. Ánh mắt của hắn âm trầm đảo qua dưới đài, trong hai đều là Tiêu sư đệ ủng hộ duyên dáng gọi to, liền ngay cả mấy vị trưởng lão đều mặt lộ mỉm cười, tựa hồ càng xem trọng cái này thiếu niên tuấn tú. Có người thậm chí đối với hắn hô, cho ăn, không cho phép khi dễ chúng ta tiểu sư đệ a. Diệp Viên giận quá thành cười, ngữ khí càng âm tàn, thử, tiểu bạch mặt, ta nhất không nhìn nổi các ngươi những này chiêu phong dẫn điệp mặt hàng. Hôm nay ta liền tới hảo hảo quản giáo ngươi. Tiêu Xá nhưng thủy chung phong độ nhẹ nhàng, hai tay phụ sau, ý cười không thay đổi. A, vậy liền xin mời đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Hán Thế đứng thong dong, nhìn như chưa đem trận chiến này để ở trong lòng. Diệp Viên nổi giận gầm lên một tiếng, đông nhiên vỗ túi chứa vật, một đạo thanh quang nổ bể ra đến, một đầu cao khoảng một trượng liệt địa vượn gào thét mà ra. Phanh, vượn thú hai chân rơi xuống đất, cả tòa lôi đài tùy theo chấn động, gạch đá vỡ vụn, khói bụi cuồn cuộn. Đầu này linh thú toàn thân che kín đen kịt lông thô, lưng nâng lên, hai mắt phím hồng, vừa xuất hiện liền chấn nhiếp toàn trường. Dưới đài đệ tử kinh hô nổi lên bốn phía, liệt địa vượn, đây chính là Diệp Viên cổ huyết dị thú. Thật hung. Trời ạ, sư đệ hắn làm sao còn không có gọi ra chính mình linh thú. Tất cả mọi người không khỏi là Tiêu Xá lau vệt mồ hôi. Nhưng lúc này hắn vẫn đứng tại chỗ, thần sắc trên mặt không thay đổi, liền góc áo cũng không động mảy may. Diệp Viên gầm thét một tiếng, "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Dự định trực tiếp nhận thua? Ngươi linh thú đâu? Chẳng lẽ là bị sợ choáng váng?" Mà Tiêu Xá lúc này, mặt ngoài thần sắc lạnh nhạt, nội tâm lại tại lặp đi lặp lại nói thầm, loại thời điểm này, tất cả mọi người không cảm thấy ta sẽ thắng thời điểm, chính là trang bức tốt nhất thời khắc. Ta muốn thắng, mà lại muốn thắng được lôi lệ phong hành, một kích trấn trận, mới có thể tại tứ tông này đệ tử trong lòng lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng, cũng có thể là chủ nhân danh chấn Loa Châu, chôn xuống bước đầu tiên. Linh Hồ am hiểu sâu trang bức chi đạo, hắn biết, tại lôi đài này phía trên, nếu là thắng được may mắn, người bên ngoài sẽ chỉ quên lãng, chỉ có tính áp đảo nghiền ép đối thủ, mới đủ lấy dung chuyển trung tâm. Nghĩ đến chỗ này, nàng chỉ là chậm rãi hai mắt nhắm lại, giống như là tỉnh ngủ rất thẳng bình thường, lập tức nâng lên một bàn tay, ngón trỏ ngắc ngắc, hướng phía Diệp Viên phương hướng nhẹ nhàng nhất câu. Một chữ không nói, khiêu khích ý vị lại rõ rành rành. Diệp Viên phảng phất bị đạp cái đuôi, nổi giận đùng đùng, muốn chết. Hắn nhảy lên liệt địa viên bối, trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thể nội pháp lực ầm vang tăng gọn. Chỉ gặp hắn thân hình kịch chấn, dưới làn da cấp tốc bò đầy hoa văn màu đen, huyết khí quần quật ở giữa, tứ chi khớp nối kịch liệt phồng lên, trên thân lại mọc ra tinh mịn lông đen, thình lình hóa thành một cái cỡ nhỏ viên hình quái nhân. Hắn cùng liệt địa vượn khí tức hợp nhất, bốn mắt đỏ bừng, lệ khí trùng thiên. Là hợp kích bí thuật, lại là linh thú hợp kích bí thuật, huyết mạch hợp minh. Pháp này chỉ có chủ tớ linh hồn chiều sâu phù hợp, tâm niệm nhất trí người mới có thể thi triển, lại nhất định phải kích hoạt cổ linh huyết mạch chi lực. Cái này Diệp Viên càng đem pháp này đã luyện thành. Không ổn, đây là chạy muốn mạng đi. Trên lôi đài, một lớn một nhỏ, hai cái viên hình thân ảnh, song song phát ra giống giận rung trời, nương theo cùng phong gào thét, hướng Tiêu Xá đánh giết mà đến. Dưới đài nữ tu kinh hai muốn tuyệt, không dám nhìn thẳng, không. Sư đệ mau lui lại a. Hắn làm sao còn bất động? Không cần đón đỡ. Các nàng nhao nhao lấy tay che mắt, không đành lòng lại nhìn, phản phất sau một khắc, thiếu niên tuấn tú kia liền muốn máu vẩy tại chỗ, hài cốt không còn. Dưới đài một mảnh kêu sợ hãi, bầu không khí trèo đến đỉnh điểm. Ngay tại hai con kia viên ảnh bổ nhào đến trước người hắn ba thước thời điểm. Vâng! Một cỗ vô cùng quỷ dị bóng ma, đột nhiên tại Tiêu Xá phía sau nổ tung mà ra, giống như một đạo từ địa ngục leo ra hắt chiều đột nhiên hiện lên. Nó nhanh đến mức không cách nào bắt hình dạng, một hơi nữa liền đã như xiềng xích giống như quấn quanh mà ra, đem cái kia liệt địa vượn cùng hóa viên tu sĩ sinh sinh vây chết giữa không trung. Thứ gì? Diệp Viên trong mắt đống nhiên kinh hãi, còn đến không kịp dãy rủa, liền nghe két một tiếng nước xương nổ đùng. Cái kia quấn quanh hình bóng đống nhiên vừa thu lại. Chương 432, kết đan 6 chương 432, kết đan 6 phanh. Hai tiếng lột ngạt bạo hưởng bên trong, trên đài huyết vụ chợt hiện, liên đối thịt nát cùng tiêu thảm, bay tán loạn văng khắp nơi. Cái kia khổng lồ liệt địa vượn, tính cả trên lưng Diệp Viên bị sinh sinh rào bạo tại giữa lôi đài. Máu bắn tung tóe, chấn động đến bốn phía đệ tử cơ hồ đều đứng dậy kinh hô. Mà trên đài duy nhất bình yên vô sự, chỉ có cái kia thiếu niên gầy gò. Hắn đứng trong vũng máu, quần áo không nhiễm, thần sắc như thường, phản phất vừa rồi bạo tạc không có quan hệ gì với hắn. Chỉ gặp hắn thần sắc ôn hòa, túi đầu nhẹ nhàng sờ lên bên người chẳng biết lúc nào hiện hiện cự thú. Đó là một đầu toàn thân bạch bạc, hai mắt u lục cự mãng. Ngân quang hơi liễm, bích mang thăm thẳm, thân rắn khổng lồ từ hắn phía sau đốn lượn mà ra, mắt rắn rất lạnh, tựa như đến từ thượng cổ vương giả. Đó là bích nhãn ngân mãng, hay là trúc cơ đỉnh phong bích nhãn ngân mãng. Mãng xà này lân phiến đã ẩn ẩn hiện kim, có giống mắt xanh kim mãng tiến hóa xu thế. Tiêu Xá át chủ bài không phải u lam lang sao? Khi nào lại có trúc cơ đỉnh phong bích nhãn ngân mãng? Làm sao có thể? Toàn trường xôn xao, Dương sư tông trên khán đài, ngay cả trúc cơ trưởng lão đều đột nhiên mở mắt. Liền ngay cả trọng tài kia tu sĩ cũng vô ý thức đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia bảy bạc cự mãng, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kiêng kỵ. Mà thiếu niên phảng phất chưa phát giác ánh mắt mọi người, nhếch miệng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng vê lên giữa ngón tay một mảnh máu đỏ tươi sương mù, tùy ý đạn rơi. Ngân mãng uốn lượn chiếm cứ với hắn đủ bên cạnh, lân phiến nhẹ chấn, lãnh quang lưu chuyển, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa phát ra lôi đỉnh một kích. Một khắc này, cả người hắn phảng phất tử vừa rồi phong độ nhẹ nhàng, trong nháy mắt hoa thành một tôn toàn thân đẫm máu, thần sắc gâm lanh thiếu niên ma thần. Dạng này tương phản phía dưới đài không thiếu nữ trong lòng tu sĩ rung động, phương tâm khẽ run, phảng phất giờ khắc này mới chính thức quen biết vị này tiểu sư đệ một mặt khác. Thậm chí ngay cả Liễu Như Yên, nguyên bản tỉnh táo đôi mắt cũng đột nhiên ngưng tụ. Có thể nàng nghĩ tới, lại không phải trận chiến này thắng bại. Ánh mắt của nàng rơi vào đầu kia chiếm cứ thiếu niên bên người, ngân quang như tuyết, bích mâu rét lạnh cự mãng trên thân. Gián hệ linh thú. Nàng trong lòng khẽ run, đông nhiên nổi lên mấy phần không dễ dàng phát giác chấn động. Vừa nghĩ đến đây, một đoạn chôn giấu đáy lòng thật lâu ký ức lặng yên hiện hiện. Đã từng, vị thiếu niên kia hỏi nàng, "Như Yên, ngươi thích gì dạng linh thú?" Nàng khi đó chỉ thuận miệng đáp câu, "Ta thích rắn, mặc kệ là đại xà hay là tiểu xà." Hắn liền cười gật đầu, "Cái kia tốt, về sau ta cũng ưa thích rắn. Chúng ta liền làm rắn hệ xong kiệt sánh vai mà đi, người khác muốn bắt chước cũng học không được." Đó là cái rất tính trẻ con hứa hẹn. Giờ này khắc này, trên đài thiếu niên, bất luận có phải thật vậy hay không Tiêu Xá, giờ phút này lại thật triệu hoán ra một đầu vậy bạc bích đồng yêu mãng. Cự mãng này, rõ ràng là cựu ước một loại đáp lại. Nói như vậy, chủ nhân vừa chết, linh thú hơn phân nửa cũng sẽ tùy theo chết bất đắc kỳ tử. Đây cơ hồ là tu chân giới thường thức. Nếu là Tiêu Xá thật đã chết rồi, vậy hắn khi còn sống linh thú cũng sẽ chết, nhưng nếu không phải Tiêu Xá, vì sao trùng hợp như vậy lựa chọn một cái rắn hệ linh thú làm át chủ bài? Vừa xuất hiện liền ký ta, hiện tại lại lấy ra thời niên thiếu cùng ta ước định rắn hệ linh thú thiếu nữ ánh mắt ngưng tụ, than khẽ. Tiêu Xá, xem ra là ta đoán sai. Bây giờ đến hết thảy, bất quá là vì trả thù thủ đoạn của ta thôi, trên thực tế, nàng cũng không biết. Lục Ly gặp Tiêu Xá khi còn sống có hai cái kim mãng, vì che giấu hai mắt người, cố ý đau khổ tìm một đầu loài rắn linh thú khế ước. Hắn không thể tìm được kim mãng, liền lùi lại mà cầu việc khác, nhận lấy một đầu bích nhãn ngân mãng. Vốn chỉ là vì diễn càng giống một chút, lại không biết, cái này một đánh bậy đánh bạ ngược lại tại trong lúc lơ đãng, vừa lúc hoàn thành Tiêu Xá khi còn sống đối với nàng hứa hẹn một trong. Mà Tiêu Xá tại khi còn sống, cũng đích thật là vì Liễu Như Yên, chỉ nuôi hai cái mắt xanh kim mãng. Dù là ở giữa bằng vào Bạch Miêu Thiên Phú, gặp qua thiên phú tốt hơn biến dị linh thú, hắn cũng chưa từng thay đổi. Bất quá, cũng không thể thật bài trừ trùng hợp khả năng, đến cùng phải hay không bản nhân, còn cần đêm nay tự mình thử một lần, ta mới có thể an tâm. Linh hồn chậm rãi đi xuống lôi đài, khoe miệng nàng còn mang theo người thắng ý cười, ánh mắt tại trong đám đệ tử đảo qua, cuối cùng tại một cái phương hướng có chút dừng lại. Liêu Như Yên. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh hồn ánh mắt khẽ nhúc nhích. A, nàng bén nhạy bắt được, thiếu nữ thần sắc thay đổi, không phải tức giận, không phải xấu hổ, cũng không phải trước đây loại kia lạnh nhạt mâu thuẫn, mà là nhu hòa, chần chờ, thậm chí có một tia nhỏ không thể thấy hoảng hốt. Một chớp mắt kia, linh hồn não hải hiện lên một vòng kinh ngạc, lập tức liền hóa thành đắc ý hừ hừ. Quả nhiên, bị lực của ta giá trị kéo căng. Nàng âm thầm cười khẽ, đưa tay phủi phủi bên tóc mai loạn phát, tự nói giống như nghĩ đến, chẳng lẽ ta hôm nay cái này một thân quá anh tuấn, khơi gợi lên nàng đối với năm đó hối hôn hối hận. Ngươi Liễu Như Yên a, Liễu Như Yên, năm đó vứt bỏ tiêu xá như cỏ rác, bây giờ nhưng lại ánh mắt mọi như trễ trễ. Nàng nhưng lại không biết, chính mình liên tiếp thao tác, đầu tiên là cố ý tuyển mỹ mạo sư tỷ làm bạn, dẫn Liễu Như Yên chú ý, sau lại đang trên đài gọi ra rắn hệ linh thú, để đoạn kia thiếu niên hứa hẹn nổi lên mặt nước, hết thảy đã để thiếu nữ trong lòng cái kia bị đoạt xá nghi ngờ bắt đầu lặng yên tăng dã. Nguyên bản nàng từng tin tưởng vững chắc, bây giờ người tuyệt không phải ngày xưa tiêu xá, có thể giờ phút này nàng lại bắt đầu dao động. Ngay tại cái này vi diệu cảm xúc ba động bên trong, linh hồn bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo nhu hòa truyền âm. Tiêu xá, tối nay có thể thấy một lần. Linh hồn bước chân hơi ngừng lại, trong mắt hiện một vòng ánh sáng, trong lòng đột nhiên chấn động. Liêu Như Yên, nàng vậy mà chủ động mời ta dạ hội. Linh hồn khẽ môi câu lên, đáy mắt đắc ý sắp ép không được, cơ hồ là lập tức trở về truyền. Tốt. Mặt ngoài phong khinh vân đạm, đáy lòng lại sớm đã cuồng hỉ cuộn cuộn. Hừ hừ, hiện tại hối hận đã chậm. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Liêu Như Yên, tối nay ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy cũng đừng trách ta linh hồn không thương hương tiếc ngọc. Ta muốn để ngươi triệt để quỳ dưới quần của ta. Ngày đầu tiên kết thúc, lôi đài dần dần hơi thở, chúng đệ tử cũng đều bị Dương sư tông thích đáng an trí, phân biệt vào ở các nơi tu bổ. Trời tối người yên, mây trôi nước chảy bên trong. Một tên thiếu nữ thanh tú, lặng yên hất lên ánh trăng, một mình xuyên qua tĩnh lặng đường mòn, đi tới ước định chỗ. Nơi xa, trong đình ánh đèn yếu ớt, cũng đã có một người chờ đợi. Tiêu Xá, hắn ngồi yên lặng, sớm đã thu liêm ba ngày trên lôi đài tùy tiện thần sắc, giờ phút này thần sắc ngược lại có mất phần câu nệ, tay rơi đầu gối trước, mặt mày trầm tĩnh. Linh hồn trong lòng hừ nhẹ, hôm nay một màn kia, giả bộ quá độc các chút, sợ là có chút không giống lúc đầu Tiêu Xá. Kiềm chế một chút, điệu thấp chút mới càng có thể gọi lên trong nội tâm nàng cũ ảnh. Nàng sụp mi thuận mắt, đóng vai đến cực chân. Liễu Như Yên thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, cuối cùng là chậm rãi đi tới, đứng tại hắn đối diện, lặng lặng nhìn một lát, mới nhẹ giọng hỏi, "Tiêu Xá, những năm này, ngươi trải qua đã hoàn hảo." Tiêu Xá ngẩng đầu, nét môi cười một tiếng. Cười bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác cay đắng, nhưng lại ngậm lấy thiếu niên thức quả cường. "Tốt, rất tốt. Từ ngươi xé bỏ hôn ước hôm đó lên, ta Nhật con liền càng ngày càng tốt." Khê Vũ lam lang, lại nuôi ngân mãng. "Liễu Như Yên, ngươi sợ là không nghĩ tới đi. Ngươi cho rằng ta sẽ trắng trưởng, sẽ đẩy bụi đất trở về cầu ngươi. Lệ không, khiến ta thất vọng người, dựa vào cái gì để cho ta lại đi chứng minh chính mình?" Hắn cố ý tại ngươi chữ càng thêm nặng ngữ khí, khóe môi lại giơ lên một vòng phúng cười, như là cười lấy đem nợ cũ xóa bỏ. Liễu Như Yên nghe, ánh mắt có chút tạm đạm, ngực phảng phất bị cái gì ngăn chặn. Nàng nhớ tới cái kia tuổi trẻ năm một thân một mình mang theo một cái không có chút nào linh khí bạch miêu, độc thân vào Thập Vạn Đại Sơn sự tình. Nàng từng nghe nói một khắc này lúc, trong lòng đã từng căng lên. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn cắn răng không có xuất thủ. Nếu không buộc hắn một thành, vậy hắn cả đời này nhất định khó thành đại khí. Nàng khi đó nói với chính mình, từ hôn là đang buộc hắn trưởng thành, là vì hắn tốt. Có thể những lời này, nàng chưa bao giờ có cơ hội mở miệng. Hồi lâu, nàng than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, "Tiêu Xá, tối nay đừng nói nhảm." Nàng ngẩng đầu, nhìn qua hắn, "Có lẽ đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Tiêu Như Vân đã bên trên Linh Xà Tông cầu hôn, ta vốn định chờ ngươi đến Linh Xà Tông tìm ta, nhưng ngươi cuối cùng không đến. Hiện tại đã không có cơ hội." Nói đến tận đây, giọng nói của nàng ôn nhu, thần sắc lại mang theo một tia u rũ. Linh Hồ nghe được câu này, trong lòng khẽ động, suýt nữa ngồi không yên. "Nha, còn có đến tiếp sau phải không? Chẳng lẽ nàng còn đang chờ ta theo đuổi nàng?" Hắn lộ ra một bộ xem kịch đan dưa thần sắc, vừa định thuận hướng xuống lời nói khách sáo, nhưng không ngờ thiếu nữ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, "Không đề cập tới những thứ này, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi lại như thế nào giấu giếm được Dương sư tổng chặt linh la bàn?" Hỏi một chút này lối ra, bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Linh hồn sững sờ, bản năng thoát ra, chắc linh la bàn. Cái quái gì? Lời mới vừa ra miệng, liền biết không ổn. Thiếu nữ nguyên bản nhu hòa thần sắc, đột nhiên băng lãnh như xương. Một khắc này, nàng rốt cục xác nhận, người trước mắt cũng không phải là nàng từng biết rõ thiếu niên kia. Chương 433, kết đan 7 chương 433, kết đan 7 hẳn là. Tiêu Xá lời nói linh căn thuộc tính ra chỗ sơ suất. Linh hồn khẽ mắt giật một cái, trong nháy mắt cũng phản ứng lại. Nàng vừa rồi đề cập chắc linh la bàn có lẽ chứng minh Tiêu Xá linh căn có huyền cơ khác, là hắn cùng Lục Ly cũng không từng phát giác bí ẩn. Mà cái này tam linh căn thuộc tính, rõ ràng là chủ nhân Lục Ly tự tay ép hỏi Tiêu Xá đoạt được, đằng sau càng do chính mình thân phó Tiêu gia chi mạch, thi triển mê hồn chi thuật lập đi lặp lại xác minh, căn bản không thể nào làm bộ. Trừ phi, Tiêu Xá cố ý che giấu tất cả mọi người, chỉ đem chân tướng tiết lộ qua cho nữ tử trước mắt này. Linh hồn tâm đầu trầm xuống. Khó trách trận này tứ tông luật bản, nàng Liễu Như Yên thế mà lại tự mình hiện thân. Nguyên lai, là nơi này ra sơ hở. Cái này đáng chết Tiêu Xá. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Mà Liễu Như Yên khí tức đã lặng yên phát sinh biến hóa, một đạo đen kịt trường mãng hư ảnh hiện hiện sau lưng nó, răng nanh giao thoa, lân quang như mực, uy thế dọa người. Linh hồ hơi híp mắt lại, thật mạnh cửu u xà. Như nàng này thật độc thủ, chỉ sợ tiểu hổ, tiểu bích, tiểu lam ba cái liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Nàng nguyên bản đang muốn quay người bỏ chạy, đáng tiếc cùng chủ nhân đang đứng ở bế quan kim đan thời khắc mấu chốt, nếu là việc này sự việc đã bại lộ, liền có thể ảnh hưởng chủ nhân kết đan đại kế. Nàng dừng lại. Trong chốc lát, linh hồ tâm đầu hiện hiện vô số suy nghĩ. Ngay tại bầu không khí ngưng kết thời khắc, Liễu Như Yên rốt cục mở miệng, ngữ khí lạnh như hàn sương, "Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thật Tiêu Xá ở đâu?" Linh hồ trừng mắt nhìn, đột nhiên cười một tiếng, thân ảnh biến đổi, lại hóa thành Sở Liên Nhi bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng, không có ý nghĩa bất thình lình biến nào, để Liễu Như Yên con ngươi đột nhiên co lại, thần sắc càng âm trầm. "Chủ nhân, tự nhiên là đang bế quan." Linh hồ nói đến mây trôi nước chảy, thái độ thanh lãnh, trong lúc giơ tay nhấc chân ngược lại thật sự là mang ra mấy phần ý ngạo nghễ. "Ngươi xưng Tiêu Xá là chủ nhân, ngươi là?" Hắn linh thú Liêu Như Yên nhìn chằm chằm nàng. Linh hồ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thanh lãnh bên trong mang theo một vòng niệm ai, không sai, ta chính là cao quý sáu âm cực cao nói, thân ảnh lần nữa nhoáng một cái, lần này, nàng thế mà biến thành Liễu Như Yên bộ dáng, không chỉ có thần mạo mảy may không khác, ngay cả khí tức, ánh mắt, khóe môi đường cong, cái kia nhàn nhạt kiệt ngạo cùng lạnh lẽo, đều phảng phất giống nhau như lúc, ngay cả chính nàng cũng ngơ ngác một chút. Người Liễu Như Yên sắc mặt lại biến, toàn thân hàn ý bắn ra. Linh hồ nhẹ giọng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần thương tiếc cùng lạnh ý, Liễu Như Yên, ngươi khi đó, thật là đem chủ nhân bị thương quá sâu. Nàng cúi thấp xuống mi mắt, chậm rãi nói ra, hắn vô số lần kinh lịch sinh tử, thật vất vả từ thập vạn đại sơn đi ra, lẻ loi một mình đến Dương Sư Tông, bây giờ lại bế quan trùng kích kim đan. Ngươi có biết, hắn đây hết thể cố gắng, là vì cái gì? Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh như băng, còn không phải là vì ngươi. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình tâm niệm lặng yên quyết tán, lục âm linh hồ mị hoặc nhiếp tâm chi thuật như là sóng nước đẩy ra. Nàng không có nóng lòng thôi phát, mà là lấy cực kỳ khắc chế tần suất chậm chạp rót vào. Liễu Như Yên mặc dù linh sủng cường đại, nhưng tự thân tu vi dù sao chỉ ở trúc cơ trung kỳ, khó tránh khỏi sẽ bị cảm xúc dẫn dắt. Linh hồ tiếp tục nhẹ giọng mở miệng, ngựa khí lại càng phát ra làm người sợ hãi, hình dạng của ngươi chính là chủ nhân thích nhất bộ dáng. Cả ngày lẫn đêm, hắn đều để ta biến thành ngươi, cùng hắn ngồi đối diện nhau. Có khi hắn nhìn ta, dòng dã ngồi lên một ngày, ngay cả một câu đều không nói. Loại kia thần sắc, tiểu tụy, thất thần, đau thương. Nhưng hắn từ trước tới giờ không chịu nói toạc, từ trước tới giờ không chịu buông xuống. Nàng đến gần nửa bước, thấp giọng nói, cho nên, cầu ngươi, buông tha chủ nhân đi. Đừng có lại tới tìm hắn. Ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh hắn, thẳng đến hắn triệt để quên ngươi. Liễu Như Yên khỏe mắt đống nhiên co rúm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này biến hóa thành chính mình bộ dáng nữ tử. Một lát sau khi trầm mặc, nàng rốt cục mở miệng, ngữ khí trầm thấp mà rất lạnh, "Hắn yêu cầu ngươi biến thành hình dạng của ta." Thoại âm rơi xuống, nàng chỉ cảm thấy ngực một trận cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều bị ác ý quấy. Lục âm linh hồn là cái gì, nàng sao lại không biết? Đó là trời sinh mị linh, mị cốt nhập hồn, cơ hồ là dâm tà hai chữ đại danh tử. Loại yêu vật này một khi hóa thành hình người, thường thường chỉ vì một chuyện, hoặc tâm làm tinh thần hoảng hốt, thải bổ đoạn nguyên. Nghĩ đến loại yêu vật này thế mà hất lên da của nàng, dùng đến thanh âm của nàng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí đảo ngược, một cỗ nhục nhã cùng tức giận khó mà át chế xông lên óc. Nhưng mà linh hồn lại nói khẽ, ngươi chớ hiểu lầm, chủ nhân chưa bao giờ đối với ta làm qua cái gì. Nàng có chút trong mắt mang theo một vòng nhàn nhạt thương cảm, lại chậm rãi ngẩng đầu. Hắn chỉ là để cho ta biến thành hình dạng của ngươi, cùng hắn trò chuyện, nhìn ta, chỉ thế thôi. Cho nên ta hận ngươi hơn, Liễu Như Yên. Nàng nói chuyện bộ dáng vẫn như cũ là Liễu Như Yên bộ dáng, nói ra hận ngươi câu nói này lúc, dù là ngữ khí lại lạnh, cũng mang theo không hiểu ý trào phúng. Nàng tiếp tục nói, về phần chắc linh la bàn, như thần thức cường đại đến trình độ nhất định, là có thể quấy nhiễu. Chủ nhân từ thập vạn đại sơn bên trong giết ra, lần lượt từ trong vũng máu bò lên, bây giờ đã tới trúc cơ hậu kỳ, hắn bế quan là vì kết đan. Hắn chính miệng nói với ta, chờ hắn kết đan ngày, liền tự mình đi linh xà tông tìm ngươi. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng vỗ linh sùng đại, một cái tuyết trắng mèo con bá một tiếng xuất hiện tại nàng trong ngực. Cái này thường thường không có gì lạ bạch miêu, ngươi đã từng xem thường tồn tại. Nó kỳ thật mới là chủ nhân bây giờ nơi cơ duyên. Không có nó, liền không có chủ nhân bây giờ tu vi. Về phần con mèo này chân chính tác dụng, ta không có khả năng nói cho ngươi. Ngươi nếu thật muốn biết, chỉ có thể chính miệng đến hỏi chủ nhân. Nói ra lời nói này lúc, linh hồn nhưng thật ra là đang đánh cược. Vừa rồi Liễu Như Yên đề cập Tiêu Như Vân câu nói kia, để trong nội tâm nàng đã chắc chắn. Nữ nhân này, đối với Tiêu Xá, vẫn như cũ tình căn chưa ngừng. Đối với nữ tử mà nói, tình một chữ này, thường thường là khó khăn nhất tránh thoát lồng giam. Nàng không dám nói rõ cái kia bạch miêu chân chính tiên phú, có thể cảm giác phụ cận cổ huyết dị thú, thủ đoạn như thế quá mức kinh thế, nhẹ thì bị người nhớ thương, nặng thì đưa tới họa sát thân. Nàng có thể làm, chính là điểm đến là dừng. Nói ra không có con mèo này, liền không có bây giờ chủ nhân đã đầy đủ để Liễu Như Yên đối với Tiêu Xá tu vi tăng trưởng sinh ra hợp lý phỏng đoán, cũng cho Tiêu Xá tam linh căn làm bộ sự tỉnh trải lên một tầng mê vụ. Mèo này năng lực, há lại ta có thể tùy tiện tiết lộ. Chỉ cần điểm ra mấy phần cớ, còn lại liền để chính nàng đi đoán, đến hỏi chủ nhân đi. Linh hồn trong mắt nghĩ đến, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, không phải cùng nàng tranh luận thật giả, mà là kéo tới chủ nhân xuất quan kết đan, hết thể tự nhiên nước chảy thành sông. Trên mặt nàng vẫn duy trì lấy bộ kia thanh lãnh bên trong mang oán bên trong mang nhu thần sắc, huyền hóa ra Liễu Như Yên dung mạo phía dưới, lại giả ra mấy phần điểm đạm đáng yêu, khó phân thật giả. Linh hồ tâm nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, âm thầm tự nói, nàng nếu là biết, chủ nhân đến nay chưa từng vong tình, còn ngày ngày cho ta mượn thân thể, đổi nàng chi hình, cùng hắn ngôn ngữ. Dù là ý chí sắt đá, cũng tất nhiên dao động. Tăng thêm ta mị hoặc chi thuật tiếp tục dẫn dắt, người này thần thức mặc dù ổn, dù sao tu vi chưa nhập kim đan, nhất định đã bị ta ngôn ngữ đưa vào cảm xúc bên trong. Chỉ cần nàng mềm lòng, liền sẽ không từng bước ép sát, ngược lại sẽ chủ động được bộ. Chỉ cần có thể tranh đến một chút thời gian, đợi chủ nhân xuất quan kết đan, hết thảy uy hiếp, chi bằng một trường bốn nát. Linh hồ tâm niệm như điện, trên mặt lại không có chút rung động nào. Chương 434, kết đan 8 chương 434, kết đan 8 nghe vậy, Liễu Như Yên thần sắc một trận âm tình bất định. Nàng nhìn chằm chằm linh hồ hải bên trong cái kia bạch miêu, nhưng trong lòng đã nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Mèo này tại năm đó bị Tiêu Xá từ Tiêu gia tổ địa mang ra, làm bản mệnh linh khế. Nó không có chút nào linh tính, lười nhác lười biếng, cùng Phạm Miêu không khác. Thế nhưng chính là con mèo này đã dẫn phát đằng sau liên tiếp biến cố. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ thật sự là nàng nhìn lầm. Như cái kia thật chỉ là Phạm Miêu, Tiêu Xá như vậy người cẩn thận, như thế nào lại đưa nó mang ra tổ địa, chịu đựng người khác bạch nhãn? Hắn không phải cái dễ tin vận mệnh người, cũng không phải cái dễ dàng động tình người. Hắn chỉ là tại nhịn, các loại ngày đó, vũ hóa thành long chi này. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng chấn động, ánh mắt hơi liễm. Mà lại, mèo này xuất hiện cũng nói một chuyện khác, Tiêu Xá còn sống. Mèo này là hắn tại trong tổ địa lấy tâm huyết thay thế bản mệnh linh khế. Tiêu gia là thứ nhất ngự linh thế gia, nó bí thuật nặng nhất chủ vong thú diệt như chủ nhân bỏ mình, linh hồn đều nát, bản mệnh khế thú chắc chắn tùy theo cùng diệt. Nhưng hôm nay, mèo này vẫn như cũ sống sờ sờ nằm nhọại linh hồ hoài bên trong, trong mắt thậm chí lộ ra mấy phần linh tuệ. Nghĩ tới đây, nàng ngáy mắt băng hàn cuối cùng tán đi mấy phần. Liễu Như Yên chậm rãi đưa tay áo chấn động, đem cái kia treo trên bầu trời quay quanh cửu hắc mãng thu về. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, cho nên, ngươi yêu hồ này hôm nay luyện hóa Tiêu Xá chi hình, khắp nơi chiêu hoa gây điệp, chính là vì phát tiết trong lòng ngươi trả thù. Ngươi, linh hồ nhất thời nghẹn lời, thẹn quá thành giận đánh trả, ta là muốn cho ngươi biết khó mà lui. Để cho ngươi biết, không có ngươi, chủ nhân làm theo có thể sống rất tốt. Hừ. Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng, sợ là chính ngươi tự tiện chủ trương đi. Tiêu Xá sẽ không ở trước mặt ta làm ra loại sự tình này, linh hồ làm bộ thuận núi xuống lửa, giả trang ra một bộ xấu hổ tức giận bộ dáng, thanh âm nhọn mấy phần, thì tính sao? Ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Liễu Như Yên thần sắc ngưng trầm mặc một hơi, đột nhiên thấp giọng hỏi, hắn thật chưa từng chạm qua ngươi? Linh hồ ánh mắt ngưng tụ, sau đó cắn răng mở miệng, ta có thể lập xuống tâm ma thệ. Nàng nhìn xem Liễu Như Yên, ngữ khí mặc dù thanh lãnh lại mang theo khó nén đoán ý, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng chủ nhân xác thực chưa bao giờ chạm qua ta. Ta bất quá là cái bóng của ngươi thôi. Linh hồ nói đến không có chút nào do dự, ngữ khí thản nhiên. Bởi vì cái này đích xác là sự thật, dù là để nàng phát độc nhất tâm ma lời thể, nàng cũng không quan trọng. Nghe vậy, Liễu Như Yên nhìn qua trước mặt cái này huyền hóa thành chính mình bộ dáng tiểu hồ ly, khóe mắt lại không tự giác nhu hòa một chút, thậm chí đối trước mắt cái này linh hồ, sinh ra một tia đồng tình chi ý. Lục âm linh hồ không phải phổ thông linh thú, thiên tính mị hoặc, tự ý xem xét cảm xúc, đối với chủ nhân tình cảm nhất là nhạy cảm. Chắc hẳn những năm này nàng cũng đã sớm đối với Tiêu Xá động mấy phần chân tình. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, ngươi về sau không cho phép lại biến thành bộ dáng của ta. Linh hồ lập tức phản bác, ngữ khí có gai, vậy ta biến thành ai? Ngươi hy vọng ta biến thành ai bộ dáng đến buổi hắn? Hừ, ngươi cho rằng ai muốn trở thành ngươi? Liễu Như Yên sững sờ, không có nhận lời này đâu. Trầm mặc một lát, nàng nhàn nhạt nói, dẫn ta đi gặp hắn một mặt đi. Gặp xong, ta liền đi. Linh hồ trong lòng tối buông lòng một hơi, trên mặt lại vẫn mang theo lãnh ý cùng đề phòng, có thể là có thể, nhưng chỉ có thể tại ngoài động phủ nhìn xem. Chủ nhân ngay tại trùng kích kim đan, như bị quấy rầy, một tia tâm ma liền có thể phí công nhọc sức. Ngươi như khăng khăng xâm nhập, ta Lục Câm linh hồ liều mạng cũng muốn cả ngươi. Nói đi, nàng vỗ túi linh thú. Ngao. Hổ khiêu sói ngâm, mãng ảnh cuộn cuộn. Hỏa dương sơn hổ, ú lam lang, bích nhãn ngân mãng, ba đầu linh thú cùng nhau hiện thân, khí thế dọa người, linh áp tầm vang trải rộng ra. Liễu Như Yên lại không sợ hãi phản tĩnh, đứng chắc tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua ba thú, cuối cùng là nói khẽ, những này đều là hắn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong liều mạng tranh đấu thu phục. Cái này Hỏa Dương Sơn Hổ, cổ huyết cực nồng, mặc dù không kịp ta Cửu U Xà, nhưng cũng kém không được nhiều lắm. Tiêu Xá, xem ra những năm này thật sự là thoát thai hoàn cốt. Nếu thật kết thành kim đan, chỉ sợ ngay cả Tiêu Như Vân cũng muốn kiêng kỵ bá phần. Nàng khẽ môi có chút giơ lên, lộ ra một vòng thấy không rõ ý bị cười. Tốt, ta liền không nhiều chủ nhân người tu hành. Lần này tứ tông luận bàn, ta sẽ không lại tiếp tục tham gia. Ngươi liền thay chủ nhân nhà ngươi, cầm cái số một trở về đi. Linh hồ dẫn nàng đi vào ngoài động phủ, cũng không mở ra trận pháp, mà là lặng yên dẫn ra cửa động trận văn, dẫn xuất một sợi ba động. Ông, khí cơ tựa như giang hải cuộn cuộn, từ trong động phủ kia chậm rãi xuất ra, linh hồ lập tức lại cấp tốc phong cấm trận pháp, thần sắc khẩn trương. Cảm nhận được đi, ngay cả ta đều không thể tùy ý tiến vào động phủ. Hắn bây giờ, đến thời khắc quan trọng nhất. Ngươi nhược tâm bên trong còn có hắn, liền chớ có hỏng hắn kết đan chi cục. Ngươi muốn hỏi, chờ hắn thành công đi ra, tự mình đi hỏi hắn đi. Liễu Như Yên ngưng thần một lát, nhẹ gật đầu. Nghe nói Lục Câm linh hồ thiên tính dâm tà, nhưng như ngươi như vậy trung tâm, cũng là hiếm thấy. Có ngươi hầu ở bên cạnh hắn, ta cũng yên tâm mấy phần. Dừng một chút, nàng thần sắc đống nhiên nghiêm một chút, như hắn kim đan có thành tựu, ngươi nói cho hắn biết, ta còn tại Linh Xà Tông chờ hắn. Trong vòng 3 năm, như hắn có cùng Tiêu Như Vân một trận chiến dũng khí cùng lòng tin, liền tới Linh Xà Tông tìm ta, trong vòng 3 năm, như hắn chưa đến. Vậy ta liền không lại chờ, ta cùng hắn ở giữa, liền hết thệ thành khói. Nói xong như kiếm gây nước, nàng quay người muốn đi gấp. Linh Hồ mừng rỡ trong lòng, quả nhiên thành công. Nàng này đối với Tiêu Xá, tình căn chưa ngừng. Có thể trên mặt nàng lại vẫn bất động thanh sắc, bình tĩnh đáp lại, "Tốt, ta sẽ chuyển cáo chủ nhân." "Ngươi yên tâm." Liễu Như Yên gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, một thân một mình đạp vào đường núi, thân ảnh xa dần. Thẳng đến bóng hình xinh đẹp kia hoàn toàn biến mất tại sơn lâm cuối cùng, Linh Hồ mới thở ra một hơi thật dài, thì thào nói nhỏ, "Kém một chút, liền lộ tẩy nữa nha. May mà ta cơ linh." Đang khi nói chuyện, nàng thân hình nhất chuyển, một lần nữa biến thành Tiêu Xá bộ dáng, mặt mày tu lãng, vành môi lạnh lùng. Cái gì ngày ngày vẫn làm Liễu Như Yên bộ dáng, bất quá là dỗ dành chuyện hoang đường của nàng thôi. Nàng cười nhẹ một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh miệt, nữ nhân kia mặt, chủ nhân ngay cả con mắt đều chẳng muốn nhìn, còn không bằng Sở Liên Nhi gương mặt kia đẹp mắt mấy phần. Trên thực tế, từ nội tâm của nàng chỗ sâu, nàng hay là càng ưa thích nguyên hóa thành Sở Liên Nhi dáng vẻ. Dù sao a, đó mới là ta đời thứ nhất chủ nhân. Nàng chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, nhìn về phía tòa kia gió êm sóng lặng động phủ, ánh mắt có chút ngưng tụ lại. Vừa rồi động phủ thả ra một tia khí tức lúc, so mấy ngày trước đây đều muốn mãnh liệt mấy lần. Xem ra, chủ nhân kết đan đã chuẩn bị bắt đầu, nàng khó được như mặt, nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm nói, chỉ mong chủ nhân có thể thuận lợi thành đan đi. Nàng lập tức nhẹ nhàng sửa sang tay áo. Những ngày này, nàng kỳ thật đã không có khả năng lại dễ dàng ra vào Lục Ly Trô Độc Phủ. Nhưng nàng cần gì phải không phải đợi ở chỗ này? Ta muốn đi đâu ở giữa độc phủ, còn không phải ta chuyện một câu nói. Nàng tâm niệm vừa động, trong mắt hiện lên giảo hoạt cùng ủ rũ. Chương 435, kết đan 9 chương 435, kết đan 9 đêm nay. Liền đi Sở Yên Độc Phủ nghỉ ngơi đi, ngày mai thôi, đi Lưu Sư Tỷ bên kia đi một chuyến xác nhận độc phủ cấm chế không sai. Lục Âm Linh Hồ vô vào áo, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, xuôi theo đường núi bước nhanh rời đi. Phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách thăm dò cùng rằng co, bất quá là một trận thú vị biểu diễn thôi. Tứ tông so tài ngày thứ hai, Liễu Như Yên đột nhiên tuyên bố bỏ thi đấu, dẫn phát rất nhiều đệ tử xôn xao. Thiếu nàng vị này mạnh nhất người khiêu chiến, toàn bộ tỷ thí liền giống đã mất đi nhân vật chính. Còn lại chiến đấu mặc dù vẫn như cũ có đến có về, lại không quá xem thêm điểm. Nhất là khi Tiêu Xá linh thú Bích Nhãn Ngân Mãng xuất hiện ở trên trận lúc, thế cục cơ hồ thiên về một bên. Đầu này trúc cơ đỉnh phong linh thú, khí tức cấm sát, thế công hung mãnh, vừa ra tay liền quét ngang tứ tông cùng thế hệ, không ai có thể ngăn cản. Đến tỷ thí kết thúc, Tiêu Xá lấy linh thú áp chế phương thức, cường thế đang đỉnh, đứng hàng thứ nhất, trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng. Kỳ danh hảo lại lần nữa vang vọng Loa Châu Nam Bộ Chư Tông ở giữa, gây nên không ít tu sĩ cùng thế lực chú ý bất quá, tại Loa Châu cường giả chân chính trong mắt, bực này tông môn luận bàn cuối cùng bất quá là tiểu đả tiểu náo. Những cái kia thân ở phụ chiến, châu chiến, thậm chí thiên châu chiến đỉnh tiêm thiên tiêu, căn bản kinh thường. Trong mắt bọn họ, tứ tông so tài đỉnh điểm, cũng chỉ là đê giai tuyển bản phế liệu thôi. Chân chính có thể dẫn động Loa Châu cách cục chấn động, từ trước tới giờ không là loại tỷ thí này, mà là chân chính có thể vấn đỉnh đỉnh phong châu chiến, thiên châu chiến. Đó là có thể cải biến hai tộc nhân yêu vận mệnh đấu tranh. Bây giờ Tiêu Xá, mặc dù vẫn chưa chân chính tiến vào châu bên trong các đại cường tông, thế giới tầm mắt cũng đã lặng yên bị không ít biên giới thế lực đặt vào tiềm lực bảng hàng ngũ. Sớm nhất làm ra phản ứng chính là Tiêu ra một chỗ chi mạch. Trân trọng là chi mạch này chính là năm đó Tiêu Xá đi ra chi địa. Năm đó Tiêu Xá mang theo cái kia không có chút nào linh khí bạch miêu từ tổ địa bước ra. Chi mạch mọi người đều coi là con rơi, đối xử lạnh nhạt đối đãi, thậm chí không muốn ban thưởng thứ nhất mai trúc cơ đan. Bây giờ hắn danh chấn Dương Sư Tông, linh thú quét ngang tứ tông, nhất chiến thành danh sau, chi mạch trước tiên liền phái người đến đây tiếp dẫn, luôn từ khẩn thiết. Phảng phất thân tộc chí thân, thậm chí miệng nhận lời trong 3 năm vì đó mở chuyên môn linh mạch, linh thú độc vụ. Kết quả, nên đón lại là Linh Hồ lãnh đạm từ chối nhã nhặn. Nơi đây đã có thuộc về, không cần ta về. Linh Hồ ngữ khí dịu dàng, tìm từ biện chuyển, thái độ lại rắn như sắt đá. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chủ nhân muốn gây nên, từ trước tới giờ không là bực này ánh mắt thiện cận chi hệ chi lưu. Tâm mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều là Tiêu gia chủ mạch. Từ tứ tông luận bàn kết thúc, Tiêu gia chi mạch người tới vấp phải chắc trở rời đi, đã mất, lại là 2 năm. Giờ phút này, Linh Hồ độc lập với ngoài độc phủ, một thân áo xanh hóa thành Tiêu Xá bộ dáng, gác tay mà đứng, ngước nhìn cái kia đạo bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh động phủ trận pháp, giữa lông mày mang theo một loại lâu dài chờ đợi sau hoảng hốt. Từ chủ nhân bế quan đến nay, đã là dòng dã 2 năm. Câu nói này, nàng đã ở trong lòng yên lặng niệm qua quá nhiều lần, mỗi lần đọc lên, đáy lòng liền nhiều một phần nặng nề. 2 năm, không tin tức, không ba động, không linh triều tiết lộ. Từ lúc mới bắt đầu cuồng bạo, cho tới bây giờ, ngay cả một tia yếu ớt linh lực chấn động đều không có, thậm chí ngay cả một sợi nhục thân khí cơ cũng không từng xuất ra. Nàng không phải lần đầu tiên đứng ở chỗ này, mỗi một lần đến đều là giống nhau yên tĩnh. Linh Hồ có chút nhắm mắt, trong đầu lướt qua chính mình 2 năm này mượn Tiêu Xá thân phận trà trộn tông môn ký ức. Nàng từng xâm nhập các loại điện tịch, đã từng nói bóng nói gió, từ Dương Sư Tông chư vị trúc cơ trưởng lao trong miệng tìm hiểu tu sĩ đột phá kim đan đủ loại dị tượng. Tu sĩ tầm thường bắt đầu trùng kích kim đan, kết đan bắt đầu linh khí phản vệ, đan điền nóng rực như lửa đốt, không ra 3 tháng tất có ba động, trong vòng nửa năm chưa thành, hơn phân nửa ý chí sụp đổ, nếu có thể bế 1 năm, đã là ý chí kinh người người. Mà 2 năm, nàng hô hấp hơi dừng lại, con người co bảo. Đây cũng không phải là yên lặng mà là một loại sâu không lường được kiềm chế, một loại cực đoan trạng thái dưới mới có thể xuất hiện xúc thế. Trong nội tâm nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn đây không phải thất bại, cũng không phải bình thường, mà là nội tình quá mức thâm hậu. Đương nhiên, Lục Ly bế quan 2 năm này, nàng cũng không phải là không có chút nào làm. Nàng từ không dám lười biếng. Trong 2 năm qua, Linh Hổ từng mấy lần mang theo Bạch Miêu xuống núi, xâm nhập bí cảnh, linh địa Hung Sơn, dò xét cổ huyết. Tại các nơi cơ duyên bên trong lấy đi cổ huyết bảo vật. 2 năm này, nàng cũng thu hoạch to lớn, nàng tự thân cũng từ trúc cơ sơ kỳ, lặng yên bước vào trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. U Lam Lang huyết mạch dị biến đã tới giới hạn, trạng thái chiến đấu dưới có lúc lại ngắn ngủi xuất hiện cốt giác hóa, lôi văn sinh, hư hư thực thực tỉnh lại bộ phận cổ trùng tiềm năng. Về phân Bích Nhãn Ngân Mãng cùng Hỏa Dương Sơn Hổ, một rắn một hổ, thể nội yêu khí đã bắt đầu tụ hoạch hóa đan, xuất hiện mới tan nội đan dấu hiệu, chỉ đợi lôi kiếp một lần, liền có thể hóa thành chân chính kim đan linh thú. Linh Hổ tại động phủ trước dừng lại thêm chỉ chốc lát, thần sắc không có quá nhiều gợn sóng, quay người lúc rời đi, khóe miệng lại mang theo một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Sau đó, liền có thể tuyên bố Tiêu Xá bắt đầu bế quan, nàng thấp giọng tự nói, đợi chủ nhân đăng thành, tự nhiên nước chảy thành sông, Tiêu Xá tên, liền có thể thuận để ý tiếp nhận, hết thảy cũng sẽ không làm cho người điểm khả nghi. Chính nàng cũng quyết định muốn thay thế chủ nhân mau chóng tuyên bố bế quan, chậm rãi từ Dương Sư Tông trong tầm mắt biến mất. Bất quá, cũng không phải là thật biến mất. Tính toán của nàng rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Dương Sư Tông đệ tử nội môn nhiều như vậy, tìm một cái không bị người chú ý nội môn sư tỷ, giết, thay thế chính là. Từ Tiêu Xá tuyên bố bế quan lại qua hơn nửa năm. Một ngày này, Dương Sư Tông, thiên quang đột biến. Nguyên bản mặt trời rực rỡ treo cao ban ngày, đột nhiên bị nặng nề mây đen bao trùm, giữa một hơi, thiên địa lờ mờ, khắp nơi tĩnh mịch, giống như rơi vào đêm tối. Mây ép như núi, ép tới người thở không nổi. Một bóng người từ Huyền Vân Phong nơi nào đó trong động phủ chậm rãi đi ra. Đó là một vị dáng người nợ nàng, khuôn mặt diễm lệ nữ tu. Nàng dương mắt nhìn hướng Tiêu Xá nơi bế quan. Nàng ánh mắt hơi liễm, thì thào nói nhỏ, "Chủ nhân, rốt ngủ." Bắt đầu. Nàng khẽ vuốt bên hông Bạch Miêu, con mèo kia nằm ở nàng trong ngực, có chút rung động, phát ra một tiếng cực thấp lẩm bẩm. "Những năm này, ta cũng coi như tra khắp cả Dương Sư Tông trong ngoài, liên quan tới Kim Đan Lôi Kiếp tất cả ghi chép. Theo điện tịch chứa đựng, Kim Đan Lôi Kiếp cùng chia cửu trọng. Vừa tới ba đạo người, làm người đạo Kim Đan, chính là thường thấy nhất Kim Đan tu sĩ." Bốn bề giáp giới sáu đạo người, gọi là địa đạo kim đan, bình thường các châu nổi tiếng ngút trời đều tại đây, bảy đạo trở lên, chính là cái kia trong truyền thuyết thiên đạo kim đan, đều là chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh thiên tài, thiên châu bảng hàng đầu tồn tại. Nàng nheo lại mắt, nhìn về phía mây đen quay cùng chỗ, ánh mắt phức tạp, thiên đạo từ bảy đạo đằng sau. Mỗi một đạo đều nương theo tâm ma ăn mòn, mỗi một đạo đều có thể giết bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Như thành, liền chân long ở trên trời, như bại, bất quá một túm cho bụi. Nàng mím môi, tiếng nói đột nhiên thấp một phần, mang theo một chút ý mắng kiêu ngạo, không biết, chủ nhân sẽ dẫn xuất mấy đạo thiên kiếp đâu? Ba đạo phía trên chính là thiên tiêu, sáu đạo đằng sau chính là yêu nghiệt. Nếu thật là chín lựa thiên kiếp, nàng không có nói tiếp, ánh mắt lại càng trầm tĩnh, giống như đang nhớ lại thiếu niên tóc đen kia trong mặt mày không thể che hết hở hững cùng cô lãnh. Gió càng gấp hơn, lôi văn sơ hiện. Động phủ kia phía trên, trận văn sáng lên từng đạo lam mang, hình như có cuồng long muốn ra. Thiên địa túc sát, yên lặng như tờ. Chương 436, kết đan 10 chương 436, kết đan 10 giữa thiên địa, linh khí quay cuồng, trăm dặm phương viên bên trong, tiếng gió đột nhiên nổi lên. Vô số đám mây cuốn ngược mà đến, linh khí tựa như nước sôi, bị một cỗ lực lượng vô hình rút ra, xé rách, quan chú, điên cuồng hướng Huyền Vân Phong hội tụ. Mây đen tiếp cận, sấm sét vang dội. Toàn bộ Dương Sư Tông tu sĩ đều đã bị kinh động. Lần lượt từng bóng người từ lập phủ, ngai đỉnh, trong tinh thất bay lượn mà ra, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía chân trời tòa kia Huyền Vân Phong. Kết đan cướp, là có người muốn kết kim đan. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, thậm chí có đệ tử cấp thấp bởi vì linh khí nghịch sông mà thổ huyết ngã xuống đất. Dương Sư Tông chủ phong chỗ sâu, một đạo thân ảnh tóc trắng cũng chậm rãi đi ra nơi bế quan. Đó là tông chủ Bạch Hạc đạo nhân, nhìn qua Huyền Vân Phong phương hướng, cau mày, thấp giọng nói, đây không phải là Liêu sư muội Huyền Vân Phong à? Nàng Huyền Vân Phong bên trên, như thế nào hiện ra kết đan cước? Cơ hồ lời còn chưa dứt, lại có ba đạo độn quang đồng thời cướp đến, rơi vào hắn bên người. Hiện thân người là một vị mắt phượng mỹ phụ, một tên thanh niên đạo sĩ, cùng một vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên mặc hắc bào. Dương sư tông bốn vị kim đan trưởng lão đều đến đông đủ. Liêu sư muội Bạch Hạc đạo nhân chuyển hướng mỹ phụ kia, trầm giọng hỏi, người trên đỉnh, năm gần đây có thể có người kết đan đang nhìn. Thế nhưng là Sở Yên trưởng lão, họ Liêu mỹ phụ vẻ mặt nghiêm túc, lại lắc đầu, cũng không phải là Sở Yên. Sở Yên từ khi Sở Liên Nhi biến mất đằng sau, tâm cảnh bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi cũng một mực dừng lại tại trúc cơ trung kỳ. Nếu ta nhớ không lầm, động phủ kia xác nhận ta cái kia tên là Tiêu Xá đệ tử bế quan chỗ. Tiêu Xá, trung niên mặc hắc bào khẽ giật mình, chợt mặt lộ dị sắc. Chính là lần kia tứ tông lập bản, bằng vào một đầu trúc cơ đỉnh phong Bích Nhãn Ngân Mãng, một người quét ngang tứ tông tu sĩ thiếu niên. Hắn bây giờ đã trúc cơ đỉnh phong. Thanh niên đạo nhân cũng hơi biến sắc, hắn mới nhập tông mấy năm, bất quá 3 năm tả hữu đi, hiện tại liền muốn ngưng kim đan. Bốn người nhất thời trầm mặc. Một lát sau, Bạch Hạc đạo nhân thở sâu, chậm rãi nói, kẻ này mới thật sự là chân long. Đáng tiếc a, đúng vậy a, mỹ phụ thở dài, nếu sớm mấy năm phát hiện hắn, có lẽ liền có thể vượt qua Loa Châu Châu chiến tuyển bạn 20 tuổi ra mặt, trúc cơ đỉnh phong, bây giờ ngưng đan, nếu không vẫn lạc, tương lai thậm chí có hy vọng trùng kích Nguyên Anh. Tất cả trưởng lão thần sắc phức tạp, một bên sợ hai tháng phục, một bên cảm khái kẻ này bỏ lỡ Thiên Châu chiến dương dành cơ duyên. Mà giờ khắc này, Huyền Vân Phong chi đỉnh, phong vân quấy động. Trên đỉnh đầu đoàn kia bản còn trầm tĩnh, tiếp vân đống nhiên kịch liệt quay cuồng, lôi điện tại trong biển mây lao nhanh xuyên thẳng qua, tiếng sấm như trống, cuồn cuộn mà đến, như muốn rung sụp cả tòa Huyền Vân Phong. Bạch Hạc đạo nhân nhìn chằm chằm chân trời quay cuồng kiếp vân, chậm rãi mở miệng, uy thế cỡ này, sợ là không tầm thường thiên kiếp. Họ Liêu Mỹ phụ suy nghĩ một chút, mắt sáng như đuốc, chậm chậm phân tích, nửa năm trước, Tiêu gia cái kia Tiêu Như Vân kết kim đan, đưa tới tám đạo phi lôi, bây giờ cái này Tiêu gia chi mạch Tiêu Xá rất tiếp, nó uy áp lại ẩn ẩn không tại lúc đó phía dưới đám người nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Mỹ phụ tiếp tục nói, lôi kiếp bốn đạo, đã thuộc tiên kiêu hàng ngũ, ngũ đạo bên trên, tông môn trăm năm khó gặp, nếu là sáu đạo, đã đủ để quét ngang Loa Châu thế hệ trẻ tuổi, trở thành chân chính trăm năm yêu nghiệt. Bảy đạo thì là chất biến, một khi hiện hiện bảy lôi, chỉ sợ ngay cả Thiên Châu thế lực lớn đều muốn xuất thủ lôi kéo. Nàng lời nói xoay chuyển, ngựa khí lại trầm xuống, chỉ là bảy lôi phía trên, mỗi một đạo rơi xuống đều có thể chém giết phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ. Lấy Tiêu Xá nội tình, có thể hay không chống đỡ, trên là không thể biết được. Lời nói này để mấy người còn lại nhao nhao gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Thanh niên đạo nhân cao mày nói, thế gian này có bao nhiêu thiên tiêu, là vẫn lạc tại đạo thứ bảy thiên lôi phía dưới. Năm đó chúng ta có bao nhiêu cùng thời kỳ anh hùng ngút trời, đã từng kinh diễm một phương, nhưng đến thứ bảy lôi trước, làm theo không chịu được. Đúng vậy, ai trung niên mặc hắc bảo hiếm thấy lên tiếng, thanh âm trầm thấp, những năm gần đây, toàn bộ Loa Châu dẫn tới bảy đạo trở lên lôi kiếp, chỉ có vị kia Tiêu Như Vân một người thôi. Bạch Hạc đạo nhân ánh mắt nặng nề, nhìn qua Viễn Vương lôi vân quần quận Huyền Vân phòng, chậm rãi nói, Tiêu Xá như dừng bước vũ lôi, đã là thiên tiêu chi tư, nếu thật bước vào bảy lôi chi vực, vậy coi như không phải đơn thuần binh dự. Hắn ngữ khí một trận, lời nói xoay chuyển, Tiêu Như Vân sở dĩ có thể gắng gượng qua bảy đạo lôi kiếp, không chỉ là dựa vào tự thân tư chất, còn có Tiêu gia chủ mạch toàn lực bảo vệ, các loại linh khí linh trận tầng tầng ra chỉ có thể Tiêu Xá đâu. Tông chủ nhìn về phía bất không, nhẹ nhàng lắc đầu, tuy có vài đầu linh thú hộ chủ, nhưng căn cơ cuối cùng nông cạn, nếu thật dẫn xuống bảy đạo thiên lôi, sợ là giữ nhiều lại ít. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mấy vị đồng môn trưởng lão, cho nên, ta ngược lại hy vọng kẻ này dừng ở bốn lôi, ngũ lôi, thậm chí sáu lôi ở giữa, đây mới là thích hợp nhất thiên mệnh. Đã Dương ta Dương Sư Tông uy danh, lại không đến bước vào tử kiếp chi cảnh. Như vậy, ta Dương Sư Tông, tương lai trăm năm, không phải lo rồi. Còn lại mấy vị trưởng lão nghe vậy, đều là im lặng gật đầu. Ai không muốn tông môn đệ tử quang diệu bát phương? Nhưng nếu là quang diệu đằng sau, liền chết lôi bên dưới, đó chính là uống rượu độc giải khát, cầu mà vô phúc. Bọn hắn đã không tuổi trẻ, không còn xúc động, bọn hắn muốn không phải thiêu đốt thức thiên kiêu mà là sống sót cường giả. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Chỉ thấy bầu trời phía trên, đột nhiên vang lên một trận réo rắt to rõ tiếng vỡ hót, giống như cựu tiêu linh cầm xuyên vân mà rít đạo, trong nháy mắt xuyên thấu lôi kiếp chi vân, dư âm lượn lờ không tiêu tan, chấn động thiên địa. Ân. Thanh âm này Bạch Hạc đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, kiếp vân kỳ biến. Nguyên bản đen như mực lôi vân lại từ trung ương vỡ ra đến một mảng lớn trống rỗng, một chùm lại một chùm ánh sáng chói mắt từ đó lộ ra, giống như tám đầu xuyên qua chân trời thần liên, trực tiếp rủ xuống. Đỏ, cam, kim, tím, xanh, ngân, mực, trắng, tám loại nhan sắc. Đây là cái gì? Đáng chết. Cái này, đó căn bản không phải bình thường lôi trùng. Bạch Hạc đạo nhân sắc mặt mãnh liệt biến, ngựa khi đã có vẻ run rẩy âm, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Còn lại ba tên kim đan trưởng lão cũng tận đều là biến sắc, bị phụ thấp giọng giật mình nói đây là tám loại thiên địa thuộc tính tiếp lôi khí tức: gió, lửa, lôi, điện, băng, độc, kim, mộc. Làm sao có thể đồng thời xuất hiện tám màu lôi kiếp? Bạch Hạc đạo nhân ngữ khí triệt để mất khống chế, không đối. Trong lịch sử lôi kiếp phân cửu trọng, chưa bao giờ có tám màu phân chia. Đây không phải phổ thông lôi kiếp, là biến dị lôi kiếp, là thiên mệnh kiếp số. Nhanh, hắn đột nhiên hét lớn, khải hộ tông đại trận, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy kẻ này kết đan. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Là truyền lệnh đằng sau, chỉ gặp Dương Sư Tông mấy tên chấp pháp trưởng lão lập tức tế ra trận bàn, chùm sáng bốc lên, hộ tông đại trận từ tứ phương sơn chân dâng lên, như chuông lớn màu vàng, bao phủ toàn bộ Dương Sư Tông trên không, một tiếng ầm vang khép kín. Nhưng mà Bạch Hạc đạo nhân như cũ bất an, trong mày nói kiếp này dị thường hung hiểm, vạn nhất dẫn tới mặt khác tông lòng dạ khó lường hàng người. Không được, ta còn muốn lập tức đi một chuyến tông môn bí cảnh. Chương 437, kết đan 11. Chương 437, kết đan 11. Tông chủ, ý của ngài là muốn đi xin mời hộ tông linh thú? Chín đầu liệt Dương Sư tiền bối, một tên ngoại môn trưởng lão hãi nhiên lên tiếng. Không sai. Bạch Hạc đạo nhân phẩy tay áo bỏ đi, kẻ này lôi kiếp, việc quan hệ tông ta vận mệnh trăm năm, không cho sơ thất. Còn lại ba tên kim đan lướt nhau, không dám thất lễ, đi, hộ sơn tứ phương, do chúng ta tự mình trấn thủ. Cùng lúc đó, tông môn bên ngoài đã có vô số đội quang phi đến, đều bị hộ tông đại trận ngăn lại, chúng tu sĩ nhìn lên trời mà sợ, cái này, đây chính là Dương Sư Tông cái kia kết đan người kiếp lôi, tám màu lôi kiếp. Ta sống nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua. Các ngươi nhìn cái kia tám đạo nhan sắc, giống hay không trong truyền thuyết tiên cương địa sát cướp tiếng nghị luận, tiếng kinh hô tại ngoài núi tụ tập. Có thể sau một khắc, một đạo tiếng vang oanh minh từ trên sơn môn truyền đến, Dương Sư Tông Phong Sơn. Hộ tông đại trận toàn bộ triển khai. Một đạo kim hồng sen lẫn bình chướng nối liền trời đất, trực tiếp ngăn cách tất cả tham dò thần niệm cùng pháp bảo nhìn trộm. Từ giờ khắc này, không người có thể đến gần Dương Sư Tông nửa bước, tất cả mọi người chỉ có thể xa xa nhìn lên cái kia tám màu lôi vân cuộn cuộn, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo kinh hãi. Trong độc phủ, khói hương lượn lờ. Lục Ly đang lặng lặng xếp bằng ở một chỗ dược dịch điều phối linh tuyền bên trong, nước suối ô lương, linh khí bốc hơi, phản chiếu hắn ra thịt từng đỏ, hai đầu lông mày lại ngưng trước nay chưa có tốc sát. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào trắng khoác lên người, vẹn vẹn che nửa vai, thủy châu dọc theo hắn bắp thịt rắn chắc chậm rãi trượt xuống. Đi ra khỏi nước suối lúc, dưới chân hắn chưa thấm bụi đất, phảng phất sớm đã ngăn cách với đời. Phía trước là một tòa linh đài, phía bên phải lặng lặng nằm một ngụm màu đỏ sẫm quan tài, ẩn ẩn tản mát ra đường vân màu vàng nhạt, huyết khí bốc lên. Cựu trưởng lão Lục Ly ánh mắt hơi liễm, nhìn xem chiếc quan tài kia, ngươi để cho ta đốt hương, đối với lôi kiếp này ba bái chín khấu, còn thiết hạ cái này phượng lô quan, thật có thể hữu dụng không? Chiếc quan tài kia chính là lấy tạo hóa cổ tộc thánh địa bên trong hiếm thấy linh tài ngàn năm phượng lô một tạo thành, truyền luôn có thể an hồn định thần, nghịch chuyển thiên ý bên hai. Một đạo giàn mua thanh âm trầm thấp vang lên, tiểu tử, bớt nói nhảm, ngươi cái này tám màu lôi kiếp chưa từng nghe thấy, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua. Nhưng có một chút, ta biết, ngươi nếu không bái, nó liền giết ngươi, không có một tia sinh cơ. Hương này là ngưng thần hương thành tơi hồn, bái là nhận mệnh bái biểu thành kính, quan tài là thỉnh tử quan để cầu sinh cơ. Dưới thiên kiếp, dấu càng sâu, sống được càng lâu. Lục Ly im lặng, ánh mắt rơi vào trên linh đài. Hắn nhặt lên hương nhánh, ba bái chín khấu, không có chút nào tạp niệm. Mỗi một gõ đều tại nhận mệnh, mỗi một bái, nhưng cũng đang nổi lên phản kích. Nếu thật là trời muốn tuyệt ta, ta liền nghịch mệnh lên trời. Cuối cùng túi đầu rơi xuống, hắn đem ngưng thần hương cắm vào linh đài. Hương hỏa chập chờn, khí tức càng phát ra tĩnh mịch, mà ngoài động thiên kiếp chi uy, dĩ nhiên đã điên cuồng. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem áo bào trắng kéo rơi, cơ bắp đường cong như dao gọt dịu khắc, trải rộng thân thể màu đen cốt văn trong nháy mắt hiện hiện, lưu chuyển lên thần bí khó lường quỷ dị quang trạch. Đó là lá bài tẩy của hắn, cũng là hắn số mệnh. Trong đan điền của hắn, một viên đen như mực kim đan chính xoay chậm chậm, mặt ngoài quấn quanh lấy từng tia khói trắng cùng huyết quang, giống như đang chờ đợi thiên địa chi nộ giáng lâm. Một hơi nữa, thiên kiếp sơ hàng. Vâng. Đạo thứ nhất lôi, chém nát phía trên động phủ tất cả trận văn, cả tòa sơn mạch vách đá tại lôi đỉnh chấn động bên trong hóa thành một biển. Đạo kia lôi, không phải đơn nhất nhan sắc, mà là tám màu đồng uy. Gió, lửa, lôi, điện, băng, độc, kim, một tám loại thuộc tính hỗn tạp giao hòa, giống như thiên đạo thẩm phán chi mang. Thu Nguyệt Lục Ly ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt tiêu đốt lên ngập trời chiến ý. Ngươi từng thua ở kim đan kiếp bên dưới, mà ta hôm nay muốn dùng cái này lôi mở tang địch mệnh chi lộ. Vâng. Cái kia tám màu lôi kiếp y mắng quanh đến, trong chốc lát đem toàn bộ Huyền Vân Phong nhóm lửa. Lôi quang hắt vây thành biển, tám loại quang mang sen lẫn cuộn, phản phất tiên địa ý chí đích thân tới, thể phải đem Lục Ly ngay tại chỗ trấn sát. Một kích này, không có chút nào dấu hiệu, cũng không nửa phần chần chờ. Lôi điện chi lực cầm vang rơi xuống, chưa sơ thể, Lục Ly liền cảm nhận được một cố gần như trúc cơ đỉnh phong khủng bố áp chế, da thịt máu xương như gặp phải cự truy. Hắn kêu đau một tiếng, lảo đảo nửa bước, đầu vai làn da cháy đen, máu tươi từ khóe môi đốn lượn xuống. Cái này tám màu lôi kiếp đạo thứ nhất liền có trúc cơ đỉnh phong chi lực. Coi là thật chưa từng nghe thấy, tiểu tử, ngươi nhất định phải chống đỡ. Như thực sự không thể làm, lập tức trốn Phượng Nô quan bên trong, quan tài có thể bảo đảm ngươi thần hồn một sợi, chưa hẳn không có khả năng ngưng tụ linh thức. Thành cựu thi thân kim đan, sống lại một mạng. Cựu trưởng lão thanh âm xuyên thấu qua linh niệm gấp rút vang lên, mang theo ép không được lo lắng. Có thể Lục Ly lại cúi đầu nhìn qua chiếc kia trên linh đài Phượng Nô quan, đầu ngón tay rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt phức tạp. Thi tiên, còn có thể tính tiên sao? Nếu là từ một bộ trong tử thi đản sinh linh trí, cái kia, còn tính là ta a? Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, phủi nhẹ bên môi vết máu, thanh âm trầm tĩnh, lại lộ ra một loại sắp đốt người lạnh lẽo. Nhưng Lôi Vân chưa từng thà cho hắn suy tư. Đạo thứ hai lôi, đống nhiên rơi xuống. Và anh, lôi đỉnh quan thể, xương cốt nổ vang, hắn toàn bộ lồng ngực bị sọ xuyên ra một cái cháy đen huyết động. Đạo thứ ba, lôi hỏa đốt người, thần hồn chấn động, Lục Ly thân hình thoát một cái, cánh tay phải suýt nữa nổ tung, cốt văn điên cuồng phun trào mới đem miễn cưỡng chấn trụ. Đạo thứ tư, quang mang đại thịnh, lôi đỉnh như kiếm, từ đỉnh đầu thẳng sâu xuống, Lục Ly sau đầu một đạo huyết vụ nổ tung, cả người cơ hồ quỳ giảm xuống đất. A, hắn gầm thét, đống nhiên chống lên thân thể, tóc đỏ là vũ, hai mắt xích hồng. Không phải gào thét, càng giống là dã thú gào thét. Cốt văn thiêu đốt, thần hồn rung động, hắn đứng tại tám màu lôi quang bên trong, thân như thang gốc, máu chảy ồ ạt, vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng. Đạo thứ năm, đạo thứ sáu, Huyền Vân Phong chi đỉnh, đột nhiên truyền đến một tiếng hổ khiếu, một đạo sói ngâm, ngay sau đó, lại có một trận yêu mãng phá không thê lương tê mình vang vọng chân trời. Linh quang chợt hiện, một tên nở nàng diễm lệ nữ tu sắc mặt trắng bệnh, túi linh thú đã không tại cảm giác ở giữa nổ tung, một hổ một sói một mãng hoành không mà ra, lao thẳng tới lôi đỉnh bẩn quanh động phủ phương hướng. Thượng cổ yêu hổ, bích nhãn ngân mãng, u lam lang. Ba thú đều xuất hiện, gào thét chân sơn, đó là thuộc về linh thú đối với chủ nhân bản năng đáp lại. Có chết, cũng muốn hộ chủ. Có thể lôi kiếp trước mắt, cho dù là Lục Ly, cũng bất quá cựu tử nhất sinh, huống chi cái này ba đầu linh thú. Cái này bổ nhào về phía trước ra, bất quá là chịu chết. Nữ tu nhưng không có ngăn cản, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, hốc mắt từng đỏ. Nàng biết, chính mình ngăn không được. Đã là đạo thứ sáu. Linh hồ ánh mắt trì trệ, nhìn về phía kiếp vân lúc, chấn động trong lòng. Kiếp này, lại không giống bình thường lôi kiếp như vậy một kích, mà là liên hoàn đệ xuống. Sáu đạo lôi đỉnh gần như đồng thời giáng lâm, chưa cho chủ nhân lưu lại một tia cơ hội thở dốc. Như thế lôi kiếp, đơn giản chính là thiên đạo muốn tuyệt chi thế. Kiếp vân chưa tán, còn chưa ngừng đạo thứ bảy. Thật muốn tới a? Linh hồ thấp giọng nỉ non, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có, trong mắt hiện ra một vòng ép không được sợ hãi. Chương 438, kết đan 12 chương 438, kết đan 12 mà lúc này, đạo thứ bảy lôi đỉnh rốt cục hiện hiện. Nó từ trong mây mà sinh, lôi quang chưa đến, đã lộ ra hủy diệt hết thảy khí thế mênh mông. Ầm vang rơi xuống sát na. T. Bích nhãn ngân mãng đằng không mà lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, tại không chút do dự ở giữa, nào về phía đạo lôi quang kia. Phanh! Lôi đỉnh đánh trúng, Bích Nhãn Ngân Mãng trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Không xương không thịt, ngay cả tàn ảnh cũng không từng lưu lại, chỉ để lại một đạo ảm đạm lần phiến bay xuống, nhuộm đầy vết máu. Một màn này, kinh triệt toàn tông. Lôi quang mặc dù chưa ngừng, lại tại Bích Nhãn Ngân Mãng chặn đường bên dưới, rõ ràng giảm mất một đường. Máu vẩy độc phủ, vẩy vào Lục Ly bên chân. Hắn nhìn qua cái tia máu, vô hỉ vô bi. Mắt của hắn lạnh nhạt như băng. Không phải không đau, không phải không buồn bã, mà là tâm đã sớm bị thiên kiếp lôi hỏa luyện đến chết lặng. Giờ khắc này, khó khăn nhất, thâm ma kiếp cũng muốn tới. Hắn thì thào lên tiếng. Xuống một sát na, cái kia suy yếu sau thứ bảy lôi đỉnh, xuyên qua vân đỉnh, phá vỡ đá núi, mang theo thế như bản tấn, đem hắn toàn bộ nuốt hết. Điện mang nổ tung, thiên địa nghẹn ngào. Mà thần sắc hắn hoảng hốt, ánh mắt khẽ run lên, tựa hồ tại cái kia vô tận trong lôi quang, nhìn thấy người nào. Có lẽ là đoạn kia chôn giấu sâu nhất hồi ức, lại có lẽ là tâm ma đang lặng lẽ giáng lâm. Đạo thứ bảy lôi kiếp qua đi, thiên địa rốt cục chậm lại sát na. Không khí ngưng kết, vân hải quay cuồng, trên bầu trời, cái kia tám màu lôi vân lại còn tại chậm rãi ấp ủ, lôi quang giao thoa, như vật sống giống như vặn bẹo tê minh, như muốn đem vùng thiên địa này xé thành tám mảnh. Dòng dã một nén nhang yên tĩnh cùng áp bách đằng sau, đạo thứ tám cuối cùng đến. Yêu hổ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, bắp thịt cả người nổ tung, cổ huyết sôi trào, nó không do dự, từ Huyền Vân Phong bên trên nhảy lên một cái. Nó muốn vì chủ nhân ngăn lại một kích. Vâng, chỉ là sát na. Quang ảnh bạo tán, huyết nhục vỡ vụn, lôi kiếp như lao, trong nháy mắt đem đầu này cổ huyết yêu hổ xoắn nát thành vô số huyết vũ. Ngay cả xương cốt cũng không từng lưu lại. Mà lúc này, Lục Ly cởi trần, vết máu đầy người, yêu hổ máu tươi ở tại trên người hắn, hắn lại không có chút nào động tác. Như thạch điêu giống như đứng yên, chỉ là cái trán xuất ra mồ hôi lạnh, như nói hắn giờ phút này chính diện lâm tâm ma chủ kích. Nếu là một tia cảm xúc ba động, hắn cũng có thể tại cái này thứ 8 lôi kiếp trước ngã xuống. Cùng lúc đó, Huyền Vân Phong bên ngoài, Dương Sư Tông tất cả trưởng lão thần sắc triệt để sụp đổ. Tám đạo. Đây đã là Tiêu Như Vân chỗ độ cực hạn a. Một vị trưởng lão nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nhưng hắn cước, từ đạo thứ 4 bắt đầu, đã là kim đan chi lực. Cái kia Tiêu Như Vân cước, là từ đạo thứ 7 mới có kim đan uy thế. Bích Nhãn Ngân mắng chết, yêu hổ cũng đã chết. Cái này yêu hổ đến tột cùng là huyết mạch gì? Có thể thuần túy đến tận đây, đáng tiếc vẫn là chết. Lôi kiếp còn chưa tan đi, mây còn tại động. Chẳng lẽ thật muốn chứng kiến chín đạo lôi hàng, thiên giai lôi kiếp, hay là bực này vô cùng kỳ dị? Tám màu kiếp vân, sợ hãi, tuyệt vọng lan tràn tại mỗi một vị Dương Sư Tông trong lòng tu sĩ. Có người thậm chí đã không còn dám nhìn, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng cái kia đang thiêu đốt Huyền Vân Phong. Mà lúc này, Bạch Hạc đạo nhân bên người, chẳng biết lúc nào nhiều một người thiếu niên. Thiếu niên kia lặng lặng đứng tại một khối linh thạch phía trên, áo bào trắng loãng, đôi mắt trong suốt. Loại lôi kiếp này không nên tồn tại ở vùng thiên địa này, thiếu niên nói nhỏ, phảng phất nói một mình. Bạch Hạc đạo nhân chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về phía thiếu niên, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng không gì sánh được, ngay cả ngữ khí đều trở nên cung kính, ngài là nói, kiếp này đến từ thiên ngoại. Thiếu niên nhưng không có chính diện đáp lại, mà là nhẹ nhàng vung tay áo. Sau một khắc, cả tòa Huyền Vân Phong bốn bề, trong nháy mắt bị một lớp bụi sương mù bao phủ, thiên cơ che đậy, cả trên trời kiếp vân đều bị mê vụ thôn vệ, chỉ còn quay cuồng lôi quang như ẩn như hiện, ngoại giới cũng không còn cách nào nhìn trộm trong núi nửa điểm tình hình. Chỉ lưu thiếu niên kia, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, kẻ này là ta Dương Sư Tông may mắn, cũng có thể là tương lai lớn nhất thái kiếp. Tiểu Bạch, có một số việc, chính ngươi đến quyết định đi. Nói đi, thân hình khẽ động, thiếu niên liền chui vào trong sương mù, phảng phất chưa từng tồn tại. Bạch Hạc đạo nhân đứng tại chỗ, thật lâu không động, ánh mắt nặng nề, khóe môi trắng bệnh. Tia lôi kiếp thứ 9 đến. Ngoài động phủ, giữa thiên địa đã không thấy một tia sinh cơ. Quanh năm bồi bạn tả hữu Bích Nhãn Ngân Mãng cùng thượng cổ yêu hổ đã vẫn, chỉ còn lại có U Lam Lang độc lập với trước trận, toàn thân run rẩy, tứ chi cứng ngắc không tiến. Linh trí của nó cực cao, hơn xa hai con kia linh thú, bởi vậy nó hiểu hơn. Đạo thứ 9 là tử kiếp, là chân chính kết thúc. Nó sợ sệt, có thể nó nhưng không có lui. Nó cặp kia xanh thẳm như biển mắt sói, giờ phút này tơ máu dày đặc, đã nổi lên huyết lệ, giọt giọt từ lông tóc chảy rơi. Giống như là rốt cục hạ quyết định gì đó, U Lam Lang có chút một hồi sồn, cơ bắp kéo căng, đang muốn nhảy lên một cái. Sau lưng lại truyền đến một tiếng khẽ gọi, tiểu lam thanh âm kia vừa ra, U Lam Lang thân hình chấn động mạnh một cái, quay đầu nhìn lại. Linh Hồ đứng ở đằng xa, một thân tố y đã bị gió thổi bay phất phới, nàng hai mắt doanh nước mắt, nhìn qua nó, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng tương tiếp. U Lam Lang lập tức vội vàng sao động mà hống lên hai tiếng, khàn giọng nước hầu, nhai răng trợn mắt gầm nhẹ lấy. Nó không muốn nàng tới gần, nó muốn nàng rời đi. Nó phải dùng mệnh của mình đổi chủ nhân một chút hy vọng sống. Linh Hồ giật mình, đôi môi rung động, dường như muốn nói gì, lại cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng nghẹn nào. Nhưng vào lúc này, oanh, lôi vân triệt để sôi trào. Đạo thứ 9 lôi quang xé rách màn trời, quán thông tầng mây, cái kia tám màu lôi mang quay cuồng hội tụ, rốt cục tại lôi kiếp đỉnh hóa ra một đầu hư ảo chi điểu. Phượng Minh thét dài, một đầu do tám màu lôi đỉnh ngưng tụ mà thành phượng hoàng hư ảnh, cánh dương trăm trượng, phảng phất mang theo hủy diệt chi mệnh, đáp xuống. U Lam Lang gầm nhẹ một tiếng, không do dự nữa, đột nhiên nhảy lên, thẳng lên lôi kiếp. Cái này nhảy lên là nó xa nhau. Nhưng mà, ngay tại nó sắp xông vào lôi kiếp trung tâm sát na, phía dưới, một đạo hắc ảnh chậm rãi đứng lên. Người kia cởi trần, quanh thân vết máu trải rộng, nhưng như cũ đứng thẳng như núi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cặp kia như cho tàn con người, đột nhiên sáng lên một vòng đen kịt ánh lửa, Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mấy trượng độ cao đen kịt hư ảnh từ sau lưng của hắn bay lên, hình dáng mơ hồ, khí tức quỷ dị, phảng phất từ trong vực sâu đi ra thái cổ ma thần. Thanh âm kia, trầm thấp mà quen thuộc, chậm rãi vang lên, "Lui ra đi, Tiểu Lam, tới phía ta." Thanh âm rơi xuống đồng thời, chỉ gặp thiếu niên kia đi tới linh đài trước, hai tay dùng sức, đem chiếc kia xích hồng sắc phượng ngô huyết quan ôm lấy. Sau một khắc, phía sau hắn cái kia đen kịt hư ảnh bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiếu niên cũng ôm quan tài bay lên không mà ra. Cả người hắn hóa thành một đạo hắc quang, trực kích cửu thiên lôi đỉnh, cùng cái kia phượng ảnh lôi đỉnh chính diện va chạm. "Ta cút mẹ mày đi lão tặc tiền, quan tài này, lão tử tự mình làm. Ngươi muốn thu mệnh ta, thử trước một chút quan tài này có hợp hay không ngươi khẩu vị a." Chương 439, Thiên Cốt Chân Thân chương 439, Thiên Cốt Chân Thân cùng nhân tộc khác biệt, yêu thú một khi ký kết linh khế, nó cùng chủ nhân quan hệ, cơ hồ giống như là đạo thứ hai mệnh hồn. Cho dù là sống chết trước mắt, bọn chúng cũng có thể không chút do dự là chủ nhân chịu chết, thậm chí đem này coi là vinh quang. Đương nhiên, vẫn có số rất ít dị loại, như cái kia bạch miêu giống như tồn tại, linh tính cực cao, không nhận câu thúc. Có thể giống thượng cổ yêu hổ, bích nhãn ngân mãng, u lam lang loại này, trong huyết mạch vốn là khắc lấy trung thành cùng hy sinh, dù là chủ nhân mở miệng để nó chịu chết, bọn chúng cũng tuyệt không chần chờ chi ý bọn chúng. Chính là lục ly đến nay có thể dựa nhất, thuần túy nhất, sắc bén nhất chiến lược. Bây giờ, hai thú tuần tự vẫn lạc tại dưới lôi kiếp. Dù là lục ly tâm như hàn thiết, giờ phút này trong lồng ngực vẫn dâng lên một cỗ không cách nào lắng lại lạnh buốt cùng nặng nề. Nhưng hắn khi đó lại bị tâm ma vây khốn, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng hồi phi yên diệt. "Tiểu tử, ngươi điên rồi phải không? Như vậy khiêu khích tiên tiếp, ngươi là chán sống a?" Cựu trưởng lão quát lạnh, đông nhiên tại trong thức hải vang vọng, mang theo cháy bỏng cùng tức giận. Lục ly ánh mắt lạnh lẽo như băng, đáy mắt sát cơ cuồn cuộn. "Trận tiên kiếp này, ta đối với nó ba bái chi khấu, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lưu lại cho ta một tia sinh cơ. Nếu như thế, ta mời nó làm gì? Lại sợ nó làm gì?" Phượng Ngô huyết quan bị Lục Ly một thanh giơ lên cao cao. Lôi quang luân vũ, thiên địa vênh minh. Lục Ly gầm hét, thân ảnh bỗng nhiên bay lên không, trong tay huyết quan đột nhiên đệ xuống. Mục tiêu, cái kia bát sắc lôi phượng. Vâng. Lôi điện nổ tung, điện mang như rắn, tại hắn toàn thân ở giữa điên cuồng du tẩu, trong nháy mắt đem hắn nửa người cháy đen. Da chóc thịt bong, xương lộ như tuyết. Có thể Lục Ly lại ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Cho tàn nát. Trong tay hắn phượng nô quan lại lần nữa ép xuống, huyết quang nổ tung. Cùng lúc đó, Lục Ly sau lưng bóng đen kịch liệt lúc đích, huyết khí bốc hơi ở giữa, cao ba trượng cốt ảnh đột nhiên bước ra một bước. Hai tay kia, tại trong điện quang kịch liệt bật mèo, hóa thành như núi cự truy. Hô, mang theo huyết quang cùng phá cực xương hơi thở, hung hăng đệm xuống. Oeng, thiên khung rung động, biển mây băng hãm. Một kích chưa rơi, hư không chấn nát. Một khắc này, Lục Ly ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, đây cũng là thiên cốt chân thân uy thế à, thiên cốt chân thân. 3 năm này, hắn chẳng những đột phá kim đan, thể nội thiên cốt cũng triệt để bước vào giai đoạn thứ 3. Từ ban sơ cốt văn hiển hóa, đến cốt văn thần thông, bây giờ rốt cục đi vào chân thân chi cảnh. Cái này chân thân phi pháp cùng nhau, cũng phi pháp thể, mà là cốt tộc chi lực cực hạn hiển hóa. Nó không cần linh lực khu động, hoàn toàn do thiên cốt tự hành ngưng tụ mà thành, là cốt văn cùng thần thông phía trên trung cực giai đoạn. Thân này, một khi kích phát, chính là cốt tộc chiến lược hóa thân. Lực có thể làm dạn núi, thân thể có thể ngăn cả lôi. Sát cơ cùng một chỗ, có thể theo bản thể cùng nhau xuất thủ, cả công lẫn thủ. Tạch 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 ba trượng cốt ảnh gào thét hét giận dữ, cùng Lục Ly động tác đồng bộ, song truy giơ cao, đột nhiên nện xuống. Bát sắc lôi phượng hét giận dữ trời cao, thân hình hơi lệch, quá hung hiểm tránh đi chính diện một kích. Xuống trong nháy mắt, Lục Ly thân ảnh cũng như cuồng lôi giống như rơi xuống, thẳng bên trong phượng thân thể. Một quan tài chưa rơi, dưới chân lôi đỉnh lại nổi lên. Nhưng hắn cau mày, trong mắt lại lộ ra một vòng lạnh ý. Quả nhiên, vô hại. Lôi phượng không gây việc gì. Một kích kia nhìn như kinh thiên, lại ngay cả nó linh vũ đều không thể xé rách mảy may. Bát sắc lôi phượng, hư vô vô hình. Do 8 loại bản nguyên lôi ý ngưng tụ, căn bản không có thực chất chi thể. Phúc. Lục Ly bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực sụp đổ, xương sườn đứt từng khúc. Cự ảnh cũng theo đó chấn động, huyết khí về tuôn ra. Ngươi không gây thương tổn được nó, ngược lại là ngươi sẽ bị lôi đỉnh chi lực phản thương vẫn diệt. Cựu trưởng lão trầm giọng nói. Hừ, thương. Lục Ly nhếch miệng, cười đến dữ tợn. Ta không sợ nhất chính là thương. Phá cực thiên cốt, lấy thương đổi lực. Sau một khắc, phía sau hắn, cố kia ba trượng cốt ảnh bỗng nhiên kịch liệt bành trướng. Một tấc, hai tấc. Như cổ vũ sĩ khí giống như bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, toàn thân cốt văn nổ tung, xương hơi thở bốn phía. Đông, phượng nô quan lại nện. Đông đông đông, một chút như chống trận gióng lên. Lục Ly toàn thân đẫm máu, trên mặt lại nổi lên điên cuồng hồng quang. Ta ngược lại muốn xem là ngươi lôi phượng cứng rắn, hay là ta xương cốt cứng rắn. Bát sắc lôi phượng phảng phất nhận lấy khiêu khích, bỗng nhiên một tiếng giận gáy. Dĩ đảo, tiếp vân sôi trào, lôi quang và mèo. 8 loại lực lượng bản nguyên tề tụ, lôi phượng chi ảnh lại lần nữa tăng vọt bá trượng. Cự linh bung lên, thiên địa nhuộm màu. Tứ phương lôi mang như thác nước chút xuống, phản phất toàn bộ thương khung đều bị ép thành một mảnh 8 màu luyện ngục. Đến a! Lục Ly ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hai mắt xích hồng, nên lôi mà lên. Máu chảy thuận lọn tóc trượt xuống, thân ảnh lại như là ma thần nghịch thiên trùng sát, phượng nô huyết quan nằm ngang ở trước ngực, cùng lôi loạn vũ, chiếu lên hắn xương cốt sâm nhiên. Nhưng không ai biết, nội tâm của hắn giờ phút này tỉnh táo đến đáng sợ. Mỗi một kích kiếp lôi rơi xuống đằng sau, ngắn ngủi chống cung lúc, hắn đều sẽ lặng yên không tiếng động đem thể nội quỷ vụ tràn ra, hướng phía kiếp vân trùng tìm kiếm. Mặc dù nhiều số trong nháy mắt chôn bụi, nhưng luôn có cực nhỏ một sợi, lặng yên không một tiếng động, bị cuốn vào kiếp vân chỗ sâu. Hắn đã nhận ra, tại trong kiếp vân kia đường, có một đạo như có như không ba động, chính vô cùng chậm tần suất, rung động lấy. Cái này bát sát phượng căn bản không phải bình thường lôi kiếp, phản phất là có ý chí tồn tại. Đã có ý chí, đó chính là có bản thể tồn tại nếu để cho ta tìm được ngươi bản thể tồn tại. Lục Ly trong mắt sát cơ như mực, khoe miệng lộ ra một tia vặn mèo ý cười. Vậy bây giờ, liền nên đến phiên người sợ hãi. Bành! Lục Ly bỗng nhiên phóng lên tận trời, thân ảnh phá toái, xương cốt nổ vang, nhưng chiến ý lại như là nuốt hỏa chi lô, càng đốt càng liệt. Một giây sau, sau lưng của hắn cái kia ba trượng chân thân hét giận dữ mà ra. Cái kia cốt ảnh hai tay đại trương, lại một thanh gắt gao kìm ở bát sắc lôi phượng cánh chim. Lệ, phượng minh nổ không, lôi mang quấy động, thiên địa một mảnh cuồng bạo. Nhưng lại tại U Lam Lang cùng linh hồ coi là Lục Ly muốn lôi kéo phượng ảnh đồng quy vu tận lúc, hắn động, hư không đập mạnh. Lục Ly trực tiếp từ bỏ gắt gao cầm cố lại bát sắc phượng thiên cốt chân thân, cả người nghịch hướng con người, đột nhiên lướt về phía cái kia sợi ba động phương hướng. Lục Ly trực tiếp xông vào mảnh kia quay cuồng kiếp vân chỗ sâu. Lít nha lít nhít lôi vân trùng đường, hắn rốt cục thấy rõ, đó là một cái lớn chừng bàn tay cỡ nhỏ bát sắc phượng, chính là tôn kia lôi kiếp hóa thân bản thể, chỉ là rút nhỏ vô số lần, giấu ở biển mây hoạch tâm chỗ sâu nhất. Đổi thành tu sĩ tầm thường, căn bản tìm không thấy vật này. Thần thức đi vào liền sẽ bị lôi đỉnh xé nát, đi vào đó là một con đường chết. Nhưng Lục Ly không phải dựa vào thần thức tìm tới nó, hắn dựa vào là quỷ vụ. Trước đó vậy được trên vạn sợi quỷ vụ bị cuốn vào lôi vân, bị lặp đi lặp lại bành sát hầu như không còn, bị chết sạch, nhưng cuối cùng có may mắn sống sót, giúp hắn bắt được cái kia một tia đặc thù ba động. Thế là, Lục Ly tìm được nó. Trong nháy mắt đó, nhỏ hình bát sát phượng tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, liếc nhìn Lục Ly thân ảnh, lại giống như là gặp quỷ, không chút do dự quay đầu liền chạy. Lục Ly cười lạnh một tiếng, khóa chặt nó, đuổi sát không ngừng. Một người một phượng, một đuổi một chạy, tại lôi vân trùng xuyên thẳng qua thiểm lược, tốc độ nhanh đến kinh người. Bốn phía lôi quang dày đặc, thỉnh thoảng có lôi điện phá toái hư không, hướng Lục Ly bổ tới, có xuyên thấu bờ vai của hắn, có nổ tung tại bộ ngực hắn, nhưng Lục Ly căn bản không quản, ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh. Hắn dứt khoát trực tiếp từ bỏ phòng ngự, đảm nhiệm lôi đình hành kích thân thể, vết thương một cái tiếp một cái được ra. Hắn cứ như vậy kéo lấy đầy người máu tươi, chết cắn đoàn kia cỡ nhỏ bát sát phượng, giống như bị điên, chỉ vì bắt lấy nó. Chương 440, Thiên Điệu Tinh Phách chương 440, Thiên Điệu Tinh Phách tiểu tử. Ngươi là dùng thủ đoạn gì tìm tới thứ này? Cựu trưởng lão thanh âm mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, cái này lít nha lít nhít lôi vân, ta nguyên anh cảnh thần thức đi vào cũng là trong nháy mắt băng diệt. Lục Ly một bên đuổi theo đoàn kia cỡ nhỏ tám màu phượng, một bên lạnh giọng trả lời, việc này sau đó lại nói. Sư tôn, vật này đến cùng là cái gì? Vì cái gì có thể giấu ở trong lôi vân, còn có thể điều khiển phía dưới đầu kia to lớn tám màu phượng? Cựu trưởng lão trầm ngâm mấy hơi, thanh âm mang theo phức tạp. Nếu ta không nhìn lầm, cái này xác nhận thiên điệu tinh phách một loại. Thiên điệu tinh phách? Lục Ly thần sắc chấn động. Hắn trước tiên nghĩ đến cái kia phủ bạch điệp. Cái kia đồng dạng là một loại linh khí nồng đậm đến cực hạn thiên địa linh vật, từng để hắn được ít lợi không nhỏ. Nhưng trước mắt cái này tám màu phượng tinh phách, lại so lúc trước cái kia phủ bạch điệp khủng bố vạn lần. Nó không phải ôn hòa tầm bổ, mà là cuồng bạo hủy diệt. Cái đồ chơi này, không phải tới gần liền có thể nuốt. Lục Ly tâm niệm cấp chuyển. Hắn vừa rồi một đường truy kích, kỳ thật thấy rõ ràng, cái này tinh phách cũng không phải là thật thật yếu, chỉ là trời sinh nhát gan, sợ người lại trốn tránh. Nếu nó thật dừng lại để hắn va vào, chính hắn ngược lại khả năng tại chạm đến trong nháy mắt bị cái kia kinh khủng tám màu linh lực xé thành mảnh nhỏ. Hắn gầm nhẹ một câu, có biện pháp thu phục nó sao? Cựu trưởng lão chậm rãi nói, rất khó. Thiên địa tinh phách vốn là thiên địa quy tắc chưa thành hình đồ vật, nguyên thủy, cuồng bạo, vô chủ. Cho dù là nguyên anh cường giả đều chưa hẳn có thể cưỡng ép hàng phục. Bất quá cựu trưởng lão đông nhiên dừng lại, ngựa khí trầm xuống, cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Ta cái kia tịch diệt âm cổ bản thể, có lẽ có thể nếm thử thu phục cái này tinh phách. Lục Ly trong mắt hàn quang khẽ nhúc đích. Vật này vốn là một loại quy tắc cụ tượng hiển hóa, chính là do cực hạn lôi đỉnh cùng bản nguyên linh khí áp xúc ngưng tụ mà thành, bình thường nhục thân dù là chỉ là đụng vào cũng sẽ trong nháy mắt bụi bay. Nhưng tịch diệt âm cổ khác biệt, nó sinh tại quy tắc bên ngoài hắc hải, trời sinh thôn vệ không chọn vẹn quy tắc, tu bổ quy tắc, nó không phải tu sĩ, cũng không tính linh vật, mà là quy tắc biên giới dị loại. Ta phán đoán, nó đối với loại này tinh phách loại sinh linh, có trình độ nhất định thôn vệ, phong ấn chi lực. Cựu trưởng lão lời nói xoay chuyển, nhưng lại trầm giọng bổ sung một câu, chỉ là ta tịch diệt âm cổ bây giờ còn thừa tử cổ không nhiều, mà lại ngươi đừng quên, ta hiện tại chỉ là tàn hồn tồn tại. Lôi kiếp đối với ta âm hồn này chi thể tổn thương, so với ngươi còn một lớn. Nếu thật nếm thử gọi ra bản thể điều khiển tử cổ, đừng nói thành công không thành công, ta điểm ấy thọ nguyên, chỉ sợ cũng liền thừa không đến một năm quan cảnh. Lời này vừa ra, Lục Ly trầm mặc, thật lâu không nói gì. Cựu trưởng lão lại đột nhiên khẽ nở nụ cười, ngữ khí bỗng nhiên trở nên thoải mái. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn cầm xuống cái này tinh phách. Kỳ thật, ta cũng muốn. Thiên địa linh vật này, tại ta phỏng đoán ở trong, nếu là vận dụng thích hợp ngự linh khống cổ chi thuật, cũng là có như vậy một tia thu phục khả năng. Lão phu tu hành đến nay, thời niên thiếu thân ở Côn Ma tộc lúc, toàn tộc người đều cười ta, nói ta một cái yêu tộc, thế mà càng muốn nghiên cứu cái gì nhân tộc ngự linh khống cổ chi thuật, nói ta mất mặt, nói ta quái vật. Nhưng ta không quan tâm. Ta còn sống, bọn hắn chết. Ta có thể sống đến hôm nay, chính là dựa vào ta cổ thuật cùng một ngụm chấp nghiệm. Một thế này, ta nửa đời đều vì trong tộc đại kế 43. Nhưng hôm nay, giả, nắc, thọ nguyên không nhiều. Sống thêm mấy ngày, cũng là kéo dài hơi tàn. Hiện tại để cho ta lại tuyển một lần, ta chỉ muốn vì chính mình sống một lần, muốn vì ta yêu quý nhất ngự linh khống cổ chi thuật lại thêm một mùi lửa. Cho nên, tiểu tử, cái này tinh phách, để cho ta tới thử một chút đi. Ta nguyện ý đánh cược một lần. Lục Ly trầm mặc nghe được cuối cùng, hắn đã đi tới đoàn kia tinh phách trước mặt, nhưng lại chưa trước tiên đáp lại, mà là nâng tay phải lên, đột nhiên hướng tinh phách với tới. Tiểu tử, cựu trưởng lão kinh hô đã trễ. Chỉ nghe bành một tiếng, Lục Ly toàn bộ cánh tay phải tại tiếp xúc đến tinh phách sát na, trực tiếp nổ tung, ngay cả xương cốt đều bị cái kia cuồng bạo chi lực hóa thành một mịn, chỉ còn một đạo cháy đen đứt gãy. Lục Ly hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, lại cố nén không lùi. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, chỉ là đụng vào, liền bị nuốt thành cho sư tôn. Nếu ngươi vận dụng âm sâu độc chi thân xuất thủ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cựu trưởng lão chần chờ một hơi, nói sáu thành. Lục Ly nhíu mày hừ lạnh, sư tôn, lúc này liền chớ có nói đùa nữa. Ha ha, không thể gạt được tiểu tử ngươi. Một thành. Cựu trưởng lão cười khổ, một thành cũng chưa tới. Nhưng lão phu không sợ thua, liền sợ không đọ sức. Nghe vậy, Lục Ly biết cựu trưởng lão đã hạ quyết định, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, thân hình đống nhiên đè ép, đống nhiên tới gần cái kia còn tại hốt hoảng chạy trốn tám màu phượng tinh phách. Ngay tại lúc này, hắn khẽ quát một tiếng, tay trái bỗng nhiên chụp về phía túi linh thú. Trong chốc lát, chỉ gặp mảng lớn đen như mực tịch diệt âm cổ chen trúc mà ra, như hắc triều bình thường dũng động lao thẳng tới tinh phách mà đi. Mà tại vô số tử cổ bên trong, một cái hình thể hơi lớn chủ cổ, toàn thân hiện ra u lam hàn quang, lặng yên ẩn tàng trong đó, phảng phất đầu rắn chi vương, giấu tại bầy sâu độc đằng sau, tùy thời mà động. Nhìn kỹ, tiểu tử. Cựu trưởng lão cùng tiếu một tiếng, lực lượng thần hồn đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt khống chế tất cả tử cổ, hóa thành từng đạo u ảnh, hướng phía tám màu phượng tinh phách tầng tầng bao khỏa mà đi. Điện quang giao thoa, kiếp vân cuồn cuộn. Sau một khắc, đại lượng tử cổ tại ở gần tinh phách sát na, liền phảng phất chạm đến không thể đụng vào tồn tại, phốc 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 liên tục nổ tung, hóa thành một mịt, thậm chí ngay cả một tia tàn ảnh đều không thể lưu lại. Cái này tinh phách quá mạnh. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, một mực khóa chặt đoàn ánh sáng kia đoàn không thả. Nhưng mà, tại những cái kia bị hủy diệt tử cổ ở trong, lại có một ít dị sắc cổ trùng vẫn như cũ ương ngạnh không gì sánh được, toàn thân hiện ra thanh đồng cùng xích hắc chi sắc, thân xác tựa như kim loại đúc thành, tại cái kia cuồng bạo lôi chúng ý nghịch thế mà lên, không những chưa bại, ngược lại bắt đầu gắt gao cắn tinh phách chung quanh rời rạc linh quang, dần dần ngưng tụ thành từng đạo tơ tằm giống như phong ấn chi văn. Những này là ta cố ý lưu lại luyện linh cổ quả nhiên hữu dụng. Cựu trưởng lão trong thanh âm mang theo kích động, nhưng cũng lộ ra mấy phần suy yếu rung động ý theo đại lượng tử cổ không ngừng bất lạc, hắn hồn lực nhanh chóng suy giảm, khí tức cũng từng bậc từ kết đan trở xuống, cuối cùng dừng lại tại trúc cơ chi cảnh, ngay cả duy trì chủ cổ bản thể đều trở nên miễn cưỡng. Nhưng hắn trong mắt nhưng không có một tia thoái ý, ngược lại lộ ra trước nay chưa có nóng bỏng qua mang. Sau một nén nhang, cái tia tám màu vượng tinh phách giờ phút này đã bị hàng trăm hàng ngàn đầu dị sắc luyện linh cổ cuốn chặt lại, bọc thành một cái đen kịt hơi mở cổ trùng bóng, bên trong ẩn ẩn có tám màu lôi quang lập lòe, phảng phất đang cùng vô số cổ trùng tiến hành một loại nào đó quỷ dị năng lượng trao đổi và cân bằng. Đó là một loại cực kỳ yếu ớt cân bằng, nhưng nó làm được. Ha 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 ha. Tiểu tử, ta thành công chủ cổ bên trên tràn đầy vết cháy, lỗ rách, sâu độc sắc vỡ tan gần nửa, thậm chí có một cái kìm đã triệt để bẻ gãy. Nhưng hắn thanh âm, lại so lúc trước bất kỳ thời khắc nào đều muốn phấn khởi hòa thanh minh. Chương 441, trong kiếp vân gương mặt khổng lồ chương 441, trong kiếp vân gương mặt khổng lồ hắn đem viên kia ngay tại lôi quang cùng trùng băn ở giữa rung động cổ trùng bóng, run run rẩy rẩy đưa tới Lục Ly trước mặt. Lục Ly lông mày siết chặt, tiếp nhận thời điểm, lòng bàn tay linh lực không tự chủ được có chút khuấy động, bị trong đó áp xúc cuồng bạo lôi ý chấn động đến hổ khẩu hiện đau nhức. "Cựu trưởng lão, khí tức của ngươi a, không sao." Cựu trưởng lão thanh âm nhẹ nhàng, "Để lão phu nghỉ ngơi một trận thuận tiện. Sau đó, ta muốn ổn định lại tâm thần, hảo hảo nghiên cứu cái này tinh phách. Tồn tại bực này, có lẽ thật có thể thành tựu ngươi khống linh đại đạo." Chủ cổ cái kia tổn hại tàn phá cái càng nhẹ nhàng nâng lên. Ngay sau đó, hắn ngữ khí hơi trầm xuống, "Bất quá, trước mắt xem ra, ta còn thừa thời gian. Sợ là thật không nhiều lắm. Ngươi phải nhanh một chút nghĩ biện pháp tiến vào tiêu gia chủ mạch. Không có ta tại, ngươi coi như tiến vào, cũng chưa chắc có thể tìm tới khống chế tịch diệt âm cổ bí thuật. Mà lại nhớ kỹ, tịch diệt âm cổ chỉ có tại loan thai thời điểm mới có một đường thu phục khả năng, một khi ấp thành thể, liền lại không nửa điểm khả năng." Hắn dừng một chút, lại nói đúng rồi. "Hiện tại trong tay ngươi không chỉ có cái này âm sâu độc, còn có cái này tám màu phượng tinh phách, những này đều muốn nắm chặt thời gian." Lục Ly thần sắc hơi trầm xuống, trầm mặc một lát sau hít sâu một hơi, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn không tiếp tục nói nhiều một câu, chỉ là đem cựu trưởng lao chi kia rách nát chủ cổ, cùng tám màu phượng tinh phách bóng, cùng nhau thu nhập trong túi linh thú. Nhưng vào lúc này, thiên khung bay cuồng kiếp vân, rốt cục bắt đầu chậm rãi tan đi. Lôi minh ngừng, vạn vật yên tĩnh như cũ. Thế nhưng tại thời khắc này, Lục Ly toàn thân lông tơ dựng thẳng, cả người cứng tại nguyên địa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán kiếp vân chỗ sâu. Ở nơi đó, mơ hồ có một tòa tàn phá cung điện trôi nổi tại hư không, xám trắng như xương, vết nứt tung hoành. Mà tại cung điện kia chi đỉnh, thình lình có một tấm một nửa gương mặt khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Đó là một tấm không có chút nào tức giận trắng bệnh gương mặt, trong hai con người chỉ có chết tịch tròng trắng mắt, không có con ngươi. Nó không lộ vẻ gì, cũng không có động tác, chỉ là như thế trầm mặc nhìn chăm chú lên Lục Ly. Trong ngay mắt, Lục Ly linh hồn phảng phất bị cái gì tay lạnh như băng nắm lấy. Hắn hô hấp dồn dập, lồng ngực như bị đè lên một ngọn núi. Đây không phải là ảo giác. Hắn có thể cảm nhận được, cặp kia không có con ngươi mắt, chính xuyên thấu qua tầng mây, xuyên thấu qua lôi kiếp, nhìn xem hắn. Gương mặt kia, cung điện kia, đến tột cùng là cái gì lục ly thanh âm khàn khàn, tiết hầu như bị lửa thiêu qua. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt, thiên khung đống nhiên cuốn ngược. Cái kia một mảnh mật như biển kiếp vân bị lực lượng vô hình một quyển mà không, thiên địa tái hiện trong sáng. Gió bình, tàn mát, ánh nắng về xuống, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh. Phía dưới huyền vân phong bên trên, lục ly thiên cốt chân thân cùng cái kia tám màu lôi phượng, cơ hồ tại cùng một thời khắc đồng thời băng tán. Lục ly từ trên bầu trời chậm rãi rớt xuống, thân hình lay động, rốt cục vững vàng rơi vào huyền vân phong trong phế tích. Bốn phía đất khô cằn một mảnh, lôi ngân tung hành, trong không khí tràn ngập nóng rực cùng mùi máu tươi. Hắn kinh ngạc nhìn đứng ở nguyên địa, lồng ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt lại như cũ dừng lại tại cái kia sớm đã không có vật gì chân trời. Kiếp vân đã tan đi, có thể một màn kia lại một mực khắc ấn tại trong đầu của hắn. Nửa tấm kia mặt, cung điện kia, cái kia tĩnh mịch đi mắng lại phảng phất không gì không biết nhìn chăm chú. Hắn biết, đây không phải là thế giới này tồn tại này đồ vật, là một loại lấy hắn hiện tại cấp độ đều không thể rình mò tồn tại kinh khủng. Tiểu tử, ngươi vừa rồi thấy cái gì? Cựu trưởng lão thanh âm lần nữa trong đầu vang lên. Lục Ly vừa định mở miệng, lại đột nhiên trong lòng siết chặt. Phản phất có một cái nhìn không thấy băng lãnh bàn tay, gắt gao nắm lấy trái tim của hắn. Loại cảm giác này tựa hồ chỉ cần hắn nói ra miệng, liền sẽ bị tại chỗ gạt bỏ. Lục Ly sắc mặt biến hóa, cưỡng chế hồi hộp, thấp giọng nói, không có gì. Chỉ là, cuối cùng thành công. Ta Kim Đan. Có chút kích động thôi. Ha ha ha. Không tệ không tệ. Tiểu tử ngươi, mạng cũng thật là lớn. Ngay cả chân phượng chân long chi huyết đều có thể tìm được, như thế lôi kiếp đều không làm gì được ngươi. Chật chật. Ha ha, cựu trưởng lão cởi mở cười một tiếng, chỉ là thanh âm càng ngày càng thấp, phản phất chìm vào một loại nào đó hôn mê trong một cảnh. Lục Ly thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện ra một vòng thoải mái ý cười. Đúng vậy a, Kim Đan. Lôi kiếp cuối cùng ngăn không được hắn Lục Ly bước chân. Đúng lúc này, một trận quen thuộc làn gió thơm đập vào mặt, ngay sau đó, một cái mềm mại thân ảnh bỗng nhiên nhào vào trong ngực hắn. Ô ô ô ô. Chủ nhân, ngươi làm ta sợ muốn chết là linh hồn. Nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt, quần áo dính đầy cho bụi, bộ dáng chật vật, lại ôm Lục Ly không chịu buông tay, khóc đến như là đứa bé. Lục Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng bộ dáng lại thay đổi, hóa thành một vị hắn chưa từng thấy qua lạ lẫm nữ tu, giữa lông mày vẫn mang theo quen thuộc quyến rũ cùng không muốn xa rời, chỉ là gương mặt này sớm đã khóc hoa, lộ ra hết sức đáng thương. Không sao, ta còn sống. Lục Ly nhẹ giọng mở miệng, một cái khác chưa ngừng tay chậm rãi nâng lên, ôn nhu vuốt ve đầu của nàng. Hắn không có xách tỏa cung điện kia, cũng không có lại nhìn vùng trời kia. Nhưng này song nguyên bản luôn luôn lạnh lùng con mắt, giờ phút này lại nhu hòa mấy phần. Cách đó không xa, Ú Lam Lang cũng kéo lấy thụ thương thân thể dựa vào tới, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, giống như là tại may mắn nó chủ nhân sống sót sau tai nạn. Gió thổi qua đất khô cằn, cuốn lên cho tàn cùng lá rách. Ánh nắng buông xuống đến, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Có thể Lục Ly biết, hết thảy vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, Lục Ly một tay bấm niệm pháp quyết, một viên linh ấn chậm rãi bay ra, đánh vào linh hồn mi tâm. Đây là bản mệnh linh khế chi thuật, có thể đọc đến bản mệnh linh thú ký ức. Mặc dù có thể dòm ngó 3 năm này linh hồn kinh lịch cái gì, nhưng cùng lúc sẽ có đại lượng lộn xộn ký ức tràn vào, đối với thi thuật giả thần hồn tạo thành trùng kích, bình thường tình huống không thể khinh động. Một lát sau, Lục Ly ánh mắt thay đổi. Hắn meo lại mắt, nhìn xem trong ngực cái kia khóc đến khóc thút thít linh hồn, thanh âm trầm thấp, người hồ ly này, làm được tốt sự tình cũng không ít ta. Hắn nhìn thấy, trong 3 năm, cái này cáo con non thế mà đem toàn bộ Dương Sư Tông hơi có tư sắc nữ tu đều trêu chọc toàn bộ. Dù chưa thật làm ra vượt quân sự tình, có thể bực này rộng vung vong tình quyến rũ hành vi, thật là khiến người đau đầu. Lục Ly vuốt vuốt thái dương, thử lạnh một tiếng. Trong lực linh hồn toàn thân run lên, túi đầu không dám lên tiếng, tựa hồ biết mình phong lưu nợ quá nhiều trột dạ tới cực điểm. Ai, đợi chút nữa lại tính ngươi sổ sách. Lục Ly vung tay vung lên, lật tay lấy ra viên kia phong lại tiêu xá âm hồn bình ngọc, khẽ chấn động động, âm hồn hiện hiện. Thư ảnh vừa mới hiện thân, tựa như run rẩy bình thường run rẩy không chỉ. Ngươi, ngươi thành Kim Đan, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, Liễu Như Yên cũng bị ngươi giết không thành? Lục Ly nheo mắt lại, sắc ý nổi lên, lạnh lùng nói, tiêu xá, ta thật sự là xem thường ngươi. Tư chất của ngươi cũng không phải là cái gì tam linh căn đi, đồng thời bí mật này, tựa hồ cũng chỉ có Liễu Như Yên một người biết, ngươi chính là muốn dùng pháp này hấp dẫn nàng này tới cứu ngươi. Ha 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 ha. Ngươi nếu đã Kim Đan, Liễu Như Yên lại chết vào tay ngươi, vậy ta còn sợ cái gì? Ta còn lo lắng cái gì? Ngươi giết ta đi. Tiêu Xá chợt cười to đứng lên, thần sắc điên cuồng. Ngươi đừng nghĩ để cho ta cùng Sở Liên Nhi một dạng ngây ngốc giải trừ cùng Bạch Miêu linh khế. Ta Tiêu Xá tuyệt không. Hắn từng cùng Sở Liên Nhi tại trong bình ngọc ngắn ngủi ở chung, tự nhiên biết rõ một chút Sở Liên Nhi chuyện phát sinh. Lục Ly ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, "Liễu Như Yên, còn sống, ta cũng không có giết nàng." Tiêu Xá thân hình cứng đờ. Nàng đã từng một mực tại Linh Xà Tông chờ ngươi tìm đến nàng, nhưng ngươi một mực chưa đi. Nàng thương tâm đến cực điểm. Bây giờ, nàng cũng sẽ phải gả cho Tiêu Như Vân cái gì? Nghe được Tiêu Như Vân danh tự này, Tiêu Xá trên mặt hiện ra một tia dữ tợn cùng thống hận, phản phất bị người đâm trúng cái nào đó khó mà diễn tả bằng lời vết thương. "Tiêu Như Vân, không được, nàng tuyệt không thể gả." Tiên địa am hiểu nhất đem có thiên phú nữ tu coi như lô đỉnh. "Không được, Như Yên không thể." Tuyệt đối không thể. Tiêu Xá gần như gào thét. Ta có thể giúp ngươi. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra, ta thậm chí có thể giúp ngươi đem nàng từ Tiêu Như Vân trong tay đoạt trở về, nhưng ngươi cần thành thành thật thật, đem Bạch Miêu linh khế giải trừ. Bầu không khí lập tức ngưng kết. Âm hồn giữa không trung trôi nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, giống như là đang làm lấy một loại nào đó tiên nhân giao chiến lựa chọn. Chương 442, lôi kéo chương 442, lôi kéo Tiêu Xá thần sắc do dự, chậm chạp chưa từng nói, Lục Ly lại chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn cũng không nổi. Trên thực tế, coi như vụ giao dịch này cuối cùng thất bại, cái này Linh Xà Tông, hắn cũng giống vậy muốn đi lên một lần. Tiêu Như Vân chính là Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi khôi thủ, La Châu phủ chiến hai tên tiên kiêu đại biểu một trong, thiên phú ngạo nhân, thanh thế như mặt trời ban trưa. Mà tại Lục Ly xem ra, còn có cái gì phương thức so đoạt nó chỗ yêu càng có thể một kiếm ép nó khí diễm. Ngăn chặn Tiêu Như Vân, ai còn có thể cản hắn bước vào Tiêu gia chủ mạch. Cựu trưởng lão còn thừa thời gian đã không nhiều, hết thảy đều không cho phép kéo dài. Giờ phút này Lục Ly sử dụng chính là Tiêu Xá thân phận, mà Tiêu Xá cùng Liễu Như Yên ngày cũ đủ loại dây dưa, vừa vặn cho hắn cung cấp một đạo không có gì thích hợp bằng thông hành chi chìa. Bây giờ hắn đã đi vào kim đan cảnh giới, cốt văn thu phát nhập tâm, coi như vận dụng cũng có thể không hiện hình vu biểu ra. Chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, thế gian đã ít có người có thể biết ra hắn cốt tộc huyết mạch. Về phần Tiêu Như Vân, Lục Ly đã sớm đem nó coi là một khối đá đặt chân, một bước đăng nhập Tiêu gia chủ mạch đồ lót chủ đài. Ta cho ngươi một đoạn thời gian cân nhắc. Lục Ly nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không đổi không chậm. Về phần Liễu Như Yên tình cảnh bây giờ, ngươi không cần chất vấn. Thoại âm rơi xuống, hắn quát tay, đem linh hồn trước đây tại ngoài động phủ cùng đối thoại hình ảnh rút ra đi ra, hóa thành một đạo linh quang, đánh vào Tiêu Xá âm hồn bên trong. Trong tấm hình, nữ tử kia đứng tại bên ngoài động phủ, như hắn kim đan có thành tựu, ngươi nói cho hắn biết, ta còn tại Linh Xà Tông chờ hắn. Trong vòng 3 năm, như hắn có cùng Tiêu Như Vân một trận chiến dũng khí cùng lòng tin, liền tới Linh Xà Tông tìm ta, trong vòng 3 năm, như hắn chưa đến. Vậy ta liền không lại chờ, ta cùng hắn ở giữa, liền hết thảy thành khói. Cái kia quen thuộc dung mạo, cái kia động tình hứa hẹn, giống như trọng truy đập đệm tại Tiêu Xá đã tàn phá không chịu nổi hồn thể phía trên. Hắn thần sắc mê mang, trong mắt thống khổ chi ý càng nồng đậm, toàn bộ âm hồn giống như là đều bởi vậy rung động, biên giới ẩn ẩn có tán loạn hiện ra. Lục Ly nhìn xem hắn, không nói gì nữa. Đột nhiên thần sắc hơi động, ánh mắt của hắn run lên, hướng chân trời nhìn lại. Có tu sĩ tới gần. Bốn đạo kim hồng bạch phá bầu trời, lao thẳng tới mà đến. Lục Ly thần sắc không thay đổi, trong tay bóp pháp quyết, đem Tiêu Xá thu nhập bình ngọc trong phong ấn, chợt ngẩng đầu đón lấy cái kia bốn đạo sắp tới người kim đan uy áp. Ha ha ha, Tiêu Xá tiểu hữu, nghĩ không ra chỉ là 3 năm, ngươi liền bước vào kim đan, còn thuận lợi vượt qua như thế khủng bố thiên kiếp, thật gọi lao phu khiếp sợ không thôi à. Chưa hiện thân, cái kia đạo giản mùa thanh âm hùng hậu liền xa xa truyền đến, chấn động cả tòa Huyền Vân Phong phế tích. Ngay sau đó, bốn đạo độn quang phá không mà tới, rơi vào đất khô cằn phía trên. Chính là Dương Sư Tông Tông chủ Bạch Hạc đạo nhân cùng ba vị kim đan trưởng lão. Mấy người sau khi hạ xuống, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Ly. Chỉ gặp thiếu niên thân trên trần trụi, toàn thân vết máu giao thoa, cánh tay phải đứt hết, ngực còn có lôi kiếp lưu lại vết cháy, trong ngực chính ôm một tên khóc đến khóc không thành tiếng nội môn nữ tu. Sau lưng, cái kia U Lam cự lang ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, khí tức ai thiết, giống như đang làm chủ độ kiếp mà cảm thấy chưa tỉnh hồn. Mấy vị kim đan cường giả liếc nhau, nhưng lại chưa lộ ra sắc mặt khác thường, ngược lại ánh mắt phức tạp, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra thưởng thức cùng thận trọng chi ý. Tông chủ Bạch Hạc đạo nhân sớm tại Tiêu Xá lúc độ kiếp, liền đã sai người điều lấy Tiêu Xá 3 năm này tại trong tông hết thảy ghi chép. Kết luận chỉ có một câu, kẻ này hết thảy như thường. Từ tứ tông luận bàn đằng sau, Tiêu Xá bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp phá nhiều cái bình cảnh, mặc dù tiến cảnh kinh người, nhưng chưa bao giờ làm việc trừng dương, tính tình cũng không dị trạng. Duy nhất bị tấp ngập nhấc lên, chính là cùng rất nhiều nữ tu vãng lai mật thiết, tình nghĩa không rõ, thậm chí truyền ra ngay cả Sở Yên trưởng lão đều đối với nó có chút ỷ lại. Mấy người nguyên bản hoài nghi phải chăng tu hành lô đỉnh chi thuật, đặc biệt xin mời họ Liều mị phụ ám tra một phen, kết quả ngoài dự liệu, những nữ tử kia mặc dù đối với nó tình thâm ý trọng, nhưng đều là vẫn là hoàn bích chi thân, thể nội cũng không lô đỉnh phản phệ dấu hiệu. Sở Yên càng là tại muội muội sau khi mất tích, cơ hồ tu vi mất hết, là cái này Tiêu Xá bồi nó sống qua khó khăn nhất thời gian, vào ngay hôm nay mới đi ra khỏi khói mù. Kẻ này, mặc dù tâm tư phức tạp, lại chưa từng chân chính đúng trà một người. Nói hắn phong lưu, chẳng nói là cái biết được nắm phân tất nhân vật. Kết luận này khiến cho mấy vị kim đan trưởng lão trong lòng có nhiều đổi mới. Lúc này gặp Viễn Vân Phong lại thêm nữ tu đầu hoài, cũng liền thuận lý thành trương. Tông chủ Bạch Hạc lão nhân khẽ cười một tiếng, giọng mang trêu chọc, "Ha ha, Tiêu Xá tiểu hữu, chẳng lẽ chúng ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi? Nếu là như vậy, không bằng chúng ta trễ chút lại đến, như thế nào?" "Không sao." Lục Ly mỉm cười, tránh thoát trong ngực linh hồn, chắp tay thi lễ, thần sắc bình tĩnh, "Tiêu Xá có thể may mắn bước vào kim đan, toàn do Dương Sư Tông những năm này dạy bảo." Ân này khắc sâu vào trong lòng. Bạch Hạc đạo nhân cười bằng nói, "Ha ha, nói cho cùng chung quy là chính ngươi tranh đến cơ duyên này. Tông môn bất quá hộ ngươi đoạn đường, cũng không nhúng tay quá nhiều." Lời nói xoay chuyển, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng mấy phần, chỉ là ngươi thân này thương thế, không khỏi quá nặng đi chút. Hắn lên trước một bước, ánh mắt rơi vào Lục Ly chỗ của tay. Trên người lôi ngấn cùng nội thương còn có thể từ từ điều trị, nhưng ngươi tay này, nếu không có thiên tài địa bảo, chỉ sợ khó mà phục hồi như cũ. Huống chi, lần này kim đan kiếp thực sự cổ quái, bát đạo lôi đỉnh, tám loại thuộc tính, chưa từng nghe thấy. Có lẽ sẽ lưu lại đạo gì thì ám thương cũng khó nói xong. Bạch Hạc đạo nhân hai đầu lông mày hiện hiện một tia lo lắng. Trên thực tế, Lục Ly vượt qua cũng không phải là tám đạo, mà là dòng dã chín đạo. Chỉ là cái kia đạo thứ 9 giáng lâm trước, chín đầu liệt dương sư tiền bối tự mình xuất thủ, lấy nguyên anh cấp khác yêu hồn chi lực phong tỏa thiên tượng, làm cả tòa sơn mạch lâm vào tĩnh mịch. Bốn vị trưởng lão thấy, chỉ dừng ở đạo thứ 8 lôi đỉnh cuồng bạo dị tượng, lại không thấy Lục Ly cầm phượng nỗ huyết quan huyết chiến lôi kiếp một màn kia. Nếu là biết được trận tướng, chỉ sợ bọn họ giờ phút này đã khó mà tự kiềm chế. Dù là vẹn vẹn cái kia bát đạo lôi đỉnh, đã vượt xa khỏi Loa Châu cái gọi là thiên tiêu số một Tiêu Như Vân. Dù sao, Tiêu Xá độ kiếp, chẳng những xuất hiện tám màu dị biến, lại toàn bằng một thân chi lực, không có ngoại viện. Lục Ly nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lần này lôi kiếp hoàn toàn chính xác hung hiểm phi thường, ngay cả chính ta cũng bất ngờ. Có thể còn sống sót, đã là may mắn. Chỉ đoạn một tay, tính không được cái gì. Thậm chí, đệ tử ngay cả quan tài đều sớm chuẩn bị tốt. Hắn nói, trong giọng nói mang theo vài phần khinh đạm tự giễu, ánh mắt lại lơ đãng rơi vào một bên chiếc kia cháy đen phượng ngô huyết quan bên trên. Bốn vị kim đan đều là trầm mặc một lát. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được cái này hời hợt phía sau hung hiểm cùng lãnh ý Bạch Hạc đạo nhân bỗng nhiên cười, ánh mắt tại Lục Ly trên thân dừng lại thật lâu. "Tiêu Xá a, ngươi bây giờ đã thành kim đan, không cần lại lấy đệ tử tự xưng." Hắn hơi hơi dừng một chút, ngữ khí trở nên trịnh trọng. "Tông ta Hàn sư đệ tọa hóa đã lâu, lệ nhị phong long truyền phong trưởng lão vị trí cũng không công bố nhiều năm. Như tiểu hữu không bỏ, có thể nguyện tiếp trưởng nữa tiệc này, đảm nhiệm ta Dương sư tông vị thứ 5 nội môn trưởng lão, chấp trưởng ta Dương sư tông long truyền phong." Chương 443, thiếp thất chương 443, thiếp thất Lục Ly nghe được lời nói này, thần sắc trên mặt nhẹ nhàng khẽ động, trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc đứng lên. Dương sư tông chủ động ném ra ngoài trưởng lão vị trí, mặc dù bao hàm trưởng lão có khả năng hưởng thụ địa vị, linh mạch cùng tài nguyên, trong đó tất nhiên cũng nương theo lấy không ít trói buộc cùng kiềm chế. Hắn vẫn luôn không có ý định ở lâu Dương sư tông, vị trí trưởng lão này đối với hắn mà nói cũng không tính mê người. Còn không chờ hắn mở miệng cự tuyệt, đứng ở một bên Liễu Tính nữ trưởng lão lại đột nhiên mở miệng cười, tiểu hữu tuổi còn trẻ liền thành liền kim đan, ngày sau khẳng định là muốn dạo chơi lịch luyện, sẽ không quanh năm lưu tại tông môn. Nếu là lo lắng việc vặt vãnh quấn thân chậm trễ tu hành, cũng không cần thiết quá kháng cự vị trí trưởng lão này. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên ôn hòa, Long Tuyển Phong bên này tạp vụ, không bằng giao cho chúng ta Huyền Vân Phong Sở Yên trưởng lão. Nàng có thể cùng ngươi kết làm song tu đạo lữ, giúp ngươi quản lý sự vụ ngày thường. Tài nguyên vô diện, ngươi nên có tuyệt không sẽ thiếu, sự tình nàng đến thay ngươi xử lý liền tốt. Nghe vậy, Lục Ly nhíu mày, đang muốn từ chối, nàng chợt lời nói xoay chuyển, lại ném ra ngoài một cái càng bây giờ thẻ đánh bạc, đương nhiên, nếu như tiểu hữu nguyện ý trở thành trong tông ta cửa trưởng lão, cũng nhận lấy Sở Yên thành đạo lữ, trong tay của ta còn có một thứ đồ vật, nói không chừng có thể giúp ngươi đem tay gãy này lại tái sinh đến. Nàng nói qua tay, một khối toàn thân đỏ tía ngọc thạch liền chậm rãi phiêu phù ở nàng lòng bàn tay, trong ngọc thạch ẩn ẩn có hình phượng hư ảnh du động, một cỗ nhàn nhạt chân hỏa khí tức tràn ngập ra. Đây là phượng vị bảo ngọc, bên trong ẩn chứa một tia chân phượng tinh hơi thở, có nhất định niết bàn hiệu quả, có cơ hội giúp ngươi tái tạo gãy chi. Nàng nhìn xem Lục Ly, ngữ khí mang lên mấy phần động tình, Sở Yên là ta coi trọng nhất đệ tử, nếu không phải ngươi, nàng hiện tại khả năng còn đắm chìm tại mất đi muội muội trong thống khổ đi không ra. Bây giờ trong nội tâm nàng chỉ có ngươi, nếu ngươi nguyện ý thu nàng, ta khối này phượng vị bảo ngọc coi như là ta làm sư tôn tạ lễ. Nàng vừa dứt lời, phượng vị ngọc trung ẩn ẩn truyền đến một tiếng nhu hòa phượng gáy, ở đây mấy vị kim đan trưởng lão cũng đều nhìn về phía Lục Ly, hiển nhiên bọn hắn đều đang đợi câu trả lời của hắn. Phượng vị bảo ngọc Lục Ly ánh mắt lấp lóe, đột phá kim đan lúc trong tay hắn chân phượng chân long chi huyết đã tiêu hao hầu như không còn, bây giờ muốn khôi phục tay cụt nguyên bản còn phải thay thiên tài địa bảo, nhưng cái này phượng vị bảo ngọc ở đây, cánh tay hắn trùng sinh sự tỉnh, liền có tin tức manh mối, cũng có thể càng nhanh tiến đến Linh Xà Tông. Có thể nghĩ lại, hắn chuyến này chính là chạy đoạt Liễu Như Yên đi. Như vào lúc này đột nhiên quay đầu cùng Sở Yên thành đạo lữ, vậy liền quá không hợp thời nghi. Hắn chìm chìm lòng, ngẩng đầu mở miệng nói, Liễu trưởng lão hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là trong nội tâm của ta từ đầu đến cuối chỉ có Liễu Như Yên một người. Nghe nói nàng sắp gả cho Tiêu Như Vân, tại hạ đau lòng như cắt. Nếu không phải phần này chấp niệm chống đỡ ta, ta sợ là đã sớm nhịn không quá lôi kiếp. Chính là vì nàng, ta mới có thể cưỡng ép đột phá kim đan chi cảnh. Cho nên sau đó ta thế tất yếu đi một chuyến Linh Xà Tông. Nói đến đây, Lục Ly ngữ khí trầm dần, nhưng vẫn bảo trì phân tức, về phần Sở Yên trưởng lão, thực sự thật có lỗi, tại hạ vô phúc tiêu thụ. Hắn dừng một chút, ánh mắt lại rơi vào viên kia toàn thân đỏ tía trên ngọc thạch, giọng nói vừa chuyển, bất quá cái này phượng thủy bảo ngọc đích thật là ta nhất là khao khát đồ vật. Như Liễu trưởng lão nguyện ý, vạn bối nguyện đan dược hay là pháp bảo cùng trưởng lão trao đổi vật này. Bốn vị kim đan nghe thấy Liễu Như Yên cái tên này, nhìn nhau một chút, bọn hắn tự nhiên nhớ kỹ Tiêu Xá đoạn này đã từng hôn ước, chỉ là về sau Liễu Như Yên phương diện chủ động đưa ra giải ước, đám người cũng liền không có lại làm chuyện. Mà bây giờ một cái vừa bước vào kim đan thiên phú tựa hồ không kém chút nào Tiêu Như Vân, Tiêu Xá lại bày ra như vậy si tình bộ dáng, toàn tâm toàn ý lao tới Linh Xà Tông muốn cướp người, cũng làm cho người không khen ngợi phán quyết. Vị kia Liễu Tính nữ trưởng lão biểu lộ thì hơi có chút phức tạp. Sở Yên là nàng sủng ái nhất coi trọng nhất đệ tử, Liễu Như Yên thì là trong gia tộc của nàng ưu tú nhất hậu bối một trong. Bên này là thân tình, một bên là tình nghĩa, giờ phút này nàng lại cũng trong lúc nhất thời không tốt lựa chọn. Một lát sau, Bạch Hạc lão nhân trầm âm thanh mở miệng, ngựa khí nhiều hơn mấy phần an ủi, nghĩ không ra, Tiêu Xá tiểu hữu đúng là như vậy si tâm người. Chỉ là trận này hôn ước đã là Liễu gia cùng Tiêu gia cộng đồng thúc đẩy, Linh Xà Tông phương diện cũng đã gật đầu, phía sau lại liên lụy rất nhiều gia tộc tài nguyên lưu động, như tiểu hữu thật muốn tiến đến, chỉ sợ sẽ không quá bình. Lục Ly mỉm cười, ngữ khí vẫn như cũ kiên định, tu đạo một đường, coi trọng đạo tâm. Ta viên này đạo tâm, tự lập mới bắt đầu, chính là vì Liễu Như Yên mà sinh. Nàng nếu không gả ta, chính là mệnh ta cướp, ta tự nhiên phá đi. Con đường phía trước như thế nào, vãn bối tự sẽ từng cái bước qua. Liễu Tính nữ trưởng lão thần sắc biến ảo, trầm mặc thật lâu. Nàng nhìn qua Lục Ly, trong lòng đột nhiên làm ra lựa chọn. Sở Yên là nàng một tay nuôi nấng đệ tử, cùng nhau đi tới mệnh đồ long đong, bây giờ mới từ mất đi muội muội trong bóng tối đi ra. Mà cái kia Liễu Như Yên, tuy là trong tộc hậu bối, mặc dù xuất thân chi mạch, nhưng thuận buồm xuôi gió thuận dòng, lại được Tiêu Như Vân tiểu tử kia ưu ái, nói cho cùng, cùng nàng chủ mạch tình cảm cũng không sâu. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt lạnh lẽo, thu hồi trong tay Phượng Tùy Bảo Ngọc, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, đã ngươi không muốn cùng ta Đồ Nhi Sở Yên kết làm đạo lữ, vậy cái này Phượng Tùy Bảo Ngọc, ta liền không thể đưa ngươi. Giọng nói của nàng một trận, đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong thanh âm mang theo vẻ tức giận, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đã ngươi trong lòng không nàng, ba năm này, theo nàng cùng chung những ngày kia, đây tính toán là cái gì? Ngươi nếu không động tình, vì sao muốn trêu chọc tiếng lòng của nàng? Hiện tại nàng mới từ một đoạn trong khổ nạn đi ra, ngươi đây là muốn để nàng lại rơi vào vực sâu phải không? Lục Ly nghe được một trận trầm mặc, trong lòng thầm mắng linh hồ dẫn xuất nợ tình, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Cái này Dương Sư Tông hắn tạm thời không động được, Bạch Hạc lão nhân là Kim Đan hậu kỳ không nói, phía sau càng có con kia chín đầu liệt Dương sư, hắn bây giờ Kim Đan sơ thành, căn bản không dám dùng sức mạnh. Nhưng trước mắt này Phượng Tùy Bảo Ngọc, đích thật là hắn mau chóng tay cụt mọc lại hy vọng, một khi bỏ lỡ, không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể lại kiếm đến đồng loại bảo vật. Trong lòng hắn nôn nóng, trong mắt nhưng như cũ thanh minh, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Liêu trưởng lão nói cực phải. Đi qua đoạn thời gian kia, đúng là Tiêu Mộ thiếu Sở Yên một phần nợ tình nói đến đây, hắn ngựa khí có chút trầm xuống, bình tĩnh mà kiên định tiếp tục nói, như Liễu trưởng lão nhất định phải một cái công đạo, ta có thể thu nàng làm thị thiếp, trên danh nghĩa trông nom nàng. Chỉ là, ta Tiêu Xá đời này, đạo lữ chỉ nhận Liễu Như Yên một người, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Liễu trưởng lão nghe vậy, thần sắc càng âm tình bất định, trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục mở miệng, thôi, ngươi chỗ này vị thiếp thất danh phận, vốn là tới không minh bạch, người bên ngoài nhìn xem, cũng bất quá là cái có tiếng không có miếng bóng dáng, sợ là nhất định cô thủ phòng chống một thế. Chương 444, đệ tử thân truyền chương 444, đệ tử thân truyền giọng nói của nàng một trận, ánh mắt cúi xuống, dường như tại cân nhắc sau một hồi mới làm ra quyết đoán, Sở Yên mới vừa từ đau mất muội muội trong bóng tối đi ra, lúc này lại để cho nàng lâm vào một đoạn vô vọng tình cảm, sẽ chỉ làm nàng lại thụ tra tấn. Ngươi nếu thật có một tia thương tiếc, liền thu nàng làm đệ tử thân truyền, ngày sau tại ngươi trái hữu tướng bạn tu đi, chí ít có thể làm cho nàng có cái dựa vào, cũng tốt sớm ngày đi ra đau sót, một lần nữa gặp được lương nhân. Liêu trưởng lao ánh mắt lạnh lùng, lại lời nói xoay chuyển, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cần phải thiện đãi nàng. Nàng cũng sẽ thay ngươi chấp trưởng Long Tuyền Phong, trong mắt người ngoài, Sở Yên chỉ là đệ tử của ngươi, cùng thiếp thất không quan hệ. Đợi nàng tâm cảnh an ổn, tự có thay lương nhân cơ hội. Nàng nói đến đây, mới chậm rãi đưa tay, đem viên kia Phượng Thủy Bảo Ngọc đưa tới, như vậy, ta liền đem vật này tặng ngươi. Lục Ly sau khi nghe xong, trong lòng khẽ nhúc nhích, biết Liễu trưởng lão những lời này, đã là làm ra cực lớn nhượng bộ. Chỉ là thu làm đệ tử thân truyền đối với hắn mà nói, càng thêm không quan trọng. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Liễu trưởng lão chính là tại vòng quanh vòng tròn, đem thế cục một lần nữa dẫn về ban sơ an bài, đem hắn lưu tại Dương Sư Tông, đảm nhiệm thứ ngũ trưởng lão, Sở Yên thì danh chính ngôn thuận thay hắn chấp trưởng Long Tuyền Phong. Thậm chí Sở Yên còn sẽ không bị thị thiếp tên trói buộc chặt, về sau còn có gặp lại lương nhân cơ hội. Lục Ly bất động thanh sắc mỉm cười, đưa tay tiếp nhận bảo ngọc, nhàn nhạt mở miệng nói, "Như vậy, liền đa tạ Liêu trưởng lão thành toàn. Tại hạ nguyện ý thu Sở Yên làm đệ tử thân truyền, đồng thời nguyện ý đảm nhiệm Long Tuyền Phong nội môn trưởng lão. Tông môn sự vụ rắc rối, liền để Sở Yên thay ta chấp trưởng trong núi thường ngày." Thoại âm rơi xuống, Bạch Hạc lão nhân cùng còn lại hai vị kim đan trưởng lão liếc nhau, đều là yên lặng gật đầu, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Bọn hắn biết, một bước này mang ý nghĩa Dương Sư Tông chân chính mượn hơi được một cái có hy vọng sánh vai Tiêu Như Vân ngút trời tu sĩ. Có lẽ, đây cũng là Dương Sư Tông phá cục bắt đầu. Bạch Hạc lão nhân sở dĩ chủ trương gắng sức thực hiện lôi kéo, cũng là suy đi nghĩ lại. Chín đầu liệt Dương Sư từng chính miệng khẳng định, kẻ này, hoặc là phúc, hoặc là hại. Hắn cuối cùng lựa chọn đặt cửa kẻ này. Dương Sư Tông mặc dù đã xuống dốc nhiều năm, nhưng tài nguyên phong phú, linh mạch đầy đủ, nếu không có sơ đại linh thú còn tại trấn tông, sớm đã yên lặng tại dòng sông lịch sử. Bây giờ, tông môn cần không phải tiếp tục kéo dài hơi tàn, mà là một lần chân chính nhảy lên. Tiêu Xá chính là cơ hội kia. Nếu có thể đem nó lưu lại, tương lai siêu việt Linh Xà Tông các phái, thậm chí đưa thân Loa Châu thế lực đỉnh cấp, cũng không phải vọng đàm luận. Mấy người lại ngay tại chỗ uống rượu mấy chén, bầu không khí nhẹ nhõm. Cuối cùng, liên quan tới thứ ngũ trưởng lão nhậm chức đại điện cùng Sở Yên nghi thức bái sư, Bạch Hạc lão nhân đề nghị đem nó sáp nhập, tại sau 7 ngày cùng nhau cử hành. Lục Ly nghe xong cũng không cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trong lúc bất động thanh sắc, liền coi như là chấp nhận mấy người an bài. Từ biệt đám người đằng sau, hắn nhìn qua Huyền Vân Phong đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi, nguyên bản động phủ sớm đã bị hủy bởi trong lôi kiếp. Hắn không có nhiều lời, thần thức khẽ nhúc nhích, đem linh hồn cùng U Lam Lang cùng nhau thu nhập trong túi linh thú, quay người ngự phong mà lên, hướng về Long Tuyền Phong mau chóng bay đi. Hai đỉnh núi cách xa nhau cũng không xa xôi, bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, hắn liền đã đến đỉnh núi. Thần thức tản ra, tìm kiếm một lát, liền tại Long Tuyền Phong sườn đông tìm tới một chỗ chưa có người chiếm cứ, linh mạch sinh động động phủ. Nơi đây dựa vào núi bằng suối, linh khí tự nhiên hội tụ, bốn phía có cây um tùm, rất có vài phần thành tu chi địa ý vị. Lục Ly cất bước mà vào, thiện tay bố trí xuống trận pháp. Sau đó, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra viên kia Phượng Tùy Bảo Ngọc treo ở giữa không trung. Một sợi màu đỏ ánh sáng nhạt trên không trung tản ra, trong bảo ngọc truyền ra như có như không vực gáy, phản phất có chân linh ngủ say trong đó. Lục Ly ngồi xếp bằng, trầm tâm tinh khí, linh khí chậm rãi dẫn đạo. Nương theo lấy hô hấp thổ nạp, từng sợi mang theo chân phượng khí tức linh tức từ bảo ngọc bên trong tràn ra, dọc theo bả vai hắn chỗ đứt chậm rãi chảy xuôi, bắt đầu tẩm bổ cơ bắp huyết nhục căn cơ. Sau 7 ngày, Long Tuyền Phong đỉnh, thần quang chợt hiện. Lục Ly chậm rãi phóng ra đạo phủ, áo xanh phần phật, mắt sáng như đuốc. Hắn cúi đầu ngắm nhìn khôi phục như lúc ban đầu cánh tay phải, đốt ngón tay xương cốt cùng người thường không khác, đầu ngón tay có chút một nắm, liền có thể cảm nhận được linh khí lưu chuyển như trước. Vẹn vẹn 7 ngày, liền tay cụt mọc lại, viên này phượng tùy bảo ngọc, quả nhiên không hổ là thiên địa kỳ trân. Hắn tay áo phất một cái, đón gió mà lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Long Tuyển Phong răng đèn kết hoa, giải lụa màu bay múa, linh cầm xoay quanh, một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Trong tông môn bên ngoài, tu sĩ tụ tập. Dương Sư Tông đã có một giáp chưa từng tăng thêm tân tấn trưởng lão, lần này Lục Ly lấy tuổi chưa qua tuổi mới 20, bước vào kim đan, thụ phong trưởng lão, trong tông hoành động, bên ngoài tông kinh nghi, còn lại các tông tân khách đều có trưởng lão đến đây xem lễ. Lục Ly không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc tự nhiên. Linh hồn tự thân vì hắn chọn lựa một bộ xanh nhạt trường bào, cắt may hợp thể, dựa vào ngọc quan buộc tóc, khí chất trong sáng bất phàm. Đợi Lục Ly bước vào tông môn chủ đàn, bốn tòa cao phong trùng cổ tề minh, kim đan trưởng lão tề tụ chủ đàn phía trên, một bộ phức tạp trang nghiêm nhậm chức đại điện tùy theo triển khai. Ngay sau đó, là Sở Yên lễ bái sư. Nàng thân mang váy trắng, ánh mắt phức tạp, bái phục tại Lục Ly trước mặt, cùng kính cúi đầu. Đệ tử Sở Yên, bái kiến sư tôn. Lục Ly sắc mặt bình tĩnh, ban thưởng đan dược linh khí, xem như hoàn thành bái sư chi lễ. Sơn phong dần dần lên, trời chiều nhuộm đỏ chân trời. Bóng đêm giáng lâm, tông môn tiết tiến khoản đãi tứ phương tân khách. Linh cựu tỏa ra ánh sáng lung linh, linh quả phiêu hương doanh tụ. Lục Ly không sợ trường uống rượu, mấy chén vào trong bụng đã cảm giác thần thức hoảng hốt. Hắn nguyên bản tâm tư kín đáo, làm việc tự hạn chế, nhưng chưa từng bố trí phòng vệ phía dưới, lại cũng hơi say rượu. Linh hồn hóa thành một vị vũ mị nữ tu, lặng yên ngồi tại Lục Ly bên người, chợt ấm quyến bảo, ánh mắt liễm diễm, ý cười như có như không, mấy lần cố ý châm rượu. Lục Ly ánh mắt đột nhiên lạnh, quét nàng một chút. Linh hồn sững sờ, biết được chính mình khinh bạc phân tức, ngượng ngùng thu tay lại, không còn dám lo động. Đợi đến yên tán, Sở Yên lặng yên chuyển nhập Long Tuyền Phong, lựa chọn động phủ đang cùng Lục Ly là lần cận. Ngày kế tiếp, nàng đến bái kiến Lục Ly lúc, thần sắc phức tạp, ánh mắt dao động không chừng. Lục Ly thuận miệng chỉ đạo nó tu hành một hai, gặp nàng không quan tâm, ánh mắt liên tiếp rơi vào trên người mình, không khỏi hơi cau mày. Đoạn này nợ tình trung quy là linh hồn lưu lại cái đuôi, Lục Ly luôn luôn không sợ trưởng ứng đối bực này mập mờ gấp mắc, đành phải sẽ lấy phía sau gặp Sở Yên chuyện phiền toái, toàn quyền giao cho linh hồn xử lý. Linh hồn tu vi mặc dù vẫn là trúc cơ trung kỳ, nhưng lục âm linh hồn thiên phú bất phàm, biến hóa thành Lục Ly đằng sau, liền ngay cả nguyên anh tu sĩ đều nhìn không ra thật giả. Lại qua một tháng, Ú Lam Lang trước đó từ Lục Ly lôi kiếp ở trong thu hoạch không ít cảm ngộ, dẫn động tự thân linh cơ phun trào, sớm đi vào kim đan kiếp cảnh. Tuần tự sáu đạo lôi đình hạ xuống từ trên trời, oanh minh đất hai. Kiếp này tuy không phải dị tượng tiên kiếp, nhưng uy lực bất phàm. Lục Ly tự thân vì nó bảo vệ. Thiên kiếp tiếp tục dòng dã số canh giờ, cuối cùng tại Ú Lam Lang gào thét một tiếng bên trong triệt để kết thúc. Nó thuận lợi bước vào kim đan chi cảnh, thân sói càng tăng lên, khí thế hung mãnh. Nguyên bản gần như chỉ ở mi tâm một đạo kim văn, giờ phút này lại lan tràn đến toàn thân, tựa hồ lại phát sinh một ít không giống bình thường dị biến. Lục Ly phát giác như thế dị biến, cảm thấy kinh ngạc, vốn muốn thỉnh giáo cựu trưởng lão, lại phát hiện đối phương từ hắn thiên kiếp đằng sau liền một mực ngủ say, chưa từng thức tỉnh, đành phải tạm thời coi như thôi. Đợi đến U Lam Lang cảnh giới triệt để vững chắc xuống, liễu như yên hôn kỳ cũng dần dần tới gần, Lục Ly cũng không lại trì hoãn. Đêm đó, hắn lặng yên rời đi, một đạo độn quang phá không mà lên, thẳng đến tông môn bên ngoài mà đi.